Chương 1090. Nhân loại hành tinh mẹ. Chương 1090. Nhân loại hành tinh mẹ. Làm Luân Ba Chu thành công lao ra tinh vân, cái kia chiếc thần bí cự hạm xuất hiện lần nữa tại tầm mắt bên trong đến từ địa cầu các bằng hữu, chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, mời đi theo chúng ta tiến về nhân loại hành tinh mẹ cung nhân mã. Chắc hẳn các ngươi đối tất cả những thứ này tràn đầy nghi vấn, nam đầu 6 sao lập lòe, kỳ thực là nhân loại hành tinh mẹ phát ra triệu tập tín hiệu. Chúng ta sẽ tại hành tinh mẹ tổ chức long trọng anh hùng đại hội. Đến lúc đó sẽ có thập đại tinh hệ dòng họ tham gia. Đại hội mục đích là tuyển ra một cái tông tộc, trở thành liên minh minh chủ. Minh chủ có quyền triệu tập cùng hiệu lệnh tất cả tộc nhân, quyết định đối ngoại chinh chiến hoặc là quyết định nào đó hành tinh sinh tử tồn vong. Thì ra là thế. Ta ngàn nghĩ và nghĩ, cũng không nghĩ tới, nam đầu 6 sao lập lòe cùng biến mất, vậy mà là cung nhân mã nhân loại hành tinh mẹ phát ra lệnh triệu tập. Khó trách ra ra linh hồn sẽ lưu tại trong vũ trụ, nguyên lai là sớm đoán được, nhân loại tông tộc sẽ tại hành tinh mẹ đoàn tụ. Nhân loại dòng họ, thập đại tinh hệ. Làm nửa ngày chúng ta đều là người ngoài hành tinh a. Trương Gia Văn một mặt kinh ngạc, cái này hiển nhiên vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tiểu Ban nói từ chuỗi thức ăn đến xem, ta liền biết nhân loại không thể lại sống đến cuối cùng, dựa theo đạo ý huyền thuyết tiến hóa, so người vượn động vật hung mãnh nhiều đi, vì sao cũng chỉ có vượn loại tiến hóa thành người. Đó là bởi vì người thông minh. Khủng bố hai chân thú vật, ngươi không biết nhà, Trắng Mộng Giao nói. Tiểu Ban lắc đầu nói, không. Ngươi nói khủng bố hai chân thú vật là người hiện đại, cổ đại vượn loại kỳ thật chỉ số IQ cũng không phải là rất cao. Vậy bây giờ, chúng ta muốn hay không đuổi theo, thuyền trưởng hỏi ta. Ta gật đầu nói, đương nhiên. Nếu muốn tìm đến bản cổ chi thủ cùng Tuyết Nhi mẫu thân, chúng ta phải cùng cự hạm đi. Minh Bạch. Tại cự hạm dẫn dắt bên dưới, trải qua mấy giờ phi hành, Luân Ba Chu chậm rãi đáp xuống nhân mã tọa tinh cầu bên trong một viên siêu cấp tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này tại Luân Ba Chu thăm dò bên trong, chí ít có 1000 cái địa cầu lớn như vậy. Như thế lớn tinh cầu, phía trên phải có bao nhiêu tài nguyên a? Khó trách, nó sẽ là nhân loại hành tinh mẹ. Mọi người đi ra Luân Ba Chu, cảnh tượng trước mắt để đại gia trong lòng trầm xuống. Chỗ này môi trường tự nhiên, trọng lực nhiệt độ dưỡng khí hàm lượng tia tử ngoại, đều cùng địa cầu 10 phần tiếp cận. Nhưng mà, phong cảnh lại thủng trăm ngàn lỗ. Khô nước đại địa che kín giao thoa ngang dọc cái khe to lớn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bầu trời bị nặng nề mù mịt tầng tầng bao phủ, chỉ có thể lộ ra mấy sợi như sợi tơ yếu ớt ánh mặt trời, cho mảnh này hoang vu chi địa tăng thêm mấy phần tử tịch. Mong muốn bên trong đến từ thập đại tinh hệ tộc nhân cũng không xuất hiện, bốn phía trừ cuồng phong gào thét, chính là yên tĩnh như chết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải nói các tinh hệ tộc nhân sẽ tại chỗ này tập kết sao? Trương Gia Văn đầy mặt nghi hoặc, mày nhíu lại thành một đoàn. Liên tại đại gia lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết làm sao lúc, cách đó không xa mơ hồ xuất hiện một chút thân ảnh. Theo khoảng cách rút ngắn, chỉ thấy một đám dáng người luyện chuyển tiểu tiên nữ, mặc nhẹ nhàng như lông vũ váy dài, chính thản nhiên cười nói bận rộn xây dựng cơ sở tạm thời. Các nàng khuôn mặt tinh xảo, khí chất thoát tục, tựa như mộng ảo bên trong tiên tử, bọn họ đều là đến từ tiên nữ tòa tinh hệ tộc nhân, đã đến nơi này mấy ngày. Chỗ ấy là bọn họ nơi đóng quân. Cự hạng bên trên xuống tới một cái tóc vàng mắt xanh ra hỏa, hướng chúng ta giới thiệu nói. Người này đem chúng ta đưa đến mấy cây số bên ngoài trong một cái sơn cốc xây dựng cơ sở tạm thời. Sơn cốc này bốn phía đều là hoa mạc, điển hình đan hà hình dạng mặt đất, cho người cảm giác tựa như là đi tới lâu lan cổ quốc đồng dạng. Các vị chức chờ ở chỗ này một chút. Chờ 10 cái tinh hệ tộc nhân toàn bộ đến đông đủ, chính là anh hùng đại hội cử hành ngày. Người kia đi rồi, tiểu ban bắt đầu tại nơi đóng quân tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có thể nói, chủ sự phương an bài ngược lại là tương đối chú đáo, mỗi cái nơi đóng quân trên cơ bản đều phân phối cơ bản sinh hoạt hàng ngày vật dụng đến buổi tối, màn đêm như mực, chiếu nặng đè ở hành tinh mẹ trên không. Trong doanh địa, mọi người trải qua một ngày dày vò, liền chuẩn bị nghỉ ngơi nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, đều có chút cái gì nguy hiểm, tất cả mọi người không biết, cho nên nữ sinh đều ngủ bên trong, nam đồng chí đều ngủ bên ngoài, chúng ta nhưng muốn đem nữ đồng bào cho chiếu cố tốt. Ta phân phó nói. Vì vậy Thẩm Sơ Tuyết các nàng đều tại nu cắt phía trên trải một chút đồ vật, ngửa mặt nằm ở cùng một chỗ. Tiểu Ban cùng Trương Gia Văn, còn có ta, vây quanh tại một bên. Chín cái công công tự xưng ra dày thịt béo, đều ở bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi. Tiểu Ban hỏi bọn hắn thế nào không ngủ, Ngụy công công nói trước đây hầu hạ hoàng thượng hoàng hậu quen thuộc, nào có ngủ đạo lý. Tại cổ đại, nếu là buổi tối ngủ rồi, hoàng hậu nương nương có cái gì phân công, tiêu nửa ngày không có người nên lời nói, đây chính là muốn giết đầu. Vì không để cho mình buổi tối ngủ, rất nhiều công công đều tại dày bên trong nhét đồ vật. Ví dụ như nhét thương cái thai gì đó, có thể kịp thời đem chính mình đâm tỉnh. Ngụy công công lời nói, để đoàn người đối với bọn họ nhiều hơn mấy phần đồng tình vạn ác xã hội phong kiến a. Cái này cỡ nào tra tấn người? Ngụy công công xem thường cười cười, đều quen thuộc, vì mưu sinh, rất nhiều người nhà đều đem chính mình tiểu hài đưa đi trong cung làm thái giám. Tựa như hiện tại người Thái Lan yêu đồng dạng, còn không phải là vì kiếm tiền mưu sinh. Chờ Ngụy công công bọn họ rời đi phía sau, Trương Gia Văn nhịn không được cười nói, Phong Trần huynh, không nghĩ tới chúng ta mang mấy cái thái giám đi lên, vậy mà nhặt cái đại tiện nghi, cái này không, buổi tối đi ngủ đều có người đứng gác, vẫn là miễn phí. Suy ba, nhỏ giọng một chút, ngươi cái tên này được tiện nghi cũng không cần nói ra. Mấy cái này công công đều thật đáng thương. Ai? Thật xa chạy nơi này đến, hy vọng bọn họ đều có thể đạt được ước muốn a. Mấy người nằm một hồi, cũng đều tiến vào mộng đẹp. Chỉ có ta, ngồi trên mặt đất, thử nghiệm tại chỗ này tu luyện. Đáng tiếc hành tinh mẹ tài nguyên hao hết, linh khí mất hết, sớm đã không có bất kỳ cái gì tu luyện giá trị. Khó trách nơi này nhân loại sẽ thoát đi, đi mời những biệt tinh hệ. Chúng ta vừa tới thời điểm, nhìn thấy tiên nữ chỗ ngồi tộc nhân, xem như là mở rộng tầm mắt. Những mỹ nữ này tùy tiện kéo ra một cái đi địa cầu, tuyệt đối đều là đỉnh cấp nữ tinh, thiên vương thiên hậu cấp đứng. Chỉ là không biết những tinh hệ khác nhân loại như thế nào, có thể hay không so tiên nữ chỗ ngồi nữ nhân càng xinh đẹp, hoặc là so manh thú còn khủng bố. Hoàng thượng, có thích khách. Chín gái công công bên trong, không biết người nào kêu một câu, đem tất cả mọi người cho bừng tỉnh hoàng thượng. Cái gì hoàng thượng? Trương gia Văn mơ mơ màng màng hỏi ta. Ta nói cho hắn, đó là công công bản năng phản ứng. Tại cổ đại hầu hạ hoàng đế quen thuộc, gặp phải nguy hiểm, bản năng liền gọi ra công công, nơi nào có thích khách. Ta một cái thuấn di đi tới công công trước mặt. Nơi này mặc dù tài nguyên khô kiệt, linh khí mất hết, tốt tại chúng ta tự thân tu vi cũng không có giảm bớt. Nếu là tất cả pháp thuật cùng linh lực cũng không thể dùng, cái kia thật liền thành mặc người giết con cừu non. Chương 1091. Sẽ bóp cái cổ quái vật. Chương 1091. Sẽ bóp cái cổ quái vật thích khách đâu? Thích khách ở đâu? Ta hỏi công công. Chính công công một mặt sợ hãi, nhìn xung quanh một lần, hoảng sợ nói không biết đi đâu rồi. Vừa rồi ta đứng ở chỗ này, ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác tiết hầu giống như là bị người cho bóp lấy, đột nhiên vừa mở mắt, nhìn thấy một cái bóng đen. Cái bóng đen kia tốc độ rất nhanh, chính là một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đúng, ta cảm giác vật kia, lông xù, tựa như một khối khăn tay siết tại người trên cổ. Chính công công tiếng nói chưa rơi, phu cận lại chuyển tới một tiếng kêu sợ hãi. Mọi người chạy tới, chỉ thấy Trần công công mặt trắng như tờ giấy, che lấy cổ họng của mình, đồng dạng một mặt kinh ngạc há hốc. Một cái màu đen quỷ, ôm mặt của ta, con bóp cổ họng của ta. Ta sử dụng hóa cốt trưởng đánh trúng bụng của nó. Bụng của nó mềm nhũn. A3. Lần lượt có người phát ra tiếng kêu thảm. Lần này, đồ chơi kia đụng phải đinh cứng. Khi nó bóp lấy Trương Gia Văn cái cổ từ thời, Trương Gia Văn hắc sát kiếm, trực tiếp đưa nó chém thành hai nửa. Nhưng mà, chờ đoàn người chạy tới Trương Gia Văn bên người, phát hiện đồ chơi kia đã hóa thành một đám máu loang, đây là cái quỷ gì? Tiểu Ban cầm phụ lục, nháy nháy mắt. Trương Gia Văn nói không, thứ này không giống như là quỷ, càng giống là một loại quái vật. Cái dạng gì quái vật tốc độ nhanh như vậy? Ta hỏi. Ngụy công công nói có lẽ là cái này tinh cầu bên trên quái vật, có lẽ đến từ những tinh hệ khác. Những tinh hệ khác? Không sai. Sở Tạ anh hùng đại hội loại này sự tình, lão nô mặc dù là lần thứ nhất tham dự, thế nhưng phía trước tại địa cầu bên trên, những cái kia võ lâm anh hùng đại hội gì đó, lão nô tham gia hơn nhiều, cho nên liền tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Một bên Hàn công công nói phàm là võ lâm bang phái cử hành anh hùng đại hội thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút bang phái vì tranh đoạt võ lâm minh chủ, trong bóng tối giở trò xấu. Ví dụ như trước thời hạn cho người khác hạ độc, hoặc là bắt cóc thê tử hắn các loại. Lần này anh hùng đại hội, nói không chừng cũng tồn tại dạng này có thể. Này sẽ là ai đây? Trương Gia Văn nói ta nhìn không giống như là tiên nữ tòa tinh hệ tộc nhân cách làm, đẹp như thế nữ hài nhi, quả quyết nuôi không ra tà ác như thế mà quỷ dị đồ vật. Vậy cũng không nhất định. Càng xinh đẹp nữ hài càng nguy hiểm, câu nói này ngươi quên. Lãnh Ngọc ở một bên nói. Trương Gia Văn lập tức nghẹn lời. Ta đem tất cả mọi người triệu tập lại, để đoàn người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Nhất là ngũ hành hộ vệ, tựa như một cái ngôi sao năm cánh, đem đoàn người bảo hộ ở chính giữa. Kỳ quái là, đồ chơi kia giống như là biết ngũ hành hộ vệ cường đại, càng lại cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy vượt qua một đêm. Ngày đầu tiên, mọi người như thường ăn uống chơi bời, thỉnh thoảng đi địa phương khác đi dạo, nhìn xem hành tinh mẹ tự nhiên cảnh vật. Một chút khô héo cây cối ngã trên mặt đất, tựa như là ngàn năm hồ dương. Bao cắt từng trận, một chút đầu lâu múa may theo gió. Ta nhặt lên một cái đầu lâu cẩn thận quan sát, phát hiện lại có trên trăm năm thời gian tại dạng này một loại khô khan hoàn cảnh bên dưới, nói không chừng chúng ta còn có thể phát hiện một chút cùng loại xác gớp xác khô. Nếu không, chúng ta đào đào đi. Ta hỏi. Trương Gia Văn lập tức gật đầu. Nói không chừng có đại bà bối. Nghe xong có đại bà bối, mấy cái công công đều bu lại trường đường chủ, Long Thiên Sư, chúng ta đi đào à. Nếu có thể đào ra điểm linh đan rượu dược, chúng ta mấy cái lao giả khổng cũng liền không giả cái này đi. Nhìn xem công công bọn họ cái kia tha thiết chờ đợi ánh mắt, chúng ta liền tính không nghĩ đào, cũng muốn đi đào mấy lần. Vì vậy đoàn người một đường tìm kiếm, thông qua linh lực cảm ứng, rất nhanh tìm tới một cái cấp 30 mét mô đất, cái này mô đất có chút cổ quái. Ta dừng bước lại, cẩn thận tường tận xem xét. Trương Gia Văn cũng nhìn nói, xác thực như vậy. Ta nhìn có điểm giống Tần Thủy Hoàng lăng mộ đất phong đắp. Nói như vậy, phía dưới có lẽ là một tòa đại mộ. Vậy liền đào a. Còn chờ cái gì? Ngụy công công dẫn đầu cầm cái sèn đào, mới thời gian trong nháy mắt, lao đầu đã đào xuống đi 3-4 mét. Cái này Ngụy công công khí lực chính là lớn. Chỉ bất quá, nhìn hắn tại hố cắt bên trong bẩn thỉu bộ dạng, đã để người cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đau lòng công công, ngươi vẫn là ra đi. Ngươi giống như vậy chuột chui giống như, lúc nào có thể đào đi vào, vẫn là dùng ta hắc sát kiếm, rất nhanh. Tiểu tử ngươi không nói sớm. Ngụy công công từ hố đất bên trong nhảy ra. Trương Gia Văn cầm lấy hắc sát kiếm, tựa như sèn đồng dạng, một kiếm tiếp lấy một kiếm xúc đi qua. Ta còn chưa hề phát hiện, Trương Gia Văn hắc sát kiếm dùng để chôn mộ, vậy mà như thế thuận tay. Cái này không, đảo mắt liền đào ra một đầu thông đạo thật dài. Đống nhiên, một cỗ gió lạnh từ bên trong thổi ra, quả nhiên là cái địa cung. Lao nô đi vào trước nhìn xem. Ngụy công công nhẫn nhịn khẩu khí, xông đi vào về sau chỉ chốc lát sau liền nghe đến hắn ở bên trong điên cuồng cười. Còn lại mấy cái công công tò mò, cũng đuổi đi vào. Tiếp lấy, tiếng cười liên tục không ngừng, tình huống gì đây là? Tiểu Bán hỏi. Ta để Thẩm Sơ Tuyết cùng Trắng Mộng Giao ở bên ngoài bảo vệ Tiểu Bán bọn họ, chính mình thì mang theo Trương Gia Văn cùng Lãnh Ngọc, còn có Vương Vũ Yên xông đi vào. Làm chúng ta đi tới mộ thất thời điểm, mới phát hiện bên trong vàng óng ánh. Nhìn một cái, tất cả đều là vàng bạc châu báu, nhất là kim cương, tựa như vừa lúa giống như, chất thành không biết bao nhiêu, ha ha ha. Phát đại tài ba. Nhiều như thế bảo vật, liền cùng quốc khố giống như. Trong quốc khố kim cương đều không có nhiều như thế. Phát tài. Phát đại tài. Xác thực, bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều như thế bảo vật, đều sẽ phát cuồng. Ta cũng không ngoại lệ, đây con mẹ nó phải có bao nhiêu vàng bạc châu báu a. Đoán chừng dùng hỏa xe đều có thể kéo nguyên một xe. Có thể ta rất nhanh tỉnh táo lại, nhiều như thế vàng bạc châu báu, tới qua nơi này người không có khả năng không biết. Có thể nhiều năm như vậy, nó vẫn như cũ tĩnh tĩnh chôn giấu tại dưới đất, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là tại chỗ này, vàng bạc châu báu căn bản là không đáng tiền, có lẽ liền cùng địa cầu bên trên một chút tảng đá không sai biệt lắm. Lãnh Ngọc gật đầu nói, Phong Trần huynh nói rất có đạo lý, phàm là đáng tiền cũng không tới phiên chúng ta. Trương Gia Văn nắm lấy một cái kim cương hướng túi áo bên trong nhét quản nó chi. Tất nhiên người khác không muốn, như vậy chúng ta toàn bộ mang về tốt. Vừa vặn Luân Ba Chu còn có thể trang trí đồ vật. Phong Trần huynh, ngươi cùng ta cùng một chỗ tìm, nhiều như thế hoàn toàn mang đi khẳng định không thực tế, chúng ta liền chọn đáng tiền mang. Ta nhìn xung quanh một lần, cuối cùng chọn một khối chất lượng tương đối tốt ngọc bội còn có mấy viên màu tím kim cương, những vàng thỏi gạch vàng những cái kia, một chút cũng không có động. Bởi vì ta biết, nếu như ta lộ ra tương đối tham lam, tất cả mọi người sẽ giống như ta đến lúc đó, Luân Ba Chu căn bản là không có cách nào cất cánh đại gia riêng phần mình chọn lựa mấy thứ nhẹ nhàng linh hoạt liền tốt, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Long Thiên Sư nói đúng, chúng ta tùy tiện mang một điểm liền tốt. Đối với chúng ta đến nói, có quá nhiều tài phú, thì có ích lợi gì? Vẫn là nghĩ biện pháp đi tìm linh đan rượu rồi tốt. Mấy cái công công từ kim cương đắp bên trong đứng lên. Chương 1092. Báo kiểm quái, cổ mộ quỷ ảnh. Chương 1092. Báo kiểm quái, cổ mộ quỷ ảnh. Đoàn người chính đắc ý mà chọn những bảo bối kia, liền cùng đi dạo đại tập chọn tốt hàng giống như. Ai có thể nghĩ tới a, cái này mộ thất bên trong đống dưng liền nổi lên một trận gió. Cái kia gió cùng mới từ trong tủ lạnh chạy ra vụn băng giống như, thẳng hướng xương người khe hở bên trong chui, đông đến người run lập cập. Nguyên bản lắc lư du du ảnh đến, phất một cái, rìa sạch. Khá lắm, trước mắt mọi người tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không đến. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đám bóng đen từ mộ thất chỗ sâu vèo vào ra. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này không vừa rồi báo kiểm quái sao? Đám đồ chơi này chạy còn nhanh hơn thỏ, nháy mắt một cái, liền hướng về đoàn người nhỏ tới. Mộ thất bên trong lập tức sôi trào, tất cả đều là tiếng kêu sợ hãi, loạn cùng chọc tổ ong vỏ ve giống như không tốt, báo kiểm quái lại giết qua tới rồi, không biết vị kia công công kêu một tiếng đại gia đừng hoảng hốt. Không phải liền là ma quỷ mà thôi. Cái đồ chơi này chúng ta phía trước gặp nhiều. Có thể cái này. Đây là ngoài hành tinh quỷ a. Trương Gia Văn Phốc cười ra tiếng, hô, cái gì ngoài hành tinh quỷ? Làm liền xong rồi. Dứt lời, vung tay lên, hắc sát kiếm bên trên xuất hiện một đoàn điệu tàng nghiệp hỏa, nháy mắt đem mộ thất chiếu sáng. Mượn điệu tàng nghiệp hỏa quan mang, ta chân chu vận chuyển linh lực trong cơ thể liền cùng đập chứa nước vỡ đê hồng thủy, thẳng hướng hai bàn tay tập hợp. Ta bỗng nhiên đẩy về phía trước hai bàn tay, kinh lôi trưởng bật hết hỏa lực. Lòng bàn tay ầm ầm nổ vang, tại mộ thất bên trong quanh quẩn. Từng quả lôi hoàn cùng đạn pháo giống như, siêu siêu hướng về báo kiểm quái liền đánh tới oanh. 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 Lôi hoàn tại một đám quỷ ảnh bên trong nổ tung, màu xanh đích lôi mang đem mộ thất chiếu lên cùng ban ngày giống như. Cương đại lực trùng kích đem xung quanh quỷ ảnh chấn động đến chia năm xẻ bảy bay rất ra ngoài chiêm chiếc ba. Những này quỷ ảnh lôi kéo cuống họng kêu thảm, tại trên mặt đất lăn qua lăn lại, chỉ chốc lát sau liền hóa thành máu loãng. Trương Gia Văn cũng nghiêm túc, trong tay hắc sát kiếm múa đến hổ hổ sinh phong, trên thân kiếm còn nhảy lên lên lũ lục sắc địa tàng nghiệp hỏa, cùng một đầu dương nhanh múa vớt hỏa xà giống như. Hắn lôi kéo cuống họng quát, có loại đều hướng tiểu ra đến. Hắc sát kiếm mang theo hô hô kiếm phong cùng nóng bỏng hỏa diễm, hung hăng hướng về báo kiểm quái chém tới. Có thể báo kiểm quái quỷ tinh, bay tới bay lui, xảo diệu né tránh kiếm chiêu, còn đưa ra giống móc sắt đồng dạng móng vuốt, hướng về Trương Gia Văn bổ tới. Trương Gia Văn phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian một cái nghiêng người lăn lộn, né tránh cái này muốn mạng một kích, ngay sau đó trở tay một kiếm, răng rác một cái, đem cái kia báo kiểm quái đầu cho bổ xuống đồ chơi kêu ngục lăn trên mặt đất, lại biến thành một đống máu loang tư tư bốc lên khói trắng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ta thì không ngừng ném ra lôi hoàn. Có thể là rất nhanh, ta lại phát hiện những đồ chơi này căn bản không e ngại lôi điện. Ngược lại, bị lôi điện đánh trúng bọn họ, bắt đầu phân liệt, càng ngày càng nhiều xem ra, kinh lôi trưởng không thể dùng. Vậy phải làm thế nào? Ta nhanh nhẹn lui ở một bên, chuẩn bị quan sát những này báo kiểm quái nhược điểm. Lúc này, Vương Vũ Yên cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy nàng hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, trong chớp mắt, cửu trọng Phật quang nở rộ ra, liền cùng một đóa siêu cấp lớn hoa sen vàng, tại mộ thất bên trong chậm du du nở rộ. 12 đạo kim thân La Hán hư ảnh đạp tường vân, từ trên trời giáng xuống, toàn thân lộ ra từ bi lại uy nghiêm sức lực, đối với báo kiểm quái liền bắt đầu công kích. Phật quang chiếu đến, báo kiểm quái giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí cho kéo lại, hành động thay đổi đến chậm rãi. Nhưng mà, những này báo kiểm quái cùng hung tặc cũng không để ý trên thân bị Phật quang tổn thương, kiên trì hướng về Kim thân La Hán hư ảnh bổ nhào qua, dùng nhọn răng liều mạng cắn xé La Hán quan mang, phát ra khanh khách âm thanh đáng ghét bà. Vương Vũ Yên rút ra bên hông trường kiếm, đối với La Hán Kim thân bên cạnh báo kiểm quái dừng lại chém vào. Lãnh Ngọc cũng chạy tới, cầm thất sát kiếm, chờ đúng thời cơ, thân hình nhanh như thiểm điện, tại báo kiểm quái ở giữa xuyên tới xuyên lui. Thất sát kiếm vung lên, từng đạo lạnh băng băng kiếm khí cùng dao long giống như bắn ra ngoài, lập tức liền đem xung quanh báo kiểm quái bao bọc lại. Bị kiếm khí đánh trúng báo kiểm quái, trên thân trong chớp mắt liền kết một tầng thật dày băng xương điên. Bọn gia hỏa này toàn bộ điên. Báo kiểm quái khóc kêu gào, dùng móng vuốt sắc bén, điên cuồng đào lên băng xương, lại nhào tới. Có một cái báo kiểm quái thừa dịp Lãnh Ngọc thông khí lỗ hổng, đột nhiên một cái bổ nhào vào trước gót chân nàng, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra miệng đầy nhọn giống châm đồng dạng răng nanh, hướng về cổ của nàng liền cắn. Lãnh Ngọc bị dọa nhảy dựng, tranh thủ thời gian dùng chôi kiếm ngăn lại báo kiểm quái công kích, đồng thời bay lên một chân, đem đồ chơi kia đá bay đi ra ổn định. Đại gia nhất định muốn ổn định, không phải liền là ngoài hành tinh bên trên dã thú mà thôi. Chúng ta không sợ. Nhìn Lao Nô, Ngụy Công Công đột nhiên vỗ một cái bên hông túi ra, một cái thả ra bốn cái linh cầu hư phách. Cái này bốn cái linh cầu toàn thân vòng quanh quỷ dị xương mù màu đen, con mắt xanh mơn mởn, cùng quỷ hỏa giống như, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra để người ra đầu tê dại quỷ khóc sói gào, trực tiếp liền cùng báo kiểm quái đánh thành một đoàn. Một cái linh cầu cùng tia chớp màu đen giống như, hướng về một cái báo kiểm quái liền vọt tới, mắt nhìn thấy liền muốn đụng phải, đột nhiên thân hình nhất chuyển, đi vòng qua báo kiểm quái phía sau, một cái liền cắn nó chân sau. Báo kiểm quái đau đến ngao một cú họng, tức giận đến nổi trận lôi đình, quay người liền đưa ra móng vuốt, chuẩn bị đem linh cầu ôm lấy, kết quả vô hụt, linh cầu đã sớm cùng cái ú linh giống như, biến mất trong bóng đêm. Ngay sau đó, một những linh cầu từ trong bóng tối thoát ra, cắn một cái vào báo kiểm quái cánh tay, dùng lực xé rách, báo kiểm quái phát ra một trận thê thảm kêu thảm, liều mạng thoát khỏi, móng vuốt tại linh cầu hồn phách cái kia xương mù đồng dạng trên thân thể, lưu lại mấy đạo màu đen vết. Bất quá, báo kiểm quái cũng không phải ăn chay. Một cái đầu đặc biệt lớn báo kiểm quái, nhìn chuẩn một cái linh cầu đống nhiên nhào tới, dùng nó cái kia cái kìm giống như cánh tay, gắt gao ôm lấy linh cầu, há mồm liền cắn. Linh cầu liều mạng dãy rủa, phát ra bén nhọn tiếng gào thét, xương mù màu đen càng không ngừng cuộn. Mặt khác mấy cái linh cầu xem xét, tranh thủ thời gian xuống lại tới, từ khác nhau phương hướng hướng về cái này báo kiểm quái phát động công kích. Có cắn nó bả vai, có tóm nó con mắt. Những báo kiểm quái lập tức chạy đến hỗ trợ. Một đám linh cầu cùng một đám báo kiểm quái lập tức chiến đấu cùng một chỗ, đánh đến khó bỏ khó phân cắn chết hắn. Chính là như vậy ba. Cho ta hung hăng cắn. Ngụy Công Công một bên cho linh cầu cố gắng, một bên dùng hắn cái kia lực lượng cuồng bạo cùng những báo kiểm quái chiến đấu. Những công công bọn họ cũng nhộn nhịp sử dụng ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Mộ thất bên trong, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có báo kiểm quái chết đi, Ngụy Công Công linh cầu cũng chiến đấu đến cuối cùng một cái mẹ hắn. Không kết thúc đúng không? Trương Gia Văn dùng tay chống hắc sát kiếm, thở hồng hộc đứng tại trước mặt của ta. Lãnh Ngọc Vương Vũ Yên cũng đều mệt mỏi ra một thân đổ mồ hôi. Chương 1093, tinh thần lực đối kháng. Chương 1093, tinh thần lực đối kháng. Mắt nhìn thấy báo kiểm quái giống như thủy triều, điên cuồng mà dâng lên đến, ta cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, quyết định sử dụng ra bản cổ chi nhãn. Mở. Ta tập trung toàn bộ tinh lực, linh lực trong cơ thể càng không ngừng lăn lộn phun trào, sau đó đông nhiên vừa mở mắt, một cái đỏ tươi bản cổ chi nhãn vèo một cái, lơ lửng tại trong giữa không trung. To lớn trong mắt, đem trên mặt đất những cái kêu báo kiểm quái toàn bộ rung động đến. Bản cổ chi nhãn hào quang tỏa sáng, cường đại tinh thần lực nghiền ép tất cả. Những cái kêu báo kiểm quái liền cùng bị một tòa vô hình đại sơn cho ngăn chặn đồng dạng, càng không ngừng giãy giụa, cuối cùng không nhúc nhích, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy liền đến tiểu gia quy khư chi địa nhìn xem. Đến tột cùng là tiểu gia nuôi quái vật nhiều, vẫn là các ngươi nhiều. Chúng tiểu nhân, giết bọn họ. Ta ra lệnh một tiếng, quy khư chi địa ngàn vạn quái vật, hồng thủy đồng dạng hướng báo kiểm quái vọt tới. Bị ta kéo vào quy khư chi địa báo kiểm quái chợt phát hiện chính mình có thể động, lại trở nên điên cuồng lên, lập tức cùng quy khư chi địa bọn quái vật chiến đấu cùng một chỗ. Quy khư chi địa bọn quái vật đã thật lâu không có ăn mặn, trước nay chưa từng có điên cuồng. Báo kiểm quái cũng chưa từng tới qua nơi này, không biết quy khư chi địa lợi hại, đồng dạng giết đỏ cả mắt. Trong chốc lát, quy khư chi địa bên trong tiếng la giết rung trời, giống như thiên quân vạn mã đang liều mạng chém giết. Báo kiểm quái tuy nói đã quỷ dị lại hung tàn, thế nhưng quy khư chi địa quái vật, đây chính là hung tàn tổ sư gia. Giao phong không lâu, báo kiểm quái triệt để tan tác xuống. Tục nữ nói, binh bại như núi đổ. Trong chốc lát, chỉ thấy đen nghịt quỷ ảnh chạy trốn tứ phía, bị quy khư chi địa hung thú đuổi theo khắp nơi trên đất chạy. Tinh thần lực một khi sụp đổ, trong hiện thực bọn họ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, nhộn nhịp giống quả cầu da xì hơi đồng dạng, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, một chút cũng không có phía trước cái kia hung ác dáng dấp đến nhà. Làm sao không tới? Từng cái thấy mu chưa? Trương Gia Văn thừa cơ vung vẩy hắc sát kiếm, mộ thất bên trong đốt lên hùng hùng liệt hỏa. Màu xanh ánh lửa, đem màu đen báo kiểm quái nháy mắt thôn vệ Trương đường chủ, tốt. Ngài xem như là lão Trịnh báo thủ. Ô ô ô. Ngụy Công Công khóc đến tan nát cõi lòng, ta xoay người đi nhìn, chỉ thấy Trịnh Công Công đã ngã trên mặt đất. Chỉ thấy hắn hai mắt trừng đến tròn trịa, trên mặt hoảng sợ, miệng đại đại mở ra, lưới cũng kéo dài rất dài, xem xét chính là bị báo kiểm quái ôm lấy về sau, ngạt thở mà chết lão Trịnh. Lão Trịnh a. Trịnh lão ca. Chúng ta còn không có tìm tới linh đan rượu dược, ngài lại trước đi. Ô ô ô. Những này công công không nghĩ tới lẫn nhau ở giữa tình cảm sâu như vậy. Mấy cái công công tiếng khóc liên tục không ngừng, lại là cái này mộ thất bằng thêm không ít âm trầm cảm giác công công, bớt đau buồn đi. Chúng ta lần này đi ra, đều đã làm tốt không thể quay về tính toán. Ta nhìn dạng này, trước tiên đem Trịnh công công di thể mang lên a, chúng ta mau mau đi ra. Ta nhìn cái này báo kiểm quái, liên thích ở tại hắc ám địa phương. Đi ra. Đi ra liền không sao. Tốt. Tất cả nghe theo Long Thiên Sư an bài. Ngụy công công đích thân ôm lấy Trịnh công công, bắt đầu hướng mộ đạo bên ngoài đi đến. Trương Gia Văn vung tay lên, dùng điệu tàng nghiệp hỏa đèm trên vách tường ngọn đèn đốt âm trầm trong cổ mộ, ở bức trên vách đá hiện đầy màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu, tản ra mục nát mùi. Chập chờn ánh đèn ảnh ở trên vách tường nhảy lên, giống như quỷ ảnh đồng dạng để người cảm thấy khủng bố. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí theo mộ đạo đi, tất cả mọi người không nói gì, mộ thất bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hỉ sở Khazis. Hỉ sở Khazis ba. Thanh âm gì? Đoàn người đột nhiên dừng bước, chỉ nghe hỉ sở Khazis thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lãnh Ngọc hỏi, là rắn sao? Vương Vũ Yên nói không. Không phải rắn, cũng không phải động vật, mà là kim loại lưu động âm thanh. Kim loại lưu động âm thanh, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là thủy ngân? Ta hỏi. Vương Vũ Yên lắc đầu nói, không, không phải thủy ngân, mà là vừa rồi chúng ta thấy qua những cái kia vàng bạc châu báu. Vàng bạc châu báu? Ý của ngươi là những cái kia vàng bạc châu báu sống lại, vẫn là quỷ thượng thân? Trương Gia Văn một mặt không hiểu hô ba. Đúng lúc này, một tiếng vang trầm từ phía sau vọt tới, là sóng khí ba. Một cỗ nóng rực sóng khí ba. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một vệt kim quang xuất hiện tại mộ thất bên trong, đem toàn bộ mộ thất chiếu lên kim lắc lư. Bốn phương tám hướng bắt đầu có vàng bạc châu đáo không ngừng rơi xuống cắt chảy ba. Vàng bạc châu đáo tạo thành cắt chảy. Mọi người vội vàng lui lại. Có thể ta biết, đây tuyệt đối không phải cắt chảy đơn giản như vậy. Bởi vì những cái kia vàng bạc châu đáo sụp xuống về sau, chỉ là đem mộ đạo chắn mất, cũng không có hướng chúng ta vào tới. Tiếp xuống, chuyện quái dị phát sinh. Những cái kia từ bốn phương tám hướng sụp xuống mà đến vàng bạc châu báu, bắt đầu giống nước thép đồng dạng hỉ sợ khắc dị sư hòa tan, đồng thời bốc lên khói trắng tình huống gì. Những cái kia bảo vật làm sao đột nhiên hòa tan thành nước đâu? Cái này không phù hợp lẽ thường. Ngụy công công lắc đầu, tại cung đình nhiều năm, vàng bạc châu báu công công bọn họ đều gặp nhiều, chưa từng nghe nói những đồ chơi này trong nháy mắt, không thông qua nhiệt độ cao dưới tình huống, sẽ tự mình hòa tan. Nhất là kim khí, có câu nói gọi là thật sự không sợ hỏa luyện, đồng dạng hỏa cũng không có dễ dàng như vậy hòa tan. Không phải vậy vừa rồi trương gia văn điệu tàng nghiệp hỏa, cũng nên đem chúng nó cho hỏa táng ngộ cảnh. Có lẽ là một cảnh. Ta dùng sức lắc đầu. Vô số vàng bạc châu báu biến thành từng bãi tản ra quỷ dị tia sáng chất lỏng. Loại chất lỏng này hiện ra một loại màu tím sậm, giống như ác ma huyết dịch, không ngừng mà bốc lên mặt khí, phát ra tư tư tiếng vang. Chất lỏng chầm chậm lưu động, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn để chúng ta hiến tế sao? Lão tử mới sẽ không ngồi chờ chết. M3. Trương Gia Văn giống giận, vung đầy hắc sát kiếm, đối với phía trước một kiếm bổ tới, chuẩn bị bổ ra một cái thông đạo chạy đi. Có thể hắc sát kiếm bổ ra thông đạo, rất nhanh lại tự động khép lại. Lúc này, một cái quái vật khổng lồ từ hòa tan kim thủy bên trong đứng lên. Các vị ba, tất nhiên tới, không ngại lưu lại. Các ngươi không phải rất thích những này kim khí sao? Vậy liền hóa thân lão tử trấn mộ thú vật a. Đến lúc đó, tất cả vàng bạc châu báu đều là các ngươi. Hóa bốn. Quái vật khổng lồ trong miệng đột nhiên phun ra một cái màu vàng ký tự. Mọi người kịp thời tránh né. Ký tự màu vàng đánh vào mộ trên vách, lại gậy trở về, vừa vặn đánh trúng Hàn Công Công sau lưng. Hàn Công Công bịch quỳ xuống không tốt ba. Ta vừa mới chuẩn bị chạy tới, liền gặp Hàn Công Công lập tức biến thành một tôn quỷ trên mặt đất người kim. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ ha ha. Các vị, tự giới thiệu mình một chút ta. Ta gọi Tham Lam Ma. Đã từng ta bởi vì tham lam, bị vây ở mộ thất, làm ta tỉnh lại thời điểm mới phát hiện, viên tinh cầu này đã xong đời. Vì vậy, lão tử liền thành tòa này đại mộ chủ nhân, an nghỉ ở dưới đất, chỉ vì chờ đợi, giống như ta nhân loại tham lam, sau đó tỉnh lại. Chương 1094, Tham Lam Ma, nguyên rủa. Chương 1094, Tham Lam Ma, nguyên rủa. Ta nhìn kỹ, thân thể của người này từ đậm đặc xương mù màu đen tạo thành. Trong xương mù lóe ra một chút u quang. Trên đầu của nó dài một đôi to lớn sừng dê. Khuôn mặt hình dáng mơ hồ không rõ, chỉ có một tấm to lớn miệng to như chậu máu, bên trong mọc đầy sắc bén răng, giống như từng thanh lưới dao. Nhất là toàn thân tản ra xương mù màu đen, giống như khói độc đồng dạng, bao phủ tại toàn bộ của mộ. Phàm là bị xương mù đụng vào địa phương, tảng đá cũng bắt đầu ăn mòn, phát ra hỉ sợ khắc dị sư tiếng vang rồng bốn. Cái đồ chơi này mở ra miệng to như chậu máu, gầm lên giận dữ, chấn động đến trong mộ mảnh đá nhộn nhịp rơi xuống bản cổ chi nhãn, mở. Ta kịp thời đem bản cổ chi nhãn triệu hoán đi ra, đem Tham Lam Ma kéo vào quy khư chi địa, đồng thời cột vào thập tự giá bên trên. Trương Gia Văn thì thừa cơ cho nó nhục thân cho một kích chí mạng. Hắc sát kiếm trước đem Tham Lam Ma thân thể chặt đứt, tiếp lấy lại dùng địa tàng nghiệp hỏa đốt cháy thân thể của nó. Theo Tham Lam Ma nhục thân bị hủy, tinh thần lực tại quy khư chi địa cũng ầm vang sụp đổ, bị vô số manh thú thôn phệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ mộ bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Trên mặt đất răng rắc xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, khe hở giống như dữ tợn cự mãng, cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó, một cái sâu không thấy đáy thiên khanh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên khanh động khẩu đen xì, giống như thông hướng địa ngục cửa lớn, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Một cỗ cường đại hấp lực từ đáy hố truyền đến, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền bị cỗ lực hút này xít sao hút lại, không tự chủ được hướng về thiên khanh rơi xuống. Bên tai là hô hô tiếng gió cùng hòn đá sụp đổ âm thanh, trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. A. Mọi người một đường hô hào, giống như từ trong vũ trụ rơi xuống đồng dạng. Cũng không biết hạ xuống bao lâu, ta bỗng nhiên tỉnh táo lại. Vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện chính mình thân ở đen kịt một màu địa phương, xung quanh tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối, hương vị kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, hun đến người thẳng phạm buồn nôn. Ta bỗng nhiên một cái ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Trương Gia Văn, Vương Vũ, Yên, Lãnh Ngọc cùng mặt khác công công bọn họ cũng đều tại, đại gia trên mặt tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi biến cố bên trong tỉnh táo lại. Có thể kỳ quái là, báo kiểm quái một cái cũng không có xuất hiện, trong cổ mộ vàng bạc châu báu vẫn như cũ an tĩnh chồng chất tại kia, thật giống như phía trước phát sinh tất cả đều chỉ là một tràng đáng sợ ác mộng. Nhưng rất nhanh, chúng ta liền phát hiện cùng mộng cảnh có chút khác biệt. Bởi vì Hàn Công Công vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, sớm thành một tôn hoàng kim trấn mộ thú vật. Mà Trịnh Công Công lại ngã trên mặt đất, thân thể đều đã cứng nguyên lai, tất cả là chân thật, lại là không chân thật. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Đây là nguyên rủa ba. Ta bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như ta không có đoán sai, đoàn người đều trúng trong mộ một loại tử vong nguyên rủa. Hạch tâm của nó là tham lam. Dùng tham lam nguyên rủa tất cả xâm nhập nghĩa địa người ngươi nói, đây là nguyên rủa. Có thể là những cái kia báo kiểm quái, bọn họ giết Trịnh Công Công. Còn có cái kia Tham Lam Ma, đem Hàn Công Công cho biến thành hoàng kim pho tượng. Cái này lại nên như thế nào giải thích? Lãnh Ngọc hỏi ta. Ta giải thích nói, nguyên rủa cùng hàng đầu đồng dạng, có nhất định ngoại giới nhân tố. Ví dụ như, có người vì thi triển cái này nguyên rủa, dùng một chút thi thể, hoặc là tà vật, tại trong mộ bày ra một loại nào đó trận pháp, hoặc là khắc xuống một số chú ngữ. Vì vậy, làm chúng ta tiến vào trong mộ, nội tâm tham lam, phát động những cái kia chú ngữ, kết quả chính là dạng này. Ý của ngươi là, những cái kia báo kiểm quái cũng không có xuất hiện tại mộ thất bên trong? Không sai. Ngụy Công Công ôm Trịnh Công Công thi thể, đau lòng mà hỏi thăm, có thể là Lao Trịnh. Tất nhiên không có báo kiểm quái, Lao Trịnh là thế nào chết? Chẳng lẽ là chính hắn giết chết chính mình? Ta gật đầu nói, đúng là như thế. Nếu như một người tin vào một loại nào đó biện pháp, một mực đỉnh chỉ khí không hô hấp, người này có thể hay không đem chính mình nín chết? Đáp án là khẳng định. Đây chính là tự sát. Trịnh Công Công là vì tin tưởng mình bị báo kiểm quái ôm lấy, cho nên mới đem chính mình cho tươi sống nín chết. Cái kia Hàn Công Công đâu? Đó chính là nguyền rủa lực lượng. Thì ra là thế. Trương Gia Văn nhìn xung quanh một lần, doa đến đem vừa rồi tuyển chọn kim cương đều lưu lại đã như vậy, cái này kim cương ta nhìn không cần cũng được. Dù sao tại cái này địa phương, vàng bạc châu báu đều không đáng tiền, cần gì phải vì nó bị cái gì nguyền rủa gì đó để mắt tới. Ta cũng không cần. Đoàn người nhộn nhịp đem phía trước tuyển chọn bảo vật ném, sau đó hoảng hốt chạy vừa từ mộ thất bên trong trốn thoát. Lúc này, Trắng Ngộng Giao bọn họ đã tại bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn được nữa, từng cái trên mặt đều viết đầy lo nghĩ các ngươi cuối cùng đi ra. Bên trong có cái gì? Làm gì đi vào lâu như vậy? Vừa rồi Tuyết Nhi nói nếu như các ngươi nếu không ra, chúng ta liền giết đi vào. Đậu Xanh lau mồ hôi lạnh trên trán, để đoàn người tranh thủ thời gian lui đoàn người trước về doanh địa lại nói. Cái này hành tinh mẹ có thật nhiều cổ quái, về sau phía trên đồ vật vẫn là không nên tùy tiện đi đụng. Trở lại doanh địa, Trắng Ngộng Giao hiếu kỳ, chính là quấn lấy Vương Vũ Yên, để Vương Vũ Yên nói cho nàng chúng ta sau khi đi vào phát sinh cái gì. Vương Vũ Yên đành phải đem bên trong có thật nhiều vàng bạc châu báu, đồng thời chúng ta gặp phải nguyền rủa sự tình đều nói một lần. Trắng Ngộng Giao nghe đến thỏa nguyện, con mắt thật to mở cả ba. Bên trong thật có như vậy tiền nhiều bạc châu báu a? Lừa ngươi làm gì? Vương Vũ Yên nhìn một chút nàng, có chút không yên tâm hỏi, ta nói, ngươi nha sẽ không đi vào cầm a? Chỗ kia rất tà môn, chúng ta đều kém chút chết ở bên trong, Hàn Công Công, Trịnh Công Công đều mất mạng, ngươi còn? Trắng Ngộng Giao chu mỏ một cái, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn nhìn xem mà thôi. Muốn nói vàng bạc châu báu, chúng ta Bạch gia có lẽ không có như vậy nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối thiếu không được. Ngươi nói có đúng hay không a? Vũ Yến tỷ, Sơ Tuyết muội muội. Thẩm Sơ Tuyết mỉm cười nói, đó là chúng ta dù sao cũng là Tây Nam tứ đại gia tộc. Cứ như vậy, đoàn người tìm cái địa phương, đem Trịnh Công Công chôn. Nhìn Ngụy Công Công bọn họ từng cái thương tâm thành như thế, Trắng Ngộng Giao linh cơ khẽ động, đối Ngụy Công Công nói, Công Công, ta biết các ngươi tới nơi này tìm kiếm cái gì. Tất nhiên còn không có tìm tới, Trịnh Công Công liền đi, vậy ta cái này nữ oa truyền nhân, liền cho Trịnh Công Công dùng bùn để nhào nặn một cái a. Trắng Ngộng Giao dứt lời, vươn ra tay, nhắm mắt lại, một đoàn màu xanh sẫm đất sét xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, đất sét tại lòng bàn tay của nàng không ngừng biến hóa. Nhưng cuối cùng, mọi người xem xét, cũng nhịn không được cười các ngươi cười cái gì nha? Trắng Ngộng Giao đỏ mặt hỏi. Trương Gia Văn nói, Trịnh Công Công nào có nhỏ như vậy, cái này đều không có lớn lên bộ dáng. A, ta có hay không gặp qua sau khi lớn lên dạng gì? Nhân gia chỉ nhìn qua tiểu hài tử mà thôi. Trắng Ngộng Giao ủy khuất ba nói. Chương 1095, đại hội đêm trước, thập đại tinh hệ. Chương 1095, đại hội đêm trước, thập đại tinh hệ ai nha? Ta nhìn dạng này, Ngộng Giao muội muội, không bằng ta Trương Gia Văn bản thân hy sinh một cái, ngươi chiếu vào ta bộ dáng đi bóp là được rồi. Trương Gia Văn tùy tiện đi ra. Lãnh Ngọc một cái nhéo lỗ tai của hắn, đem hắn lôi tới. Tiếp lấy Thạch Thái Lang cũng xung phong nhận việc đứng dậy. Trắng Ngộng Giao xem xét hắn cái kia dầu mỡ dáng dấp, tự nhiên không muốn. Thạch Thái Lang nói, Văn ca là có bạn gái người, Phong ca lão bà cũng ở nơi đây. Ta Thạch Thái Lang mặc dù cũng là người có lão bà, thế nhưng lão bà ta không ở nơi này, chỉ cần đại gia đừng nói đi ra là được rồi. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Trừ ba người chúng ta, chính là Ngụy Công Công bọn họ, mấu chốt là bọn họ lại không có đồ chơi kia. Ngộng Giao muội muội, ngươi cũng không thể đem thuyền trưởng cùng những cái kia thủy thủ kéo tới tham chiếu a. Ngươi nếu là xem bọn hắn, còn không bằng nhìn ta. Ít nhất chúng ta đều là ngũ hành hộ vệ, mà còn ta còn trẻ. Ngươi làm ba. Trắng Ngộng Giao đỏ mặt nhào nhào, trừng Thạch Thái Lang một cái. Ta biết, đám người này bên trong, nếu là thật sự muốn để Trắng Ngộng Giao chiếu vào đi giả tạo, chỉ có ta, Trắng Ngộng Giao tự nhiên vui lòng. Mấu chốt là Thẩm Sơ Tuyết tại, chuyện này khẳng định không được. Liên tính Thẩm Sơ Tuyết không tại, Lãnh Sư Tỷ cùng Vương Vũ Yên cũng sẽ ăn dấm sư phụ. Ngươi nói làm sao xử lý? Thạch Thái Lang hỏi ta. Ta nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói, cái này dễ xử lý, ta thở nhỏ tại Long Đàm học tập vẽ tranh cùng âm luật. Không phải vậy dạng này, ta trước họa một cái hình mẫu cho Ngộng Giao tỷ tỷ, Ngộng Giao tỷ tỷ chính mình lén lút nhìn, chiếu vào bóp là được rồi. Tất cả mọi người cảm thấy đây là cái biện pháp tốt. Vì vậy ta tiến vào Luân Ba Chu, cùng thuyền trưởng muốn tới giấy cùng bút, hiện trường liền làm lên nghệ thuật sáng tác. Chờ vẽ xong, ta liền đem đồ chơi kia giao cho Trắng Ngộng Giao, Trắng Ngộng Giao trở lại doanh địa, mang về trong lều vải lén lút nhìn một hồi, cái này mới chiếu vào hình mẫu bóp lấy, đem vật kia bóp tốt phía sau, đặt ở Trịnh Công Công trước mộ, đào cái hố cắt chôn Bạch tiểu thư. Tay nghề của ngươi thật tốt, bóp ra đến giống như lúc. Nếu như ngày nào chúng ta mấy cái lao già cũng không còn nữa, đến lúc đó còn không có tìm tới linh đan rượu dược lời nói, cũng mời Bạch tiểu thư cho chúng ta mỗi người bóp một cái, Công Công cho Bạch tiểu thư thỉnh an. Còn lại mấy cái Công Công nhộn nhịp hướng Trắng Ngộng Giao hành đại lễ. Trắng Ngộng Giao đỏ mặt, còn có chút ngượng ngùng, gật đầu nói, ta hết sức. Cứ như vậy, mọi người chôn Trịnh Công Công phía sau, 9 cái Công Công chỉ còn 7 cái. Ngụy Công Công tại trước mộ phần phát thể độc, nhất định phải tìm đến linh đan rượu dược, để mấy vị Công Công khôi phục thân nam nhi đoàn người mới vừa về doanh địa, nghỉ ngơi mấy giờ, chợt nghe bên ngoài đứng trạm canh gác Công Công bọn họ đang thán phục. Mọi người đi ra liều vải, phát hiện bầu trời đột nhiên hiện ra to lớn màu vàng la bàn, trên la bàn khắc lấy 28 tinh tú phương hướng mời các tinh hệ đại biểu tiến về quan tinh đài. Thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời, doanh địa bên ngoài 3 năm dặm trên đất trống, vô căn cứ dâng lên 10 tòa đài cao. Mọi người hỏa tốc tiến về. Làm chúng ta leo lên khắc lấy bắt đầu thất tinh đường vân bệ đá lúc, phát hiện bên cạnh tổng cộng có 9 cái đài cao. Trong đó trên một đài cao, đã đứng đầy tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ bọn họ tò mò đánh giá chúng ta, nhất là ánh mắt tại Vương Vũ Yên cùng Trắng Ngọc Dao, còn có Thẩm Sơ Tuyết trên thân vừa đi vừa về quét. Quả nhiên, đây chính là nữ nhân a. Vô luận đi đến nơi nào, nữ nhân ánh mắt bình thường đều tại những nữ nhân khác trên thân nhìn cái gì nhìn. Chưa từng gặp qua địa cầu người a. Dung mạo xinh đẹp lại sao thế? Chúng ta lại không xấu. Mau nhìn cho mọ dị ẩn. Trương Gia Văn đột nhiên học ta. Một chiếc cùng loại quái thú máy bay chậm rãi rơi xuống đất. Kim loại cửa khoang mở ra, một đám cao 3 mét cự nhân đi ra. Bọn họ làn da hiện ra kim loại sáng bóng, trong hốc mắt nhảy lên điện tử hỏa diễm, sau lưng cổ sống chỗ dọc theo 12 cây máy móc xúc tu, mỗi cái xúc tu mũi nhọn đều lóe ra màu sắc khác nhau năng lượng trùng sáng. Những này đến từ chòm họ gì ẩn tinh hệ đại biểu, bọn họ thân hình cao lớn khôi ngô, bắp thịt giống như sắt thép nô lên, trong tay nắm chặt tạo hình kỳ lạ lóe ra hàn quang cung nỏ, phản phất đến từ tương lai thế giới thợ săn, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Ngươi xem bọn hắn kiểu tóc, liền cảm giác bọn họ mạnh đến mức đáng sợ. Trương Gia Văn không khỏi sờ lên chính mình hắc sắc kiếm. Ta cũng cảm giác có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương, đến từ đối không biết sự vật hoảng hốt. Bởi vì ta không có cách nào dùng linh lực cảm giác bọn họ cường đại. Cũng chính là nói, những người này năng lượng thể hệ cùng chúng ta địa cầu bên trên thuật sĩ hoàn toàn khác biệt. Tốt tại bọn họ cũng cảm giác không đến chúng ta linh lực ba động. Điểm này từ bọn họ nghi ngờ biểu lộ cũng có thể thấy được, chỉ mong không muốn lại xuất hiện so khủng bố như vậy ra hỏa. Tiểu Ban siết quả đấm cảm thán. Lãnh Ngọc can đuổi, sợ cái gì? Đây đều là nhân loại dòng họ, cùng chúng ta đều có đồng dạng tổ tiên, bằng không thì cũng sẽ không đi tới hành tinh mẹ tụ hội. Tất nhiên là dòng họ, có lẽ sẽ không dễ dàng tổn thương chúng ta. Chỉ hy vọng như thế a. Trương Gia Văn nói, nếu là bọn họ nghĩ ức hiếp chúng ta cũng không sợ. Phụng bồi tới cùng. Phong Trần huynh ngươi nói đâu? Đó là tự nhiên. Mấy người đang nói, những tinh hệ khác đoàn đại biểu cũng lần lượt hiện thân. Thất nữ tọa tinh hệ đám người, quanh thân bao quanh thần bí tia sáng, hai mắt lóe ra trí tuệ quang huy. Mắt đen tinh hệ tộc nhân, thân hình nhẹ nhàng nhưng nhẹ, động tác như nước chảy mây trôi chảy, cho người một loại bán tiên nửa quỷ cảm giác. Tam giác tòa tinh hệ các đại biểu, khuôn mặt lạnh lùng, mặc trên người áo giáp tản ra u lãnh khí tức. Lớn mà éo lạn tinh hệ tộc nhân, một thân hải tặc hóa trang, từ bọn họ màu đồng cổ da thịt lộn xộn tóc có thể phán đoán ra, nên tinh hệ lấy hàng hải sinh hoạt làm chủ. Bởi vì chỉ có lâu dài phiêu bạt ở trên biển, phơi gió phơi nắng, mới sẽ hiện ra dạng này bề ngoài. Nhất khôi hải chính là chó lớn tòa tinh hệ, chỗ ấy nhân loại nửa người nửa chó, đã tiến hóa thành thú nhân dáng dấp. Ngoài ra, trong bọn dị ẩn tinh hệ người, có điểm giống phương Tây tinh linh nhất tộc, nam nữ đều có một đầu tóc bạc, tinh xảo khuôn mặt, mỗi người phía sau đều có một bộ cung tên, nhìn qua lại khốc lại xoái. Còn lại hai cái theo thứ tự là bán nhân mã tọa tinh hệ cùng cung nhân mã tinh hệ. Cung nhân mã tinh hệ đài cao duy nhất chính giữa, những cái kia toàn thân trang bị đến tận răng, giống như người máy nhân loại bình thường, từ to lớn tinh tế chiến hạm bên trong đi ra, bọn họ chính là lần này anh hùng đại hội chủ sự phương. Bên cạnh bán nhân mã tọa tinh hệ nhân loại, cùng lại cùng người ngựa tọa tinh hệ hoàn toàn khác biệt. Ngươi nhìn những chất lỏng kia, nói bọn họ là nhân loại đã có chút không thực tế. Tiểu Ban nói đến xác thực không sai, bởi vì bán nhân mã tọa tinh hệ người càng giống là lưu động kim loại, tựa như thủy ngân hoặc là điện ảnh nọc độc bên trong chất lỏng đồng dạng, bình thường lấy chất lỏng xuất hiện, giống một đầu phiêu đãng tại trên không dòng sông, lúc cần phải có thể ngưng tụ thành hình người. Đây cũng là thập đại tinh hệ bên trong quỷ dị nhất một chi nhân loại dòng họ. Chương 1096, anh hùng đại hội sơ khảo thông qua. Chương 1096, anh hùng đại hội sơ khảo thông qua. Mỗi cái tinh hệ đoàn đại biểu đều có đặc biệt bề ngoài đặc thù và khí chất hiện ra ở trước mắt mọi người. Bọn họ riêng phần mình tại xác định khu vực xây dựng cơ sở tạm thời, trong lúc nhất thời, toàn bộ hành tinh mẹ vào sổ lều lán san sát, cờ xí tung bay, khác biệt tinh hệ tiêu chí trong gió bay phất phới, một cái nhìn qua, mười phần hùng vĩ. Lúc này bầu trời đột nhiên rách ra, một quyển hiện ra tinh huy ngọc giản chậm rãi mở rộng. Lam ngọc giản mở rộng đến thứ 7 chỗ lúc, cái kia cuốn dấu ở ta trong ngực dưỡng long kinh tản quyển đột nhiên chấn động, hóa thành lưu quang dung nhập ngọc giản. Mấy những tinh hệ đại biểu cũng có khác biệt kinh thư bay về phía ngọc giản, nguyên bản không hoàn chỉnh tinh đồ nháy mắt thay đổi đến hoàn mỹ, mênh mông tinh hà tại ngọc giản thượng lưu chuyển, bắn ra một bức huy hoàng bức tranh. Chính là hành tinh mẹ thời kỳ toàn thịnh bộ dạng quá tuyệt. Đây chính là hành tinh mẹ phía trước bộ dạng sao? Khó trách đại gia liều mạng cũng muốn trở về. Nguyên lai là vì chấn chỉnh lại hành tinh mẹ ngày xưa chi huy hoàng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Mời đến từ Thái Dương hệ đại biểu ra sân. Ta bước đầu tiên đi ra, ngũ hành hộ vệ theo sát phía sau. Trong ngọc giản truyền ra một tiếng nói giàn mua, tinh đồ đột nhiên vặn vẹo thành cửu cung bắt quái trận, đây chính là khảo hạch nội dung, mà còn cùng vũ trụ phong thủy có hợp quan. Ta cẩn thận tường tận xem xét trận pháp, rất nhanh phát hiện cái này trận pháp lại cùng dưỡng long kinh bên trong 9 sao phi cung cực kỳ tương tự. Càn vị tung bay hấp động, không bị lượn vòng lấy tinh vân, mỗi cái quẻ tượng đều từ khác biệt thiên thể hình thành. Thẩm Sơ Tuyết đột nhiên nắm chặt tay của ta, nàng đầu ngón tay sáng lên ánh sáng trắng bạc, tại lòng bàn tay ta vẽ ra bắt đầu phá quân tinh quỹ tích thiên su tham lang chủ giết, thiên tuyển cửa lớn tư trợ. Thẩm Sơ Tuyết đột nhiên mở miệng nói, nhưng nơi này bắt đầu treo ngược, muốn lấy tử vi viên làm mắt một lần nữa bài bố. Thẩm Sơ Tuyết mới nói được nơi này, Vương Vũ Yên đã ném ra liên tiếp Phật châu 108 viên hạt bồ đề lơ lửng thành tử vi tinh cầu tốt. Ta lập tức cắn phá đầu ngón tay trong hư không vẽ ra dạy vết phủ. Làm phù chú cùng tinh đồ trùng hợp lúc, ngọc giản đột nhiên bắn ra kim quang đem chúng ta bao phủ địa cầu dòng họ thông qua khảo hạch. Theo tuyên bố âm thanh, mặt khác đài cao lần lượt tỏa ra ánh sáng á a. Chúng ta thông qua khảo hạch. Một đám công công hưng phấn cho chúng ta vỗ tay. Mọi người lui về đài cao, ta quay đầu hướng bên cạnh mấy cái đài cao nhìn. Cái thứ hai ra sân là đến từ tiên nữ chỗ ngồi những cái kia tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ bọn họ dùng tinh hà tơ lụa dệt thành tinh đồ đẹp đến nỗi người ngạt thở, rất nhanh thu được tinh đồ tán thành. Tiếp theo là bán nhân mã tọa. Ba cái kia người dự thi đột nhiên toàn thân mọc ra sa ban. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành óng ánh tinh trần phiêu tán. Nguyên lai bọn họ đem nhầm bạch vải tinh làm trận nhãn, dẫn phát phản phệ bán nhân mã tọa chưa thông qua khảo hạch, còn có 2 lần thi lại cơ hội. Thi lại thời gian, ngày mai giữa trưa, ngày kia giữa trưa. Phía dưới cho mời. Ngày thứ nhất sơ bộ khảo hạch, thập đại tinh hệ chỉ có bán nhân mã tọa không có thông qua. Tiếp xuống, chúng ta đem cùng còn lại bát đại tinh hệ tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch. Vòng thứ 2 khảo hạch, tại hôm sau giữa trưa không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy thông qua khảo hạch. Cũng không có nghĩ đến, còn có một cái bán nhân mã tọa không có thông qua. Cũng không biết ngày mai khảo hạch làm sao. Đoàn người trở lại doanh địa, nhân mã tọa tinh cầu người còn đưa tới thức ăn ngon để đoàn người hưởng thụ. Nhìn xem tràn đầy một bàn thức ăn ngon, tiểu bàn so qua tiết cao hứng đây là một loại cây nấm. Đây là một loại gà rừng. Còn có hồng trưởng. Hồ cốt. Đây là một loại cá, mà lại là sinh hoạt ở trong biển cá biển. Còn có cái này. Sơn chân hải vị đều có. Cái này phục vụ cũng quá đúng chỗ đi. Xin hỏi đại ca, những dòng họ cũng cùng chúng ta đồng dạng ăn ngon sao? Tiểu bàn hỏi người mặc áo bạc. Người mặc áo bạc nói đương nhiên. Các ngươi mặc dù đến từ khác biệt tinh hệ, thế nhưng các ngươi tổ tông đều là một cái, đều là đến từ hành tinh mẹ con dân, chúng ta nên bình đẳng đối đãi. Thì ra là thế. Một ngày này, đoàn người tâm tình vẫn còn tương đối tốt. Bởi vì hành tinh mẹ linh khí mất hết, đã không có cách nào tu luyện, cho nên ta nhàn rỗi buồn chán, đành phải tìm Thẩm Sơ Tuyết chuẩn bị tiếp tục tạo ra con người. Thẩm Sơ Tuyết lại nói tâm tình không tốt Thừa Phong ca ca, đi tới nơi này đã lâu như vậy, ta hiện tại đầy trong đầu đều là mụ của ta meo, căn bản không an tính được, chỉ hy vọng nơi này anh hùng đại hội sớm chút kết thúc, chúng ta tốt lên đường đi tìm mọ mì. Ta an ủi, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Chúng ta hiện tại đã không có cơ hội lựa chọn. Từ khi tiến vào cung nhân mã một khắc này bắt đầu, chúng ta phải nghe theo cự hình chiến hạm an bài. Không phải vậy, liên tính chúng ta muốn rời đi, cũng không biết đi chỗ nào tìm kiếm ngươi nhạc mẫu đại nhân. Cho nên, hy vọng duy nhất chính là anh hùng đại hội sớm một chút kết thúc, chúng ta tốt xin nhờ cung nhân mã người cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Thẩm Sơ Tuyết nghe bất đắc dĩ nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể dạng này. Đại khái là 10 cái tinh hệ dòng họ đều đến nguyên nhân, báo kiểm bái không còn có xuất hiện. Có đôi khi ta ngược lại là hy vọng đồ chơi kia đi ra, muốn nhìn xem, trừ chúng ta, những dòng họ bản lĩnh làm sao đêm đó, hành tinh mẹ bầu trời đặc biệt yên tĩnh, không có một tia tinh quang. Trong doanh địa, đống lửa hùng hùng tiêu đốt, tỏa ra mọi người gương mặt. Từng cái tinh hệ các đại biểu ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, thấp giọng trò chuyện với nhau, bầu không khí thần bí mà ngưng trọng. Ta cùng Trương Gia Văn Thẩm Sơ Tuyết mấy người cũng tập hợp một chỗ, thương thảo sắp đến anh hùng đại hội lần này, anh hùng đại hội thật không đơn giản, từ từng cái tinh hệ đoàn đại biểu tư thế liền có thể nhìn ra. Trương Gia Văn cau mày, một mặt lo âu nói. Thẩm Sơ Tuyết khẽ gật đầu, không quản như thế nào, vì tìm tới bản cổ chi thủ cùng ta mẫu thân, chúng ta nhất định muốn thắng. Tốt, nhất định muốn thắng. Nhìn xem đoàn người ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt của ta đảo qua mọi người, trịnh trọng nói, tất cả mọi người rõ ràng, tuyển chọn chia làm học thức khảo hạch cùng vũ tuyển. Học thức phương diện, chúng ta có dưỡng long kinh cùng với đại gia đối phong thủy huyền học hiểu rõ, có lẽ có thể ứng đối. Nhưng vũ tuyển tại Tu La Tràng, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, đại gia nhất thiết phải cẩn thận. Yên tâm, nếu quả thật có người đối chúng ta bất kính, ta cái này hắc sát kiếm cái thứ nhất không tha cho nó. Chúng ta ngũ hành hộ vệ cũng không phải đến chơi. Mọi người lòng tin chân đấy. Hôm sau, đài cao mặt ngoài nhiều hơn một loại tản ra lam sắc quang mang thần bí thủy tinh, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phóng ánh chói mắt. 10 cái tinh hệ đoàn đại biểu sắp hàng chỉnh tề tại đài cao bên trên, mỗi cái đoàn đại biểu phía trước đều tung bay đại biểu vốn tinh hệ cờ xí. Một vị thân hình cao lớn mặc màu vàng trường bào lão giả chậm rãi đi đến đài cao. Hắn mặt mũi nhăn nheo, hai mắt sáng ngời có thần. Lão giả háng giọng một cái, trịnh trọng nói, đến từ thập đại tinh hệ các dũng sĩ. Hôm nay, chúng ta tụ tập nơi này, cử hành cái này thịnh đại anh hùng đại hội. Lần này đại hội, liên quan đến nhân loại chúng ta tông tộc tương lai. Tuyển ra minh chủ, đem dẫn đầu chúng ta cộng đồng đối mặt trong vũ trụ khiêu chiến, thủ hộ gia viên của chúng ta cùng tộc nhân. Dưới đài lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Chương 1097, trí tuệ nhân tạo, gian lận. Chương 1097, trí tuệ nhân tạo, gian lận. Tiếp xuống, ta tuyên bố anh hùng đại hội tuyển chọn quy tắc. Ngày hôm qua chúng ta trải qua sơ tuyển, trừ một cái tinh hệ không có tấn cấp, nhưng đều lấy được tấn cấp thẻ. Hiện tại, chính thức tiến vào học thức khảo hạch. Học thức khảo hạch là thang điểm 100, 60 điểm đạt tiêu chuẩn, 80 điểm tấn cấp. Không có đạt tiêu chuẩn, trực tiếp đào thải. Không có tấn cấp thế nhưng đạt tới tuyến hợp lệ, còn có 2 lần thi lại cơ hội. Khảo hạch nội dung bao gồm vũ trụ phong thủy học thiên văn chi thức trở. Đây là đối đại gia trí tuệ cùng chi thức dự trữ thử thách. Về sau, chính là vũ tuyển. Vũ tuyển địa điểm tại Tu La Tràng, đó là một cái tràn đầy nguy hiểm tinh cầu, bên trong có vô số dã thú hung mãnh cùng cường đại dị năng giả thuật sĩ. Chỉ có tại Tu La Tràng bên trong sống đến ngày thứ 7, đồng thời săn giết được cái kia tên là Tu La Chi Vương hung thú, thu hoạch nó nội đan, mới có thể thắng ra. Nghe đến quy tắc này, mọi người dưới đài nhộn nhịp châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ cái này Tu La Tràng nghe tới quá nguy hiểm, có thể còn sống đi ra liền không dễ dàng, còn muốn săn giết Tu La Chi Vương, nói nghe thì dễ. Kỳ thật loại này địa phương, không sợ trời không sợ đất, liền sợ 10 cái tinh hệ người tự giết lẫn nhau. Dù sao Tu La Chi Vương nội đan chỉ có một viên, minh chủ cũng chỉ có một cái. Giết chóc? Chúng ta còn sợ giết chóc sao? Được làm vua thua làm giặc, đúng mọi nơi mọi lúc. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, học thức khảo hạch chính thức bắt đầu. Chỉ thấy mấy cái hành tinh mẹ thuật sĩ đứng tại đài cao bốn phía, đột nhiên bắt đầu thi pháp bày trận. Từng đạo cột sáng vụt lên từ mặt đất, đem 10 cái đài cao cách biệt. Cột sáng về sau bắt đầu nghiêng đổ, đan vào, cuối cùng tạo thành từng gian hình tam giác trong suốt gian phòng. Mỗi cái tinh hệ phái ra 5 tên tuyển thủ dự thi, ngũ hành hộ vệ bên trong, Thạch Thái Lang đầu có đôi khi không được tốt dùng, cho nên chỉ có hắn không có tham gia, ta thì dẫn đầu tứ đại mỹ nữ cùng nhau tham dự thi đấu đoàn người ngồi xuống phía sau, từng đạo chi thức để xuất hiện tại trước mắt của chúng ta, dùng tay có thể tự do hoạt động, đồng thời đáp lại. Chọn bộ đề chia làm đơn tuyển đề, nhiều tuyển chọn đề, phán đoán đề cùng đơn giản đáp đề bốn cái bộ phận. Những vấn đề này liên quan đến vũ trụ huyền bí, phong thủy, tinh diệu, quỹ tích vận hành của ngôi sao chờ. Ta bằng vào đối dưỡng long kinh khắc sâu lý giải cùng gia gia truyền thụ tri thức, cùng với trên đường đi chứng kiến hết thảy, bình tĩnh đứng đối. Trắng Ngọc Giao mặc dù đối với mấy cái này tri thức không phải đặc biệt tinh thông, cũng tại một bên vắt hết óc, bằng vào chính mình lý giải cho ra đáp án. Năm người bên trong, Thẩm Sơ Tuyết bởi vì thở nhỏ học tập trận pháp gió êm dịu nước chờ bí thuật, đáp đến tương đối bông lỏng. Làm chúng ta nộp bài thi phía sau, ta thu được 90 điểm. Thẩm Sơ Tuyết thu được 95 phân. Vương Vũ Yên thu được 82 phân, Diệp Thanh Nhàn thu được 85 phân. Trắng Ngọc Giao 80 điểm vừa vặn tấn cấp nguy hiểm thật, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt không có cho các ngươi cản trở. Trắng Ngọc Giao dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dù cho mới vừa đạt tiêu chuẩn, cũng coi là thắng hiểm. Lại nhìn còn lại mấy cái tinh hệ, tiên nữ chỗ ngồi đáp đề vẫn như cũ rất nhanh, mà còn thành tích tổng hợp so với chúng ta cao 10 phần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tinh hệ muội tử, đối với truyền thống văn hóa học tập tương đối tiến tới, mà còn tinh cầu của các nàng, hoàn cảnh sinh hoạt gió êm dịu tục quen thuộc, có lẽ cùng địa cầu 10 phần tiếp cận, bằng không, đồng dạng đề thi không có khả năng thi cao như vậy điểm số. Lại nhìn vùng châu thổ tinh hệ những cái kia sắt thép trực nam, ngồi tại trên ghế toàn thân không thoải mái, khóc kêu gào, không ngừng bắt đầu. Hiển nhiên, những đề mục này, bọn họ căn bản liền nhìn không hiểu. Các ngươi nhìn, vùng châu thổ tinh hệ người, đoán chừng muốn tại cái này một vòng bị đào thải. Quả nhiên là đầu óc bu xi, thứ chi phát triển a. Một đám sắt thép trực nam, hiểu phong thủy mới là lạ. Cũng không biết là mọi người nghị luận bị bọn họ nghe đến, vẫn là những người này nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy mắt của bọn hắn con ngươi bỗng nhiên phát ra màu xanh u quang, tiếp lấy tựa như máy quét đồng dạng, tại che kín đề thi trên màn hình vừa đi vừa về bắn phá. Chỉ chốc lát sau, nhóm người này trong miệng liền phát ra chi chi âm thanh. Tiếp lấy, bọn họ đưa ra người máy cánh tay, tại đáp đề thẻ bên trên điểm phải bay nhanh đây là làm gì? Gian lận sao? Ta đi, còn có thể dùng trí tuệ nhân tạo đáp đề. Tất cả mọi người thấy choáng, bên cạnh đến từ tròm họ gì ẩn các tinh linh hô, chúng ta phản đối. Bọn họ lợi dụng trí tuệ nhân tạo gian lận. Phản đối không có hiệu quả. Đài cao truyền đến người chủ trì âm vang có lực âm thanh vì sao không có hiệu quả? Bởi vì trí tuệ nhân tạo cũng là loài người một loại văn minh. Dựa vào, sớm biết chúng ta nên dùng người máy đáp đề, hà tất như vậy vất vả. Người chủ trì nói không những tại tri thức khảo hạch phương diện, chúng ta không phản đối đồng thời tiếp nhận trí tuệ nhân tạo. Ở sau đó tu La đại xâm lâm, chúng ta cũng tương tự không phản đối. Chúng ta không coi trọng quá trình, chúng ta chỉ cần kết quả. Người chủ trì lời nói, lập tức để đoàn người á khẩu không trả lời được đi. Chờ săn giết tu La chi vương thời điểm, chúng ta trực tiếp đem Luân Bà Chu lái vào. Trương Gia Văn tức giận bất bình nói, tiểu ban gật đầu, tốt, ý kiến hay. Có Luân Bà Chu, ta cũng có thể cùng các ngươi đi săn giết quái thú. Đại gia nói bụng, ta có thể tùy thời tùy chỗ từ Luân Bà Chu bên trong lấy ra đủ kiểu đồ làm bếp, cho đoàn người làm thức ăn ngon. Đây là cái biện pháp tốt. Khảo hạch còn đang tiến hành bên trong. Lần này, lại có một cái tinh hệ người không có thông qua, đó chính là mắt đen tinh hệ những người kia thật giống U Linh. Các ngươi nhìn, đều báo nổi. Ngao ngao. Ngao ngao. Chỉ thấy mắt đen tinh hệ người, giống như quỷ mị ngồi tại lồng thủy tinh bên trong. Những người này bộ dáng nhìn qua, một thân đen nhánh, còn có khuôn mặt tái nhợt. Nhất là một đôi đen xì mắt gấu mèo, to lớn mắt quần thâm, khiến người ta cảm thấy, liền cùng những cái kia xác chết vùng dậy thi thể giống như bọn họ bộ dạng thật là khủng khiếp a. Ta nhớ kỹ vừa tới thời điểm, mặt không có trắng như vậy, còn có chút tiết khí. Làm sao mới 2 ngày thời gian, liền biến thành dạng này, Trắng Ngọc Giao hỏi đoàn người. Ta dùng tinh thần lực cảm giác, phát hiện mắt đen tinh hệ người, trong cơ thể đều có một cỗ kỳ quái khí tức, giống như là thi khí, lại giống là quỷ khí, có thể là cùng địa cầu bên trên thi khí cùng quỷ khí cũng khác nhau. Càng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là, cỗ khí tức kia vẫn luôn đang biến hóa mắt đen tinh hệ. Chúng ta phải để phòng điểm. Ta thì thào nói. Trương Gia Văn hỏi ta, bọn gia hỏa này có phải là có chút cổ quái? Không sai. Người tu luyện qua tử tịch, đối với bọn họ khí tức trên thân có lẽ so ta mẫn cảm. Trương Gia Văn lập tức nhắm mắt lại cảm thụ Phong Trần huynh nói không sai. Bọn gia hỏa này rất phiền phức. Trắng Ngọc Giao lại gần hỏi, các ngươi đang nói cái gì a? Mắt đen tinh hệ ba. Ta cùng Trương Gia Văn chăm miệng một lời. Lúc này Diệp Thanh Nhàn cũng ngồi tới Diệp tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng có phát hiện? Diệp Thanh Nhàn gật đầu nói, là khí tức, còn có cảm xúc. Mắt đen tinh hệ những tên kia, bọn họ cảm xúc vô cùng không ổn định. Dùng chúng ta giao nhân lời nói, chính là bị ký sinh. Ký sinh. Chương 1098. Tiến về tu La đạo tràng. Chương 1098. Tiến về tu La đạo tràng. Diệp Thanh Nhàn tiếp lấy giải thích nói, chúng ta trong biển sâu sẽ có rất nhiều quen thuộc ký sinh sinh vật, thường thấy nhất chính là ốc mượn hồn. Nếu như chưa bao giờ thấy qua ốc mượn hồn người, bình thường cho rằng bọn họ trên thân ốc biển chính là thân thể của bọn chúng. Ta đang suy nghĩ, bóng đen tinh hệ những người này, có thể hay không bị một loại nào đó sinh vật cho sống nhờ. Tiểu Ban bồi thêm một câu, các ngươi nói có phải là quỷ thượng thân? Có thể hiểu như vậy. Tóm lại, mắt đen tinh hệ người, cảm xúc ngay tại từng bước một mất khống chế. Theo thời gian trôi qua, biểu hiện của bọn nó sẽ càng ngày càng không hợp thói thường, bao gồm bọn họ bề ngoài. Cho nên chúng ta phải để phòng điểm, sợ bọn họ nổi điên. Văn tuyển kết thúc phía sau, chủ sự Phương yêu cầu chúng ta chỉnh đốn 3 ngày. Vừa đến cho không có thông qua tinh hệ trở lại thi lại thời gian. Thứ hai cũng tốt để chúng ta dưỡng đủ tinh thần, đối mặt tiếp xuống vũ tuyển. 3 ngày sau các vị, chúc mừng 10 cái tinh hệ đều hoàn thành thi văn. Hiện tại, mời đến vào tu La đại xâm lâm. Các ngươi có thể lựa chọn lái xe phi thuyền của mình tiến về, cũng có thể lựa chọn ngồi cung nhân mã chiến hạm. Tiên nữ chỗ ngồi mỹ nữ nũng nịu nói, xin hỏi, nếu như chúng ta ngồi quan phương chiến hạm tiến về, chính chúng ta phi thuyền nên làm cái gì? Để ở chỗ này an toàn sao? Mặc dù phi thuyền của chúng ta rất đơn sơ, thế nhưng nó cũng là rất đáng yêu rồi.
Đúng vậy a.
Nếu là phi thuyền bị phá hư, chúng ta có thể không về nhà được rồi. Người chủ trì nói xin các vị yên tâm, còn không có người dám ở dưới mắt của chúng ta phá hư các vị phi thuyền, chúng ta lại phái lực lượng cường đại nhất đến thủ hộ các vị chiến hạm. Đương nhiên, nếu như các ngươi lựa chọn mượn nhờ phi thuyền lực lượng đi hoàn thành tu la đạo tràng khảo hạch, đó cũng là có thể. Thế nhưng muốn gánh chịu phi thuyền bị hủy, không có cách nào trở về hậu quả. Lúc này có người hỏi, nếu như chúng ta không thể quay về sau làm sao bây giờ? Người chủ trì nói nếu như không thể quay về, chúng ta tự nhiên sẽ đưa các ngươi đi cung nhân mã một chút tình cầu sinh hoạt. Vậy liền không thành vấn đề. Cứ như vậy, vòng thứ 2 khảo hạch, cũng là trung cực khảo hạch bắt đầu thừa phong các ca, ngươi xem chúng ta cần ngồi luân ba chu đi qua sao? Thẩm Sơ Tuyết hỏi ta. Ta suy tư một lát, quyết định từ bỏ luân ba chu. Thẩm Sơ Tuyết hỏi ta hỏi cái gì? Ta giải thích nói, vì lý do an toàn. Chúng ta tất nhiên đã đi tới cung nhân mã, kỳ thật đã đem sinh mệnh hoàn toàn giao cho chúa tể của nơi này người. Nếu như người nơi này thật muốn phản bội chúng ta, hoặc là tổn thương chúng ta phi thuyền căn bản không trốn thoát được. Có thể là, dù cho bọn họ có năng lực bảo vệ chúng ta phi thuyền, cũng không có phi thuyền trợ trận, ta lo lắng những tinh hệ khác vận dụng phi thuyền lực lượng đối phó chúng ta. Ta gật đầu nói, không sai. Những tinh cầu khác khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vận dụng cường đại vũ lực công kích chúng ta. Thế nhưng, phi thuyền cũng tốt, chiến hạm cũng được, có xác nhất định có hại. Các ngươi suy nghĩ một chút, Tu La đại xâm lâm, đó là địa phương nào?
Địa phương nào?
Tiểu Bàn nháy mắt hỏi. Trương Gia Văn nói cái kia còn phải hỏi. Quái vật tụ tập địa phương thôi. Ta đoán chừng, so Côn Lôn Sơn Tuyết Vũ xâm lâm nguy hiểm nhiều. Phong Trần huynh nói thật hay, nếu như chiến hạm tiến về, ở bên trong hoạt động, tất nhiên sẽ trở thành xâm lâm chi chủ dẫn đầu công kích đối tượng. Nếu thật là như thế, chúng ta chỉ cần cầu để những tên kia cùng Tu La trong rừng rậm chủ quyết đấu, chúng ta lại đến một cái ngao cò tranh nhau, ngư nhân được lợi.
Đúng là như thế.
Đoàn người một trận thương lượng phía sau, quyết định khóa lại Luân Ba Chu, ngồi quan phương chiến hạm tiến về. Thời điểm cất cánh ta nhìn một chút, tiên nữ chỗ ngồi mỹ nữ trò mọ gì ẩn tinh linh, thất nữ tọa trí giả, cùng với lớn mạ eo lạn tinh hệ dòng họ, đều lựa chọn ngồi quan phương chiến hạm. Mắt đen tinh hệ vùng châu thổ tinh hệ bán nhân mã tọa tinh hệ tiểu mạch chết luân tinh hệ chó lớn tọa tinh hệ lựa chọn từ điều khiển hình thức. Năm chiếc tạo hình khác nhau phi thuyền cất cánh, đi theo tại cung nhân mã mẫu hạm phía sau, tràn diện 10 phần hùng vĩ. Cự hạm cất cánh, trong khoang thuyền lại hoàn toàn yên tĩnh. Ta cẩn thận quan sát cự hạm nội bộ, phát hiện cung nhân mã khoa học kỹ thuật xác thực đã xa xa dẫn trước. Không nói những hàng không mẫu hạm lớn như vậy tinh tế chiến hạm, hoàn toàn không nhìn thấy một viên đinh ốc. Nhất là bên trong thiết bị, cảm giác tựa như cơ thể người khí quan đồng dạng, cùng chiến hạm hoàn toàn hòa làm một thể các vị. Muốn quá khẩn trương, ngồi xuống trước uống chút gì đó a. Nơi này có menu, các vị có thể tự chủ lựa chọn. Dứt lời, chỉ nghe ong ong mấy tiếng, trước mắt mọi người đều xuất hiện một cái màu xanh trong suốt hư không hình ảnh. Trong hình xuất hiện rất nhiều kỳ quái văn tự cùng mỹ lệ đồ án. Rất nhanh, ta nhìn thấy thuộc về địa cầu đồ án, liền để Thẩm Sơ Tuyết bọn họ đi điểm ta nhìn chủ sự phương còn rất nhân tính hóa, không nghĩ tới đi tới xa xôi cung nhân mã, còn có thể uống đến đồng dạng hương vị cà phê. Nếu như không phải những này kỳ quái quái người, còn có trước mắt công nghệ cao, mùi vị này, cảm giác này, ta còn tưởng rằng là tại địa cầu cái nào đó 6D phòng chiếu phim đâu. Ách, mùi vị này coi như không tệ. Còn có cái này format, Vũ Yến tỷ, các ngươi nếm thử. Trắng Ngộng Giao cái này ăn hàng. Trong khoang thuyền đám người, gặp Trắng Ngộng Giao tùy tiện ăn, cũng đều nhộn nhịp ngồi xuống, thưởng thụ lấy chủ sự phương thông qua không gian di động chuyển tới thức ăn ngon. Chuyển quá trình, đồng dạng để người mở rộng tầm mắt. Những vật kia phảng phất từ một cái không gian khác, bỗng nhiên liền xuất hiện đồng dạng không gian chiến hạm. Đem không gian trận pháp cùng công nghệ cao dung hợp lại cùng nhau. Cao, thực sự là cao. Mọi người đắm chìm tại thức ăn ngon bên trong. Cà phê rượu ngon vào trong bụng, tâm tình khẩn trương tự nhiên tiêu tan hơn phân nửa. Tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ bọn họ thậm chí còn bưng rượu, đi đùa thất nữ tọa đám kia nhìn qua 10 phần cao thâm gia hỏa. Chỉ tiếc những tên kia đều cùng thần tiên đồng dạng, không hiểu phong tình. Không có cách nào, tiểu tiên nữ bọn họ đành phải tới cùng chúng ta uống. Cái này không, một hơi đem Trương Gia Văn cùng tiểu bàn uống đến chóng mặt. Tốt tại đi Tu La đại xâm lâm còn cần 3 ngày thời gian, đầy đủ Trương Gia Văn bọn họ tỉnh rượu tốc độ nhanh như vậy, đều muốn phi 3 ngày. Xem ra nhân mã này chỗ ngồi diện tích không nhỏ a. Trắng Ngọc Giao xoa cằm, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc vạch qua lưu tinh, một mặt hiếu kỳ bộ dạng. Theo cự hạm dần dần tới gần Tu La đại xâm lâm, ngoài cửa sổ cảnh tượng bắt đầu thay đổi đến quỷ dị. Nguyên bản đen nhánh không gian vũ trụ, dần dần bị một tầng màu đỏ sẫm sương mù bao phủ, sương mù giống như lưu động huyết dịch, tại màu đen trong vũ trụ bốc lên, cho người một loại không cách nào nói rõ cảm giác đè nén tiểu bản. Cha Cha Văn, mau tỉnh lại, nhìn bộ dạng này, Tu La đại xâm lâm nhanh đến. Ta đem Trương Gia Văn cùng tiểu bản kêu lên. Bởi vì hai mắt tỏa sáng, ta mơ hồ nhìn thấy một cái bị rừng rậm bao phủ tinh cầu màu xanh lục thật cao cây. Cái này, cây này phải có hơn 100 mét cao a. Ta đi. Làm cự hạm chậm rãi đáp xuống ven rừng rậm, cửa khoang mở ra nháy mắt, Trắng Ngộng Giao cái thứ nhất há to miệng. Chương 1099, treo ở trên cây thi thể. Chương 1099, treo ở trên cây thi thể. Một cỗ ẩm ướt mà mang theo mùi hôi thối khí tức đập vào mặt. Mọi người cau mày, cẩn thận từng ly từng tí đi ra cự hạm, cảnh tượng trước mắt để đoàn người trong lòng siết chặt. Vùng rừng rậm này cùng địa cầu bên trên bất luận cái gì rừng rậm đều hoàn toàn khác biệt. Cây cối to đến không hợp thói thường, mỗi một cây đều có hơn 100 mét cao, thân cây ít nhất cần 6 cái người trưởng thành tay trong tay mới có thể vây quanh. Lá cây cũng đồng dạng 10 phần quỷ dị, cùng địa cầu bên trên sam cây có chút tương tự, to lớn trên phiến lá mặt dài bảo kiếm đồng dạng gai ngược đâm ngược lại nơi này xem xét liền tràn đầy nguy hiểm. Mua cát, các ngươi nhìn, phía trước gốc cây kia bên trên mang theo cái gì?
Đó là
thi thể sao? Tại chúng ta phía trước đã có người đến qua, Trắng Ngộng Giao hỏi. Lúc này, Tu La Đại Xâm Lâm trên không truyền đến người chủ trì âm thanh. Tu La Đại Xâm Lâm chính là nhân mã tọa thuật sĩ đạo tràng, mỗi năm đều sẽ có thuật sĩ tiến vào Tu La Đại Xâm Lâm tu luyện, thu hoạch tương ứng đẳng cấp. Nhân mã tọa thuật sĩ tổng cộng chia làm cấp 7, phân biệt đối ứng đỏ, thẫm, vàng, lục, xanh, xanh, tím, xích cấp là thấp nhất, tử cấp là cao nhất. Các ngươi nhìn thấy thi thể hoặc là khô lâu, đều là không có thông qua khảo hạch thuật sĩ. Hết hạn hôm nay, tổng cộng có 3 vạn tên thuật sĩ táng thân Tu La Đại Xâm Lâm, hy sinh hơn phân nửa là cấp thấp thuật sĩ. Dù vậy, đến nay vẫn có hơn 10 vị tử cấp cao thủ táng thân Tu La Đại Xâm Lâm. Nghe xong người chủ trì lời nói, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Cung nhân mã tử cấp cao thủ, không cần nghĩ liền biết cường đại cỡ nào, thực lực ít nhất không thua ngũ hành hộ vệ. Cứ như vậy, đều trốn không thoát Tu La Đại Xâm Lâm, có thể nghĩ, nơi này đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. To lớn lá cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Trên mặt đất bao trùm lấy một tầng thật dày cỏ xỉ rêu hiện ra u lục sắc quang mang, dẫm lên mềm nhũn, còn thỉnh thoảng có màu đen chất nhầy từ dưới chân chảy ra cái này. Đây là nơi quái quỷ gì? Tiểu Ban sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt cái chảo, âm thanh đều có chút run rẩy, đại gia cẩn thận, đều dựa vào gần một điểm. Ta âm thầm đem linh lực vận chuyển tới trên tay, tuy thời chuẩn bị xuất kích thừa phong ca ca, ngươi có hay không cảm giác được, có một cỗ cường lực lượng quỷ dị tại rừng rậm chỗ sâu phun trào. Cảm thấy, chúng ta tận lực không nên tới gần. Trương Gia Văn nói tại sao phải đi vòng qua? Chúng ta đến Tu La Đại Xâm Lâm, không phải là vì săn giết Tu La Chi Vương, cướp đoạt nội đan, cuối cùng trở thành anh hùng đại hội minh chủ sao? Lãnh Ngọc nói hắn, ngươi ngốc ca. Nếu như là chúng ta một chi đội ngũ, ngược lại là có thể tốc chiến tốc thắng, chạy thẳng tới mục tiêu. Mấu chốt là 10 chi đội ngũ cùng nhau tiến vào Tu La đạo tràng, ngươi nghĩ một hồi, chúng ta liều mạng cái lưỡng bại câu thương, đối với người nào có chỗ tốt? Nguyên lai là dạng này. Hắc hắc. Vẫn là lão bà thông minh. Ai là lão bà của ngươi? Không bận rộn cùng Phong Trần tiểu đệ học một chút. Tuân mệnh. Sư tỷ. Đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, ta dùng tinh thần lực cảm giác một cái, lựa chọn một đầu tương đối vắng vẻ con đường chúng ta hướng bên này phi tốc tiến lên, tận lực cùng những đội ngũ kéo dài khoảng cách. Là. Mọi người hướng về đen nghịt trong rừng như bị điên chạy như điên. Một hơi chạy hơn nửa giờ, cái này mới tiến vào rừng cây chốt sâu. Nơi này càng yên tĩnh, đoàn người có chiến đấu đội hình chậm rãi đi. Trương Gia Văn đi tại đội ngũ phía trước, hắc sát kiếm bên trên nổi lên nhàn nhạt tu quang, cảnh giác quan sát đến bốn phía đột nhiên, hắn đông nhiên dừng bước lại, thấp giọng nói, không thích hợp. Có đồ vật theo chúng ta. Thẩm Sơ Tuyết lỗ hai giật giật, gật đầu nói, ta cũng cảm thấy. Ta nhắm mắt lại, cảm giác có một cái bóng đen ngay tại trên ngọn cây di động. Bởi vì trong này cây cối tương đối cao lớn, cho nên ngọn cây cách xa mặt đất thấp nhất địa phương đều nắm chắc 10 mét. Lại thêm trên đỉnh đầu đồ chơi kia động tác 10 phần nhanh nhẹn, tựa như một cái tại trên mạng nhảy vọt con nhện như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, cho nên đoạn đường này chúng ta cũng không có cảm thấy được nó tồn tại. Cho tới bây giờ, đồ chơi kia hạ xuống độ cao, xem bộ dáng là chuẩn bị công kích chúng ta, lúc này mới bị Trương Gia Văn dẫn đầu phát hiện. Mọi người lập tức dừng lại, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên đỉnh đầu động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy từ bóng cây bên trong chui ra một đám thân hình quái dị sinh vật. Bọn họ tương tự con nhện, nhưng lại có nhân loại khuôn mặt, tám con trên chân mọc đầy sắc bén gai nhọn, con mắt hiện ra màu đỏ máu quan mang, chính nhìn chằm chằm mọi người cái này. Đây là quái vật gì? Trắng Ngộng Giao kinh hô một tiếng, trong tay màu xanh sấm đất sét bỗng nhiên thoáng hiện kẻ đến không thiện, ta tới thăm dò một cái bản lãnh của bọn nó. Ngụy Công Công dẫn đầu ném ra bốn đầu linh cầu hồn phách. Linh cầu như bị điên xông đi lên, đỉnh đầu quái vật nhộn nhịp trời mưa giống như rơi xuống cựu tiêu liên đài, mở. Ta kịp thời dùng cựu tiêu liên đài đem mọi người bao lại là biến dị con nện. Thì sợ cái gì? Bọn gia hỏa này, lớn có xe hơi nhỏ lớn như vậy. Nhỏ nhất đều cùng mười mấy tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Bọn gia hỏa này nhe răng trợn mắt, hướng về phía cựu tiêu liên đài chính là dừng lại phun mạnh. Màu trắng vật tư, cũng không biết là mạng nhện vẫn là nọc độc, không ngừng tuần hướng cựu tiêu liên đài, rất nhanh liền tại cựu tiêu liên đài bên trên bao trùm thật dày một tầng, hoàn toàn đem chúng ta ánh mắt che chắn đáng ghét. Những con nhện này quá biến thái. Bên ngoài, truyền đến Ngụy Công Công ồn ào không tốt. Ngụy Công Công cẩn thận. Ta điều khiển cựu tiêu liên đài, bay lên ngọn cây, chín mảnh cánh hoa đồng thời mở rộng, đem thật dày một tầng sền sệt mạng nhện cho thanh lý. Mọi người trên cao nhìn xuống hướng trong rừng nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Công Công bốn đầu linh cầu hồn phách đã biến mất không còn chút tung tích, mà Công Công bản nhân thì bị màu trắng mạng nhện cho thật cao treo lên đến. Cựu tiêu liên đài bên trong mấy cái công công sợ hãi, bận rộn hô hào muốn đi nghị cách cứu viện. Lúc này, Ngụy Công Công bỗng nhiên tại trên ngọn cây thoáng hiện đại gia không cần lo lắng lao nô, mới vừa rồi bị treo lên, bất quá là lao nô sát thịt mà thôi. Sát thịt. Lúc này ta mới hồi tưởng lại, lần thứ nhất thấy được Ngụy Công Công thời điểm, liền không cách nào dùng tinh thần lực thăm dò thân thể của hắn hư thực. Nguyên lai, Ngụy Công Công tu luyện là một chủng loại giống như khôi lỗi thuật đồ vật. Bình thường cùng chúng ta cùng một chỗ thời điểm, Ngụy Công Công trên thân tùy thời mang theo khôi lỗi, làm khôi lỗi mở ra, liền sẽ chế tạo một cái phân thân. Như vậy xảo diệu, nếu như không phải Ngụy Công Công chính mình nói cho chúng ta nhất thời nửa khắc còn không có cách nào biết rõ nguyên lý nguyên lai, Công Công là khôi lỗi một môn. Thẩm Sơ Tuyết hỏi. Ngụy Công Công gật đầu nói, về Thẩm tiểu thư, lão nô chính là. Chúng ta khôi lỗi môn cùng các ngươi bắt quái môn, nguyên bản có chút quan hệ. Về sau, bắt quái môn nghiên cứu trận pháp, chúng ta khôi lỗi môn thì chuyên chú khôi lỗi chế tạo. Lão nô môn hạ mấy cái này Công Công, cũng đều là khôi lỗi sư, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có tu đến lão nô loại này cảnh giới mà thôi. Chúng tiểu nhân, còn thất thần làm gì? Xuống, chúng ta cùng một chỗ bày trận. Dùng khôi lỗi bản nó. Tuân mệnh ba. Sáu cái công công đồng thời từ cựu tiêu liên đài nhảy xuống. Chương 1100. Khôi lỗi đại chiến Ma Chu. Chương 1100. Khôi lỗi đại chiến Ma Chu. Một tràng kinh tâm động phách người nện đại chiến sắp diễn ra. Cựu tiêu liên đài bên trên, Ngụy Công Công ra lệnh một tiếng, sáu cái công công thân hình như quỷ mị từ cựu tiêu liên đài nhảy xuống, như nhanh nhẹn viên hầu đồng loạt rơi xuống đất, lại chưa phát ra nửa điểm tiếng vang lấy xương vì dẫn, sợi tơ là cầu. Huyết nục khôi lỗi, nghe ta hiệu lệnh. Bảy cái công công cấp tốc tản ra, có bắt đầu thất tinh vị trí đứng thẳng, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Cùng lúc đó, rộng lớn ống tay áo bên trong bắn ra 36 đạo thanh đồng xiển xích, tại che trời cự mục ở giữa dệt thành thiên la địa võng. Rơi xuống đất mấy mắt, trong tay bọn họ đã nhiều chút tinh xảo khôi lỗi, mặc dù chỉ có lớn chừng bàn tay, lại tạo hình đến sinh động như thật, phân biệt hiện ra mãnh hổ linh hầu diều hâu chờ răng rớp, lại mơ hồ tản ra kỳ dị linh lực ba động, còn có một chút hơi mở khôi lỗi hư ảnh từ bọn họ quanh thân hiện lên. Những này khôi lỗi hình thái khác nhau, có cầm trong tay trường đao, có cầm xiển xích, tản ra băng lãnh khí tức. Ngụy Công Công đứng tại trận nhãn vị trí, hai tay như ảo ảnh thần tốc kết ấn hồn quy hư không, ý theo ta đi. Chi thân như giới, phá phong phi chạy. Mắt vì ta gặp, tai vì ta nghe. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, huyết ảnh lưu ngấn. Lệnh này đã ra, không dám không theo. Sinh tử khế, lập tức đáp lại. Chú ngữ đọc xong, bị mạng nhện thật cao treo lên khôi lỗi sắc thịt lại nháy mắt giải thể, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, tựa như một đám màu đen phi trùng, hướng về biến dị Tu La Ma Chu bảy vội sông mà đi. Cùng lúc đó, sáu cái công công đồng thời cầm trong tay khôi lỗi ném ra. Trong chốc lát, những này khôi lỗi ở giữa không trung kịch liệt biến lớn, chớp mắt liền hóa thành cao mấy mét quái vật khổng lồ, mang theo khí thế cường đại, phân biệt hướng phương hướng khác nhau Tu La Ma Chu bổ nhào qua tạp tạp tạp. Mặt đất đột nhiên rách ra từng đạo khe hở, vô số đen như mực sợi tơ từ lòng đất thoát ra, hướng về những cái kia tương tự con nện quái vật vào tới. Những sợi tơ này cứng cỏi vô cùng, tại trên không đan vào thành một tấm to lớn lưới, đem bọn quái vật đường lui toàn bộ phong tỏa. Tương tự mãnh hổ khôi lỗi dẫn đầu phát động công kích, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, đem toàn bộ rừng rậm chấn động đến run rẩy. Cái này âm thanh gào thét tại trong rừng quanh quẩn, chấn động tới vô số phi điểu. Ngay sau đó, mãnh hổ khôi lỗi như mũi tên, hướng về một cái hình thể khá lớn Tu La Ma Chu bổ nhào giống. Giống. Mãnh hổ khôi lỗi không ngừng gào thét, để người chân chính cảm nhận được cái gì gọi là hổ khiếu sơn lâm. Cái kia Tu La Ma Chu cũng không chút nào yếu thế, tám con mọc đầy gai nhọn nhanh chân nhanh xê dịch, đón lấy mãnh hổ khôi lỗi. Liên tại cả hai sắp va chạm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tu La Ma Chu đột nhiên phun ra một cỗ đậm đặc màu trắng tơ nhện, giống như một đạo tia chớp màu trắng, tính toán đem mãnh hổ khôi lỗi của lấy. Nhưng mà, mãnh hổ khôi lỗi phản ứng cực nhanh, linh hoạt nghiêng người lóe lên, tơ nhện lao thân thể của nó bay qua, dính vào một bên trên cành cây. Ngay sau đó, mãnh hổ khôi lỗi đưa ra móng vuốt sắc bén, hung hăng chụp vào Tu La Ma Chu thân thể, bén nhọn móng vuốt tại con nhện cứng rắn vỏ ngoài vạch ra mấy đạo đốm lửa nhỏ. Bên kia, linh hầu khôi lỗi tại trong rừng trên nhánh cây như quỷ mị nhảy vọt xuyên qua, tốc độ nhanh chóng, để xung quanh Tu La Ma Chu khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Đột nhiên, linh hầu khôi lỗi nhắm ngay thời cơ, từ một cái tráng kiện trên nhánh cây bỗng nhiên nhảy ra, hai tay như kìm sắt nắm chắc một cái Tu La Ma Chu chân, sau đó bỗng nhiên phát lực kéo một cái giáp băng. Kèm theo một trận rợn người kết âm thanh, càng đem cái kia con nện chân miễn cưỡng kéo đứt. Cái kia Tu La Ma Chu đau đến không muốn sống, phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu rẽ. Còn lại Tu La Ma Chu nghe đến đồng bạn kêu thảm, nhộn nhịp đem lực chú ý chuyển rời đến linh hầu thân khôi lỗi bên trên, trong lúc nhất thời, đại lượng màu trắng tơ nện như dày đặc mưa tên hướng về linh hầu khôi lỗi phun ra đi qua Thu Ba. Thu. Chỉ nghe bầu trời truyền đến mấy tiếng diều hâu kêu to. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là diều hâu khôi lỗi ở trên bầu trời xoay quanh, sắc bén con mắt chăm chú nhìn phía dưới Tu La Ma Chu, giống như tử thần nhìn chăm chú. Khi thấy một cái Tu La Ma Chu chuẩn bị đánh lén Ngụy Công Công lúc, diều hâu khôi lỗi hai cánh mở ra, giống như một tia chớp màu đen đáp xuống, bén nhọn móng vuốt lóe ra hàn quang. Tại tiếp cận Tu La Ma Chu nháy mắt, diều hâu khôi lỗi đưa ra móng vuốt, tinh chuẩn bắt lấy Tu La Ma Chu phần lưng, sau đó dùng lực hất lên, đem hung hăng đập xuống đất. Mặt đất lập tức bị đập ra một cái hố nhỏ, cái kia Tu La Ma Chu nằm tại trong hầm, vùng vây mấy lần liền không động đậy được nữa. Tu La Ma Chu phát giác nguy hiểm, phát ra bén nhọn hí, tám con chân dài bỗng nhiên đạp, như mũi tên rời cùng hướng về Công Công bọn họ đánh tới. Cái đồ chơi này tốc độ cực nhanh, màu đỏ máu ánh mắt bên trong lóe ra hung quang, trên chân gai nhọn hiện ra lạnh lạnh ánh sáng lạnh lẽo ta đi. Phong ca, Văn ca, các ngươi nhìn, tên kia thật lớn. Tiểu Ban kinh ngạc hô. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái hình thể to lớn Ma Chu dẫn đầu vọt tới trước trận, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về cách nó gần nhất Trần Công Công phun ra một cỗ tanh hôi nọc độc. Trần Công Công ánh mắt run lên, hai tay thần tốc vũ động, trước người khôi lỗi hư ảnh lập tức vung vẩy trường đao, đem nọc độc đánh tan. Nọc độc rơi xuống nước tại trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Cùng lúc đó, mặt khác Ma Chu cũng nhộn nhịp phát động công kích. Bọn họ có phun ra tơ nhện, tính toán cuốn lấy Công Công bọn họ thân thể. Có vung vẩy chân dài, giống như từng thanh lưới dao, hướng về khôi lỗi hư ảnh chém tới. Nhưng Công Công bọn họ không sợ chút nào, ở trong trận linh hoạt xuyên qua, điều khiển khôi lỗi cùng Ma Chu bọn họ mở rộng kịch liệt vật lộn quá đặc sắc. Phía trước nghe cha nói có một cái môn phái đã tiêu thanh diện tích rất lâu rồi, tiêu khôi lỗi môn. Còn nói khôi lỗi môn có thật nhiều bí thuật, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này thấy được. Thẩm Sơ Tuyết một mặt hưng phấn, ánh mắt tại mấy cái Công Công ở giữa xuyên qua. Công Công bọn họ nghe đến Thẩm Sơ Tuyết uống trà, cũng đều rất dũng cảm, ý chí chiến đấu sục sôi. Tu La Ma Chu cũng không ngừng phát ra quỷ dị gọi tiếng, giống như là tại triệu hoán đồng bạn, lại giống là tại tổ chức công kích. Chỉ thấy dẫn đầu một con kia, chân đốt đột nhiên rối dài, hiện ra tử quang gai độc vạch phá không khí. Hàng trước nhất thanh đồng khôi lỗi lập tức bị đâm thành cái sảng, thanh hôi nọc độc đem thanh đồng ăn mòn ra khói xanh độ trận. Ngụy Công Công dậm chân chấn vỡ mặt đất đá xanh. Sáu cái lao thái giám đồng thời cắn chót lưỡi phun ra huyết vụ, những cái kia bị ăn mòn thanh đồng khôi lỗi đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ hóa thành đầy trời đồng châm. Ma Chu bảy bị đâm đến chân đốt run rẩy, màu xanh sẫm huyết dịch theo thân cây chảy xuôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trương Gia Văn ca ngợi nói, thật sự là tiểu đao vạch cái mông, mở mắt. Mấy cái này Công Công lúc trước đến thời điểm,
ta còn lo lắng cho đoàn người cản trở đâu. Không nghĩ tới còn có dạng này tuyệt kỹ. Nhất là Ngụy Công Công không những sức lực lớn, sẽ còn bài binh bố trận. Nhất là cái này khôi lỗi thuật, làm cho lô hỏa thuần thanh. Trắng Mộng Giao đông như nói, nếu như dùng ta đất sét cùng lục dịch, giả tạo ra khác biệt khôi lỗi, lại dùng Ngụy Công Công bọn họ khôi lỗi thuật điều khiển, các ngươi nói uy lực làm sao? Chương 1101, chí mạng săn giết. Chương 1101, chí mạng săn giết. Mọi người nhìn Trắng Mộng Giao vài lần đó còn cần phải nói, tự nhiên là tiêu chuẩn. Vì vậy, đoàn người tiếp tục quan chiến. Chỉ thấy Ngụy Công Công không ngừng kết tấn, thì thầm, khôi lỗi linh, kèm theo ta thân, chiến. Khôi lỗi hư ảnh lại cùng Ngụy Công Công hòa làm một thể. Thân thể của hắn nháy mắt thay đổi đến cao lớn cường tráng, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện. Nhưng gặp hắn một cái lẫn mình, đi tới một cái ma chu sau lưng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu xiềng xích, đột nhiên bao lấy ma chu cái cổ, dùng sức lôi kéo. Ma chu điên cuồng giãy giụa, tám con chân dài tại trên không loạn đạp, muốn tránh thoát xiềng xích. Mặt khác Công Công bọn họ thấy thế, nhộn nhịp phối hợp Ngụy Công Công, điều khiển khôi lỗi từ khác nhau phương hướng công kích ma chu. Có khôi lỗi dùng trường đao bổ về phía ma chu chân, có dùng xiềng xích cuốn lấy ma chu thân thể, để nó không cách nào động đậy. Ma chu bọn họ bị Công Công bọn họ công kích đánh đến đầu óc choáng váng, phát ra trận trận phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, ma chu bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Bọn họ đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng quỷ dị hồng quang. Ngay sau đó, đồng thời phun ra đại lượng tơ nhện, những này tơ nhện tại trên không đan vào thành một cái hỏa cầu thật lớn, hướng về Công Công bọn họ khôi lỗi trận đập tới không tốt. Ngụy Công Công biến sắc, hô lớn, toàn lực phòng ngự. Công Công bọn họ lập tức điều khiển khôi lỗi, tại trước trận tạo thành một đạo kiên cố tấm vẫn. Hỏa cầu nện ở trên tấm chắn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cường đại sóng xung kích đem Công Công bọn họ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngụy Công Công, để cho ta tới giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Trương Gia Văn hô to một tiếng, đang chuẩn bị xông đi lên, liền bị Ngụy Công Công cho ngăn lại. Trường đường chủ, mời lui ra phía sau. Đây là huynh đệ chúng ta mấy cái mấy trăm năm qua lần thứ nhất hợp lực đánh giết quái vật, rất lâu không có loại này cảm giác. Liền mời Trương đường chủ thành toàn chúng ta a. Để chúng ta mấy cái lao ra khọm, thông thông khoái khoái đánh một trận. Trương Gia Văn có chút lo lắng, ta ở một bên nói đây là võ giả tinh thần, cha cha Văn, chúng ta trước ở một bên quan chiến, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta vẫn là tận lực không nên nhúng tay. Đi. Tất cả nghe theo phong Trần huynh an bài. Trương Gia Văn ôm hắc sát kiếm lui về sau mấy bước. Ngụy Công Công hít sâu một hơi, điều động toàn thân linh lực, thừa dịp biến dị con nện bảy bị khôi lỗi hấp dẫn lực chú ý khoảng cách, lại lần nữa thần tốc kết ấn. Những cái kia phía trước giải thể khôi lỗi mảnh vỡ, lúc này lại tại biến dị con nện trong nhóm một lần nữa tổ hợp, tạo thành một cái to lớn màu đen mâm tròn, đem lại bộ phận biến dị con nện giam ở trong đó. Mâm tròn biên giới lóe ra quỷ dị phù văn tia sáng, phù văn tia sáng như nhảy lên hỏa diễm. Bị vây ở mâm tròn bên trong biến dị bảy nện điên cuồng giãy giụa, bọn họ dùng gai nhọn không ngừng đâm về mâm tròn, tính toán đem phá hư. Mỗi một lần đâm tới, đều kèm theo một trận tiếng cọ sát chói tai. Nhưng mà, mâm tròn phù văn tia sáng lại càng mãnh liệt, đưa bọn họ công kích từng cái ngăn cản trở về, phù văn tia sáng cùng con nhện gai nhọn va chạm, tóe lên từng đạo màu xanh tia lửa. Lúc này, mặt khác Công Công bọn họ điều khiển khôi lỗi, đối mâm tròn bên trong biến dị con nhện mở rộng công kích mãnh liệt. Mãnh hổ khôi lỗi không ngừng dùng móng vuốt đập mâm tròn bên trong con nhện, mỗi một lần đập đều phát ra tiếng vang nặng nề. Linh hổ khôi lỗi thì ở một bên tìm cơ hội, dùng trong tay cây gỗ đánh con nhện thân thể, cây gỗ cùng con nhện vỏ ngoài va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Diều hâu khôi lỗi cũng thỉnh thoảng từ không trung đáp xuống, dùng móng vuốt cào con nhện, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt. Một đầu xe tải lớn nhỏ ma chu vương phá đất mà lên, rác hút mở ra lại phun ra hình người tơ nhện. Cái kia tơ nhện giữa không trung vặn bẹo thành hình người, rõ ràng là Ngụy Công Công lúc tuổi còn trẻ dáng dấp. Điều trùng tiểu kỹ. Ngụy Công Công bản thể từ tán cây nhảy xuống, mười ngón tung bay như đánh đàn dây cung. Bảy tôn cao ba trượng thanh đồng lực sĩ đột nhiên hợp thể, hóa thành máy móc cự mãng cuốn lấy ma chu vương. Mãng xà thủ trương mở, lộ ra xoay tròn bánh răng đào trận. Ma chu con rùa chỉ mắt kép đồng thời tuôn ra huyết quang, chân đốt cắm vào mặt đất. Xung quanh mười trượng cỏ xỉ rêu đột nhiên xuống lại, hóa thành màu xanh thủy triều đem máy móc cự mãng chìm ngập. Sáu cái lao thái giám kêu rên ngã xuống đất, thất khiếu chảy ra máu đen. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Công Công xé ra và áo lộ ra lồng ngực. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Ngụy Công Công trên lồng ngực khảm nạm bảy viên huyết sắc xá lợi. Xá lợi quang mang đại thịnh lúc, rừng rậm chỗ sâu truyền đến cổ lao chuông nhạc vù vù. Tất cả thanh đồng khôi lỗi đồng thời tự bạo, sóng xung kích đem Ma Chu Vương hất tung ở mặt đất khóa. Bảy đầu thanh đồng xiềng xích từ hư không bên trong bắn ra, tinh chuẩn đâm vào Ma Chu Vương mấu chốt. Trên xiềng xích khắc đầy phản văn đột nhiên nắm chặt, Ma Chu Vương phát ra thê lương kêu rên, thân hình khổng lồ tại Phật quang bên trong cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay thanh đồng chi chu, rơi vào Ngụy Công Công trong lòng bàn tay. Tại đám khôi lỗi công kích mãnh liệt bên dưới, còn lại biến dị con nhện bầy dần dần ở vào hạ phong. Một cái hình thể nhỏ bé biến dị con nhện tựa hồ phát giác nguy hiểm, tính toán từ mâm tròn khe hở bên trong chạy đi. Ngụy Công Công mắt sắc, lập tức điều khiển mâm tròn bên trên phủ văn tia sáng như dây thường đem cái kia con nhện bước trở về. Ngay sau đó, hai tay của hắn vung lên, mâm tròn bắt đầu chậm rãi co vào, đem biến dị bầy nhện càng khốn càng chặt. Biến dị bầy nện tại mâm tròn bên trong điên cuồng rẽ rủa thân thể, phát ra tuyệt vọng gào rít, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, biến dị bầy nện cuối cùng không rẽ rủa nữa. Bọn họ được thành công vây ở khôi lỗi trong trận, không cách nào động đậy. Lão thái giám bọn họ thì ngồi liệt trên mặt đất, quan phục đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu nhuộm môi. Cuối cùng đem các ngươi những này vương bắt đạn giải quyết cho. Còn lại mấy cái Công Công cũng đều nằm trên mặt đất, một bên rên rỉ, trên mặt lại mang theo tiêu ý tốt, những này tu la ma chu đã bị chúng ta bắt sống, tạm thời sẽ không đối chúng ta hình thành uy hiếp. Mọi người nhộn nhịp xuống lại tới. Nhìn xem bị bắt sống biến dị con nện, không khỏi cảm thán Ngụy Công Công đám người cao siêu khôi lỗi thuật. cũng để cho đại gia kết nối xuống tại Tu La Đại Xâm Lâm mạo hiểm tràn đầy lòng tin. Bất quá, Ngụy Công Công lau chùi thanh đồng chi chu bên trên vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía tán cây ở giữa mơ hồ có thể thấy được tử mang, dầu dĩ nói, chân chính Tu La Chi Vương, sợ là đã ngửi được mùi máu tươi. Vậy còn chờ gì? Còn không mau đâm chết nó, giữ lại ăn tết sao? Trương Gia Văn một tiếng gầm rú, cầm trong tay hắc sát kiếm xông đi lên, đối với những cái kia bị khôi lỗi vây khốn Tu La Ma Chu chính là dừng lại loạn trọng. Người này liên tiếp đâm chết mấy cái Ma Chu phía sau, ta mới phát hiện, nguyên lai con hàng này là chạy nội đan đi viên nội đan này ta ăn. Các vị, đi tới cái này hoang vu hành tinh mẹ, không có cách nào dùng linh khí tiến hành tu luyện, như vậy, đành phải ủy khuất bọn gia hỏa này, ta nhu cầu cấp bách quái vật nội đan tiến hành linh lực bổ sung, không phải vậy, ta sẽ chết. Ngao. Trương Gia Văn người này, một hơi nuốt ba cái Ma Chu nội đan, mới bị ta ngăn lại cha Văn, ngươi nhà đủ rồi. Có thể hay không cho công công bọn họ lưu mấy cái? Ngươi đừng quên, đây chính là Ngụy công công bọn họ liều mạng nửa cái mạng già mới lấy được. Trương Gia Văn lúc này mới có chút ngượng ngùng, lau lau miệng, hậm hực đứng ở một bên. Chương 1102. Trương Gia Văn trong nội đan độc. Chương 1102. Trương Gia Văn trong nội đan độc. Vì vậy đoàn người đi qua, cùng một chỗ đem Ma Chu giết, đảo nội đan. Chỉ bất quá, đối với Ma Chu nội đan, tất cả mọi người khá là cẩn thận. Cái đồ chơi này dù sao có độc, mà còn, cái đồ chơi này không thuộc về địa cầu, nuốt vào đến tột cùng có thể hay không tăng lên tu vi, hoặc là đối thân thể có hại, người nào đều nói không chắc. Phong Trần Minh, ta thế nào cảm giác? Ta thế nào cảm giác thân thể không thoải mái a? Trương Gia Văn như chó le đầu lưỡi. Ta hỏi hắn chỗ nào không thoải mái tê dại. Lưỡi có chút tê dại. Bờ môi cũng có chút tê dại. Ngón tay. Còn có. Phong Trần Minh, ngươi thế nào biến thành dạng này? Trương Gia Văn nhìn ta ánh mắt bỗng nhiên là lạ. Ta dùng tay tại trước mắt của hắn lung lay, hỏi, ta biến thành dạng gì? Trương Gia Văn tròng mắt quay mồng mồng hai vòng ta cảm giác. Ngươi nhỏ đi. Ngươi thế nào thay đổi đến nhỏ như vậy đâu? Cùng cái 7-8 tuổi tiểu hài giống như. Ha ha ha. Trương Gia Văn bỗng nhiên phát ra một trận cười ngây ngô dựa vào. Người này trúng độc. Ta lập tức từ càn khôn đại bên trong rũ ra hai hạt giải độc đan nút tới trong miệng của hắn. Cái này không ăn giải độc đan còn tốt, ăn một lần giải độc đan, Trương Gia Văn làn da rất nhanh liền thay đổi. Cả người dáng dấp bắt đầu thay đổi đến hoang đường. Nguyên bản coi như tuấn lãng mặt, giờ phút này giống như là bị nhọ nổi dán mấy lần, xám đen đến tỏa sáng. Chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên trắng dã, mí mắt cụp đến chỉ có thể híp thành cái lỗ. Bờ môi càng là xương ly kỳ, giống hai cây phát diếu cự hình lạp xưởng, thật cao cong lên, hiện ra một loại quỷ dị màu tím sẫm, phảng phất hai cây thổi phồng quá độ lúc nào cũng có thể sẽ nổ khí cầu, lỗ mũi cũng bị chen lấn chỉ còn hai cái nho nhỏ lỗ. Còn không ngừng bước lên bọt khí Phong Trần Minh. Ta lạnh quá a, cảm giác một chút khí lực cũng không có. Trương Gia Văn hắc sát kiếm bang lang rơi trên mặt đất. Cái này có thể đem đoàn người dọa cho phát sợ, nhìn xung quanh một lần. Ngụy Công Công vẻ mặt đau khổ nói, cái này phải làm sao mới ổn đây a? Ngụy Công Công tiếng nói chưa rơi, Trương Gia Văn đã ngã xuống, khí tức yếu ớt, toàn thân nổi lên màu xanh sẫm màu sắc, hiển nhiên như cái bị thuốc màu ngâm qua búp bê, dưới làn da lại có màu xanh sẫm đường vân tại du tẩu, tứ chi còn không chịu khống chế có rút run rẩy. Người này nằm trên mặt đất, một hồi giống như giật điện run run, một hồi lại như run rẩy tựa như run rẩy. Trong miệng còn không ngừng phun ra mang theo bọt màu tím đen chất lỏng, dáng dấp buồn cười lại dọa người Văn Ca. Tiểu Ban dọa đến sắc mặt trắng bệch, lộn nhào bổ nhào vào Trương Gia Văn bên cạnh, đưa tay dùng sức lung lay hắn. Văn Ca, ngươi cũng đừng có việc a. Lãnh Ngọc cũng ngồi xổm xuống, nhìn hắn bộ dáng, đã đau lòng vừa bất ức, ngươi nhìn một cái ngươi, chỉ biết tham ăn, lần này tốt. Trương Gia Văn trong miệng phun ngâm một chút, ngây ngô kêu một tiếng, sư tỷ. Lãnh Ngọc lấy ra khăn giấy, giúp hắn lau khỏe miệng bọt. Sư tỷ, ta hiện tại có phải là rất đẹp trai a? Ngươi có thể hay không cho ta một chiếc gương, ta chiếu chiếu nhìn. Đều như vậy, còn chiếu cái gì chiếu? Lãnh Ngọc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Có thể Trương Gia Văn đã bắt đầu nói mê sảng, tựa như phát sốt đem đầu cho sốt mê man đồng dạng chiếu chiếu nha. Liên nhìn xem ta có đẹp trai hay không? Lãnh Ngọc bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một mặt cái gương nhỏ, đưa tới Trương Gia Văn trên tay. Trương Gia Văn đối với trong gương chính mình xem đi xem lại, sau đó khanh khách cười ngây ngô thế nào. Thành cái này quỷ bộ dáng. Nói xong sở phải đờ màn đâu? Còn sở phải đờ màn đâu? Tu La Ma Chu nọc độc đã tại ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ. Lãnh Ngọc nhíu mày, quay người nhìn hướng ta Phong Trần đạo hữu. Ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ cái biện pháp mau cứu Trương Gia Văn? Lãnh Ngọc có thể là cả đời muốn hơn người nữ nhân, rất ít mở miệng cầu người, cho nên ta nhìn một chút Trương Gia Văn, lại nhìn một chút Lãnh Ngọc, trong lòng vô cùng khó chịu a. Trương Gia Văn đột nhiên phun ra một bãi màu xanh chất nhầy rơi trên mặt đất, giống axit sủn phịu dịp giống như từ từ bốc khói. Ngụy Công Công nắm thanh đồng chi chu xích lại gần quan sát Trương Đường chủ triệu chứng này, ngược lại là có điểm giống năm đó lão nô một cái thủ hạ ăn nhầm độc tiềm giáng dấp. Có cứu sao? Lãnh Ngọc vội vàng hỏi, cần dùng đồng tử đi tiểu làm dẫn, lẫn vào con giết máu, lại thả một điểm ngũ bộ xà nọc độc là được rồi. Đồng tử đi tiểu lão phu ngược lại là có, mấu chốt là ngũ bộ xà nọc độc khó tìm. Còn có con giết. Ta nhìn xung quanh một lần nơi này cây cối cao lớn, có cây xanh tươi, nói không chừng sẽ có cùng loại địa cầu bên trên con giết cùng ngũ bộ xà. Cái kia lão nô trước làm điểm đồng tử đi tiểu. Lãnh Ngọc có chút ngượng ngùng, hỏi Ngụy Công Công, cái này đồng tử đi tiểu nên như thế nào làm thuốc? Là thoa ngoài da vẫn là uống thuốc? Đương nhiên là uống thuốc. Tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái thất thần không nói lời nào. Bởi vì Ngụy Công Công có thể là hơn 400 tuổi người, cái này hơn 400 năm đồng tử đi tiểu. Quả thực nghe rợn cả người. Tiểu Ban nói vẫn là ta tới đi, ta vẫn là đồng tử. Ngươi, Ngụy Công Công có chút không cao hứng, tiểu tử, ngươi mới bao nhiêu tuổi, cũng dám cùng ta tranh? Tiểu Ban cười xấu hổ nói, ta không cùng công công tranh, chỉ là ta đồng tử đi tiểu tương đối trong suốt, ngài đều mấy trăm tuổi, sợ rằng cái kia nhan sắc không được tốt, hơn nữa còn tương đối vẩn đủ, nói không chừng còn có kết sỏi gì đó, uống hết đối văn cả không tốt. Trương Gia Văn mặc dù mơ mơ màng màng, hình như cũng nghe hiểu, lắc đầu liên tục. Ngụy Công Công nói ngươi biết cái gì? Nữ nhân là càng non càng tốt, thuốc là càng trần càng tốt. Tựa như nhân sâm, Hà Thủ Ô, 20 năm cùng 400 năm làm sao so? Chúng ta cũng không phải uống chơi, đây là vì cứu mạng.
Không, không.
Trương Gia Văn lại lắc đầu, trong cổ họng ngực nổi bong bóng. Ngụy Công Công lộ ra một cái tà ác nụ cười. Trương đường chủ, cái này có thể không phải do ngươi. Bảo mệnh quan trọng hơn, lão nô có nhiều đắc tội. Ngụy Công Công vứt lên áo bào, thả người nhảy lên ngọn cây, tiếp lấy đoàn người liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến ào ào âm thanh, giống như mưa rơi chuối tây đồng dạng dễ nghe. Ta sở dĩ dùng dễ nghe cái từ này, cũng không phải là ta là biến thái, mà là vừa nghĩ tới Trương Gia Văn uống 400 năm đồng tử đi tiểu, ta liền không nhịn được muốn cười, tâm tình cũng đặc biệt tốt đẹp. Chỉ chốc lát sau, Công Công từ ngọn cây rơi xuống, trong tay còn bưng một cái thanh hoa bảo bình. Trương đường chủ, tốt. Lần này sẽ trở đi bắt con giết cùng ngũ bộ xà. Ngụy Công Công bưng tràn đầy đồng tử đi tiểu bảo bình, tại Trương Gia Văn trước mặt lung lay. Mọi người tò mò nhìn một chút, phát hiện đồng tử đi tiểu nhan sắc, quả nhiên như tiểu bản lời nói, vô cùng vật đủ, nhìn qua liền cùng bia giống như, hơn nữa còn nổi lên mấy đóa màu trắng đông bia ách ba. Lãnh Ngọc tại chỗ kém chút nôn ra. Ngụy Công Công thấy mọi người ghét bỏ, lập tức đem bảo bình cái nắp che lên, tạm thời thu vào đoàn người vội vàng luôn cuống tay chân dùng cành cây cùng dây leo làm cái giản dị cáng cứu thương, nhấc lên Trương Gia Văn hướng trong rừng chui. Ngụy Công Công cùng mấy cái lao thái giám mặc dù mới vừa kinh lịch một tràng ác chiến, vẻ mặt không chịu nổi, nhưng vẫn là cắn răng nâng lên cáng cứu thương một đường lao vùn vụt. Trương Gia Văn mềm nhũn nằm ở phía trên, đầu theo bộ pháp lúc gần lúc hiện, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra mơ hồ không rõ nói mớ ta không uống đồng tử đi tiểu. Không uống đồng tử đi tiểu. Chương 1103. Thợ săn đại chiến bắt đầu xả. Chương 1103. Thợ săn đại chiến bắt đầu xả phốc. Trắng Mộng Giao rốt cuộc nhịn không nổi, lập tức cười đến gãy lưng rồi lánh sư tỷ, thật xin lỗi a. Ta thực tế nhịn không được. Lãnh Ngọc thở dài nói, người hiền tự có thiên tướng, người khác thụ thương các ngươi cười, ta có thể cảm thấy không lễ phép. Thế nhưng sư đệ ta thụ thương, kỳ thật liền ta cũng không nhịn được. Ha ha ha. Luôn luôn ăn nói có ý tứ Lãnh Ngọc, cũng không nhịn được nở nụ cười ha ha ha. Tiểu bàn Vương Vũ Yên Thạch Thái Lang, ở đây mỗi người không có một cái không cười đại gia sở dĩ dạng này, cũng không phải là lạnh lùng, mà là Trương Gia Văn cho người cảm giác, chính là tiện, hơn nữa còn là cái đánh không chết tiểu cường. Mấy lần đều nhìn hắn muốn chết, lại còn sống tới. Tựa như hiện tại, không ai sẽ tin tưởng, hắn lại bởi vì phục một viên ma chu nội đan liền trúng độc chết đi. Ta không uống. Không uống. Trương Gia Văn ý thức đã vô cùng mơ hồ, liền cùng một cái chiều sâu say rượu người không sai biệt lắm. Có thể trong tiềm thức, còn tại cự tuyệt uống Công Công đồng tử đi tiểu. Không có cách nào, ta đành phải dạng này đối Trương Gia Văn nói không có chuyện gì. Ta không uống. Liên tính muốn uống, cũng trước nướng một cái gà ăn mày, dùng để rơi xuống uống, dạng này tương đối dễ dàng vào cổ họng. Ha ha ha. 400 năm đồng tử đi tiểu xứng gà ăn mày, đây là cái gì thần tiên phối hợp? Tiểu ban hết sức vui mừng. Mọi người cười một hồi, tiếp tục trong rừng đi xuyên. Tốt tại đoạn đường này không có hung thú ẩn hiện, đoàn người mới tìm được một mảnh tương đối chống trải địa thế tương đối cao lại nhìn tương đối an toàn cánh rừng nghỉ ngơi. Nơi này cây cối thưa thớt, trên mặt đất phủ kín thật dày lá khô, dẫm lên mềm mềm ta nhìn nơi này không sai, ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời a, chờ Trương Gia Văn tốt lại đi. Mọi người cấp tốc phân công, tiểu bàn cùng mấy cái thủy thủ phụ trách xây dựng lều vải, Vương Vũ Yên Thẩm Sơ Tuyết Trắng Mộng Giao cùng Diệp Thanh Nhàn thì ở xung quanh tìm kiếm có thể hữu dụng thảo dược. Ta cùng Ngụy Công Công canh giữ ở Trương Gia Văn bên cạnh, thời khắc chú ý hắn tình huống. Mới vừa đem lều vải đi tốt, tiểu bàn đang chuẩn bị chi nồi nấu cơm, nơi xa liền truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gầm rú, âm thanh âm u mà khủng bố, tựa như tới từ địa ngục giống như, chấn động đến xung quanh lá cây đều rì rào rơi xuống. Ngay sau đó, lại truyền tới một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, kim loại va chạm âm thanh cùng quái vật tiếng gào thét đan vào một chỗ. Ta mấy cái lắc mình lên hơn 100 thước cao tán cây, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lúc này, khoảng cách chúng ta vị trí cánh rừng không sai biệt lắm 5-6 dặm địa phương, chỉ thấy cho họ gì ẩn các tinh linh tại trên ngọn cây nhảy vọt, đang cùng một đầu bắt đầu xà mở rộng kịch liệt giao phong. Ta đem tinh thần lực ngưng tụ tại mi tâm, mở thiên nhãn nhìn lại, bắt đầu xà toàn thân đỏ thẫm, hình thể khổng lồ, mỗi một cái đầu rắn đều trừng to bằng cái thớt, lưỡi rắn đều có dài mấy mét. Thân rắn càng là giống một tòa hố lượn chập trùng đồi núi nhỏ, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng đỏ rực lân phiến siêu. Siêu. Cho họ gì ẩn các tinh linh thân thủ nhanh nhẹn, một bộ phận phụ trách hấp dẫn bắt đầu xà đuổi bắt, một bộ phận thừa cơ lợi dụng cung tên trong tay rào sát. Kèm theo mũi tên lúc phi hành thổi còi phát ra tiếng vang, bắt đầu xà trên thân không ngừng hiện lên từng chuỗi đốm lửa nhỏ. Ta dùng tinh thần lực cảm giác một cái, phát hiện cái đồ chơi này mỗi cái đầu đều phun ra khác biệt nguyên tố. Có đầu rắn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ màu đen độc. Có thì từ trong miệng phun ra từng đạo nhũ băng, những này nhũ băng cũng không phải là bình thường bén nhọn hình dạng. Có thì phun ra hùng hùng hỏa diễm hiện ra quỷ dị màu tím, thiêu đốt lúc phát ra quỷ khóc sói gào âm thanh. Còn có thả ra sóng âm mắt trần có thể thấy, chấn động đến xung quanh cây cối nhộn nhịp đứt gãy. Còn có từ trong mắt bắn ra từng đạo lóe ra ngũ thải quang mang laser, có thể hóa khí thạch mục đối phó dạng này đồ chơi, trong đó gì ẩn các tinh linh hơi có vẻ cố hết sức phía tây ba. Phía đông. Bắn chúng bốn. Bang ba. Bắt đầu xà trong đó một cái đầu lâu ánh mắt bên trong tiễn, chảy ra máu đỏ tươi. Tại nhìn trò mọ gì ẩn những này tinh linh, từng cái dáng người mạnh mẽ, tóc dài màu bạc như là thác nước theo gió phất phới. Bọn họ cầm trong tay tạo hình kỳ lạ cung tiễn, cầm đầu là một vị cô gái tóc bạc, nàng ánh mắt lăng lệ, dáng người ưu nhã, cung tiễn trong tay nhẹ nhàng lôi kéo, một đạo màu bạc trắng quang tiễn nháy mắt bắn ra. Phía sau lưng nàng còn có một tháng chỉ riêng hộ thuẫn, có thể ngăn lại bắt đầu xà bất luận cái gì công kích. Một người khác là cái tên cơ bắp, đồng dạng nắm giữ tóc dài màu bạc, chỉ bất quá vũ khí của hắn là một thanh lưu tinh truy, ném ra về sau lại có thể thu hồi lại. Đồng thời bên hông còn phối cung tiễn, một thân áo giáp màu bạc tự mang hộ thuẫn. Tiếp lấy còn có một người, dáng người nhỏ bé, là cái mười phần la lị, trên tay nắm lấy một mặt ngân quang lóng lánh lưới đánh cá thế nào? Là cái nào tinh hệ tại chiến đấu? Vương Vũ Yên phiêu nhiên lên đây, đứng tại bên cạnh ta hỏi ta. Ta nói cho nàng biết là trò mọ Di Ân cùng bắt đầu xả. Vương Vũ Yên hỏi ta, có hay không muốn đi qua chi viện một cái? Ta lắc đầu nói, chúng ta cùng những tinh hệ khác tồn tại cạnh tranh quan hệ, trừ phi thời khắc sống còn, có thể cứu bọn họ một mạng. Hiện tại ta nhìn trò mọ Di Ân những này tinh linh sức chiến đấu cũng không tệ lắm, liền để chính bọn họ đi giải quyết ta. Minh bạch. Vì vậy hai người tiếp tục quan chiến. Lúc này, một tên tinh linh vừa vặn từ bên hông rút ra một cái tạo hình kỳ lạ dao găm, phi thân nhào về phía bắt đầu xả. Bắt đầu xả trong đó một cái đầu rắn lập tức chuyển hướng, tựa như tia chớp cắn về phía tinh linh. Tinh linh tại trên không một cái xinh đẹp xoay người, giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, nhẹ nhõm tránh thoát đầu rắn công kích. Đồng thời, hắn đem dao găm cắm vào đầu rắn lân phiến khe hở, dùng sức vạch một cái. Màu xanh sẫm máu rắn như suối trào vẩy ra mà ra, không khí bên trong lập tức tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi tanh. Bắt đầu xả bị triệt để chọc giận, thân thể bỗng nhiên của mình, giống như một viên như đạn pháo hướng về các tinh linh phóng đi. Tám cái đầu thật cao nâng lên, mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem các tinh linh một cái nuốt vào. Nữ tinh linh thấy thế, hét lớn một tiếng, cung tên trong tay thần tốc liên xạ, hơn 10 đạo quang tiễn như mưa rơi bắn về phía bắt đầu xả. Cùng lúc đó, mặt khác tinh linh cũng nộn nhịp phối hợp, bọn họ vây thành một vòng tròn, cung tên trong tay đồng thời phóng ra, tạo thành một vệt ánh sáng tiễn tạo thành bình chướng, đem bắt đầu xả công kích cả lại. Bắt đầu xả đâm vào quang tiễn bình chướng bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nó thẹn quá hóa giận, tám cái đầu đồng thời phát ra gầm thét, âm thanh chấn người mảng nhĩ đau nhức. Tiếp lấy, thân thể của nó bắt đầu điên cuồng vặn mèo, xung quanh cây cối nộn nhịp bị đụng ngã, bụi đất tung bay, những này tinh linh sức chiến đấu hình như cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại. Cứ theo đà này, ta không thể không vì bọn họ cảm giác an toàn đến lo lắng. Ta trầm giọng nói. Vương Vũ Yên nói có lẽ, bọn họ còn có cái gì đại chiêu không có xuất ra. Đúng không? Vậy chúng ta lại nhìn xem. Đó là cái gì? Vương Vũ Yên đột nhiên nhìn xem mặt khác hai cái đang chuẩn bị kéo cung bắn tên tinh linh hỏi. Ta phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hai người cung nỏ bên trên, riêng phần mình xuất hiện một cái xoay tròn hắc động, không sai biệt lắm có bóng rổ lớn như vậy, quả nhiên có đại chiêu. Chương 1104. Độc con giết cùng ngũ bộ xà. Chương 1104. Độc con giết cùng ngũ bộ xà băng. Một vệt kim quang vạch qua. Bắt đầu xà thân thể mãnh liệt chấn động một cái to lớn lôi thủng xuất hiện tại bụng của nó. Lúc này, cỡ nhỏ hắc động phát huy tác dụng, đầu rắn bị bóp méo không gian miễn cưỡng bẻ gãy, chỗ đứt lại có ngôi sao mảnh vụn phiêu tán. Bắt đầu xà phát ra một tiếng bi thảm gầm rú, thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, vùng vây mấy lần phía sau, triệt để không có động tĩnh. Đây là tình huống gì? Vương Vũ Yên hỏi ta. Đại khái là một chủng loại giống như bản cổ chi nhãn chiêu thuật, lợi dụng tinh thần lực hoặc là không gian năng lực, đem đối phương kéo vào một cái không gian quỷ dị, lại lợi dụng quỷ dị không gian lực lượng, đối nó tiến hành rào sát. Chúng ta đi. Ta cùng Vương Vũ Yên từ dưới ngọn cây đến. Vì phòng ngừa những tinh hệ khác đối chúng ta tiến hành đánh lén, ta cùng Thẩm Sơ Tuyết cùng một chỗ, lợi dụng bắt quái môn trận pháp, đối doanh địa tiến hành đơn giản ngụy trang cùng phòng ngự. Thẩm Sơ Tuyết trận pháp mặc dù không bằng Thẩm Mộ Bạch, thế nhưng bình thường ẩn tàng cùng phòng ngự vẫn là có thể làm đến ngụy công công, không nghĩ tới các ngươi học tập trận pháp nhanh như vậy. Thẩm Sơ Tuyết đối mấy cái công công khen không dứt miệng. Nếu như không có mấy cái này công công thay thế bắt quái môn mấy đại trưởng lão, chúng ta phòng ngự trận pháp căn bản không có khả năng hoàn thành. Ngụy công công thì vuốt vuốt thật dài tóc mai, một mặt đắc ý nói, đó là đương nhiên. Chúng ta ban đầu ở trong hoàng cung thời điểm, tuy nói làm là công công sống, nhưng là cùng Khâm Thiên Giám đám người kia quan hệ tương đối tốt, hoàng cung có sự kiện trọng đại thời điểm, Khâm Thiên Giám nhân viên không đủ, cũng sẽ để cho chúng ta mấy cái lao già đi qua đỉnh. Thì ra là thế, ta nói đâu, có thể ngắn ngủi 1-2 giờ liền học được bắt quái môn trận pháp, thật không đơn giản. Thẩm tiểu thư quá khen. Tiếp xuống chính là tìm độc con giết cùng ngũ bộ xả, là Trương Gia Văn trừ độc. Trương Gia Văn lúc này đã đột phát, ta cuối cùng lý giải Hắc Tiểu Bảo nói cái gì kêu hai mắt bạo ra. Chỉ thấy Trương Gia Văn trong mắt xưng cùng chuông đồng giống như, mỹ mắt đều nhanh muốn bị tạo ra, so Thanh Hoa còn đột ngột, ta phải mau chóng. Không phải vậy hắn đôi mắt này, sợ là muốn giữ không được. Mọi người vì vậy vội vàng tại doanh địa phụ cận bắt đầu tìm kiếm con giết cùng ngũ bộ xả. Tiểu Bàn nâng cái tự chế lưới lớn, tại trong bụi cỏ nhảy tới nhảy lui, rất giống chỉ không có đầu thương rằng ta nói con giết cha, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi nếu không ra, ta Văn ca nhưng là mạng nhỏ khó bảo toàn. Hắn một bên hô hào, một bên dùng cành cây dùng sức lay bụi cỏ, kết quả cái gì đều không có móc ra ngoài, ngược lại là chấn động tới một đám đủ mọi màu sắc quái trùng, dọa đến hắn chạy trối chết, trong miệng còn không ngừng hô hào, cứu mạng a. Đám côn trùng này so con rắn còn dọa người. Tiểu Bàn chạy đến trắng mộng dao phía sau, cái kia nghĩ trắng mộng dao đột nhiên từ trong bụi cỏ lay ra một đoàn con giun. Tiểu Bàn lại bị dọa đến hoa hoa kêu to mụ mụ nha. Chỗ này con giun đều dài đến giống lật điều. Tiểu Bàn lại hướng Vương Vũ Yên bên kia chạy. Đương nhiên, một đầu dài nửa mét hình quang con giết đột nhiên thoát ra, hơn trăm đôi chân trong không khí vạch ra tàn ảnh. Dọa đến hắn lộn nhào lui về sau lui, trên lưng cái chảo đều dọa đến quăng bay ra đi. Vương Vũ Yên tay mắt lanh lẹ, vung ra một sợi dây thừng, đem con rết của lấy. Kết quả con rết răng rắc một tiếng gãy đuôi cầu sinh đứt gãy phần đuôi đột nhiên phun ra màu tím xương độc, còn tốt Vương Vũ Yên kịp thời triệu hồi ra kim thân, cái này mới tránh khỏi. Chờ ta cùng Trắng Ngộng Dao chạy tới, độc con rết đã không thấy đi đâu rồi. Cái đồ chơi này trộm tinh, so cá trạch còn khó bắt. Đoàn người không dám phân tán, dựa chung một chỗ tiếp tục tìm kiếm. Trắng Ngộng Dao thậm chí dùng đất sét bóp ra từng cái tiểu côn trùng hình mẫu. Tính toán hấp dẫn chân chính con giết cùng ngũ bộ xà đi ra, mau tới nha, nơi này có ăn ngon. Trắng Ngọc Giao đối với không khí hô hào, bộ dáng kia tựa như tại dỗ tiểu hài đáng tiếc đoàn người tìm một vòng, vẫn như cũ cái gì đều không có tìm tới. Ta chợt nhớ tới trên mạng nói nguồn năng lượng mới bắt cá khí có. Đại gia tránh ra, để cho ta tới. Ta duỗi ra ngón tay, trên ngón tay xuất hiện một cái nho nhỏ lôi hoàn thạch thái lang, ngươi qua đây. Thạch thái lang lập tức đi tới bên cạnh ta dùng ngươi dây leo hướng dưới mặt đất chui, sau đó, ta lại điện ngươi, chuẩn bị xong. Thạch thái lang một mặt mộng bức, hỏi ta, sư phụ, tại sao phải điện ta? Bởi vì ta muốn khống chế dòng điện lớn nhỏ, không có ngươi dây leo, ta sợ đem con giết điện giật chết tại dưới mặt đá mặt, vậy liền vô dụng. Ta hiểu được. Sư phụ cứ việc đến. Thạch thái lang trên thân, lập tức xuất hiện trên trăm đầu dây leo, rậm rạp chẳng chịt, tựa như bầy rắn như thế, hướng trên mặt đất khắp nơi tán loạn, gặp khe hở liền chui, chỉ chốc lát sau, liền giống dây thường xuân như thế, tại trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt hiện lên một tầng tới. Ta khống chế lôi hoàn, biến thành thiểm điện, chỉ một cái chọc tại thạch thái lang trên bụng nga ba. Kèm theo thạch thái lang một tiếng kinh hô, dây leo bên trên thiểm điện di động. Chỉ nghe tư tư dòng điện âm thanh, khắp nơi truyền đến. Chỉ chốc lát sau, liền gặp từng đầu dài hơn 1 mét con rết từ dưới mặt đất chui ra, trong đó còn hôn tạp mấy con rắn, mấy con chuột, một chút con giun cấp sinh vật. Trắng Ngộng Giao thấy thế, lập tức dùng đất sét đem bắt được. Ngụy Công Công thì bưng ra cái bô, kịp thời đem một đầu đã ngất đi đại nô công thu vào trong đó. Từ từ, Ngâm Đồng Tử đi tiểu đi xuống, một bình con rết ngưỡng liền làm tốt. Ta đem Trắng Ngộng Giao bắt được con rết, toàn bộ đều đưa vào Linh Lung Tháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp lấy lại dùng phương pháp giống nhau đi bắt ngũ bộ xà. Cái này ngoài hành tinh con rết cùng ngũ bộ xà đến cùng như thế nào a? Cũng đừng giống cái kia ma chu đồng dạng dọa người. Tiểu Ban một bên lẩm bẩm, một bên tìm kiếm đáng tiếc ta dùng lôi hoàn, cũng không có điện ra ngũ bộ xà, xem ra nơi này cũng không phải là ngũ bộ xà sinh hoạt khu vực. Tìm rất lâu, cuối cùng tại một cái sơn động phụ cận phát hiện một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu vàng kim rắn dựa vào. Như thế lớn, đây chính là cùng loại ngũ bộ xà ngoài hành tinh rắn. Vương Vũ Yên nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trắng Ngộng Giao đất sét bay qua, vừa vặn đem ngũ bộ xà của lấy. So sánh độc con giết, cái đồ chơi này tốt bắt nhiều nhanh. Thả tới lao nô cái bô bên trong đến. Trắng Ngộng Giao hỏi, ngươi cái kia cái bô như thế nhỏ, con rắn này lớn như vậy, làm sao thả a?
Không,
chỉ cần nọc độc của nó liền tốt. Ngụy Công Công nói. Trắng Ngộng Giao vì vậy khống chế đất sét, đem ngũ bộ xà miệng tách ra, đem đầu đưa đến Ngụy Công Công cái bô phía trước. Ngũ bộ xà nhìn thấy cái bô bên trong con giết, dọa đến liên phun nọc độc tốt. Quá tốt rồi. Trương Đường Chủ, ủy khuất ngài. Ngụy Công Công bưng cái bô, đi tới Trương Gia Văn bên người. Trương Gia Văn mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng nghe đến muốn cho hắn uống độc rắn, càng không ngừng dãy rồi lấy, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào, không muốn. Ta không muốn uống. Trương Đường Chủ, vì ngươi mệnh, ngươi liền nhịn một chút ta. Ngụy Công Công bất đắc dĩ nói. Có thể Trương Gia Văn nói cái gì cũng không nguyện ý uống, ngậm miệng thật chặt, dùng dao găm đều không cách nào cậy mở đoàn người đành phải dựa theo ước định, cho Trương Gia Văn xứng một cái gà ăn mày. Gà đương nhiên là hiệp bắt. Chương 1105. Thử khâu, xà chi cự thú. Chương 1105. Thử khâu, xà chi cự thú. Tốt tại cái này ngoài hành tinh gà cùng địa cầu bên trên gà rừng không sai biệt lắm, chỉ là hình thể hơi lớn một điểm, cũng không có cảm giác được có độc cha văn, nghe được gà ăn mày mùi thơm không có. Không phải liền là 400 năm đồng tử đi tiểu mà thôi, hạt tử sư phụ trước đây tại sa mạc, vốn chính mình đi tiểu con mắt đều uống ngủ. Đừng sợ, thứ này có thể cứu mạng. Ta an ủi Trương Gia Văn. Chờ tiểu bàn đem gà ăn mày làm tốt, Lãnh Ngọc mới bưng cái bô nói sư đệ, uống cái này liền tốt, nghe lời. Trương Gia Văn mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy cái kia bình đồ vật, liều mạng lắc đầu, không uống, không uống, thối quá. Ta bất đắc dĩ cười cười, đối Trương Gia Văn nói cha Văn, ngươi nhìn, đây không phải là chuẩn bị cho ngươi gà ăn mày nha, uống thuốc này, liền có thể ăn gà ăn mày rồi. Nói xong, tiểu bàn đưa qua một cái mới vừa nướng xong gà ăn mày, mùi thơm nước mũi. Trương Gia Văn nghe được mùi thơm, có chút sửng sốt một chút, thừa dịp hắn phân thần công phu, Lãnh Ngọc cấp tốc đem bảo bình bên trong chất lỏng rót vào trong miệng hắn. Trương Gia Văn mới vừa uống hết, liền oa một tiếng nôn ra, đây là cái gì đồ chơi? Thật là khó uống. Nhưng chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn vậy mà dần dần có chút huyết sắc, nguyên bản co giật thân thể cũng không tại loạn động, trong miệng lẩm bẩm, ta cảm giác tốt nhiều. Cái này dược hiệu tiêu chuẩn. Mọi người thấy thế, đều thở dài một hơi. Bên này Trương Gia Văn vừa vận chuyển một chút, tiểu bàn liền không nhịn được. Hắn tại doanh địa phụ cận tản bộ tìm kiếm thức ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, tại Thạch Thái Lang hiệp trợ bên dưới, tiểu bàn bọn họ rất mau đánh đến không ít thịt rừng. Mọi người các hiện thần thông, thông qua phương pháp khác nhau xác định những này thịt rừng không có độc, cái này mới yên tâm giao cho tiểu bàn đi nấu nướng. Tiểu bàn lòng tin tràn đầy nói hôm nay, ta muốn cho các vị làm một đạo đặc biệt thức ăn ngon, tiêu sa chi hồn, thổ chi phách. Tiểu bàn, ngươi nói cái gì đồ chơi a? Đã có chuyển biến tốt Trương Gia Văn, tò mò hỏi tiểu bàn. Ta phát hiện cha Văn cùng tiểu bàn ngược lại là thật hợp đập, một cái thích ăn, một cái thích làm, đương nhiên là đem thức ăn ngon chôn ở đất cát phía dưới, tại đất cát phía trên trải lên giấm củi, trước đốt lại nướng, phối hợp đặc biệt thực vật tương liệu, lại thả một chút dầu, chậm rãi hầm. Hỏa hầu cùng gia vị nhiều ít, cùng với lúc nào thả gia vị, mười phần coi trọng. Vậy ngươi nhanh đi làm a. Ta cũng chờ đã không kịp, hiện tại bụng tuyệt. Trương Gia Văn sau khi trúng độc, khẩu vị hình như biến lớn không ít. Tiểu bàn cùng Trương Gia Văn quan hệ vốn là tương đối tốt, sao có thể trơ mắt nhìn xem Trương Gia Văn chịu đói. Vì vậy tại chỗ có cái chảo, xách theo gia vị liền rời đi doanh địa. Thạch Thái Lang những ngày này cũng thành ăn hàng, vây quanh tiểu bàn đi theo làm tùy tùng, vì hắn cống hiến sức lực. Trắng Ngộng Giao cũng là như thế. Tại hai người bọn hắn hộ tống bên dưới, tiểu bàn rất nhanh tại khoảng cách 2 chúng ta km bên ngoài địa phương, tìm tới một cái cấp 30 mét mô đất. Nơi này tất cả đều là đất cát, vậy mà không có một mảng cỏ. Xa xa nhìn qua, tựa như tòa nào đó hoàng lăng đất phong đắp đồng dạng dạng này thổ chất. Dạng này độ cao, dạng này nhiệt độ không khí, vừa vặn có thể ở trên đây thịt nướng ăn, có thể nói hoàn mỹ. Tiểu Ban nói xong, cùng Thạch Thái Lang bọn họ cùng một chỗ, tại mô đất bên cạnh Tiểu Hà bên trong, đem thịt rừng rửa sạch, vùi sâu vào cồn cát, trên kệ dâm tủi, bắt đầu nướng. Vì gia tăng thịt nướng mùi thơm, Tiểu Ban bọn họ còn đi trong rừng cây hái không ít có thể coi như liệu lá cây, dùng tay xoa thành chất lỏng, nhỏ vào cồn cát. Theo hỏa diễm nướng, thịt rừng dần dần tỏa ra mùi thơm mê người. Tiểu Ban một bên nướng một bên chảy nước bọt gạo, mùi vị này quá thơm, khẳng định so địa cầu bên trên những cái kia thịt rừng ăn ngon. Ăn ngon ngược lại là ăn ngon, chính là sợ có độc. Không có việc gì. Lần này ta trước ăn, nếu là không có việc gì, đại gia lại ăn. Tiểu Ban đối với chính mình phán đoán tương đối tự tin thật là thơm a. Thừa Phong ca ca, chúng ta cũng đi qua có tốt hay không? Thẩm Sơ Tuyết hỏi ta. Ta nhìn một chút Trương Gia Văn. Trương Gia Văn nước bọt sớm chảy ra phong trần hình, vậy liền làm phiền ngươi con ta đoạn đường. Không có việc gì. Ta trực tiếp triệu hồi ra Cựu Tiêu Liên Đài, dùng linh lực đem Trương Gia Văn dẫn vào đài sen bên trong. Tiếp lấy tất cả mọi người bên trên đài sen, cùng nhau hướng cồn cắt bay đi. Đám người lúc chạy đến, Tiểu Bàn đã đem nướng xong thịt rừng từ cồn cắt bên trong đới đi ra. Màu vàng kim thịt nướng, tỏa ra mùi thơm mê người, để người thèm nhỏ dãi. Tiểu Bàn, ngươi tay nghề này thật sự là tuyệt. Ta từ đáy lòng ca ngợi nói. Tiểu Bàn cười hắc hắc, nói đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Nói xong, Tiểu Bàn đem thịt nướng đưa cho mọi người đại gia nhộn nhịp tiếp nhận thịt nướng, ăn như gió cuốn. Thẩm Sơ Tuyết một bên ăn một bên nói, Tiểu Bàn ca ca, với thịt nướng ăn ngon thật, so khách sạn bên trong đầu bếp làm còn tốt ăn. Tiểu Bàn nghe, trong lòng đắc ý. Trương Gia Văn ăn vài miếng thịt nướng, đồng nhiên nói, a, tại sao ta cảm giác thân thể ta nhẹ nhàng rất nhiều. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp nhìn hướng Trương Gia Văn, chỉ thấy Trương Gia Văn sắc mặt đã khôi phục bình thường, hai mắt cũng có thần rất nhiều. Xem ra độc này là thật giải. Ta vừa cười vừa nói, đoàn người ngồi vây quanh tại đống cát một bên, nói thoải mái. Cảm giác này chỗ nào giống như là đi ra khảo thí, hoàn toàn tựa như là đi ra lữ hành, hơn nữa còn là đi bộ xuyên qua, hoặc là sống ở dã ngoại một loại hoạt động a. Tình huống gì? Ta cảm giác mình tựa như uống rượu say như thế, thân thể lung lay mấy lần. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác, mãi đến Thẩm Sơ Tuyết bọn hắn cũng đều dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn chúng ta, ta mới phát hiện không đối. Trắng Ngọc Giao dẫn đầu đứng lên nói, động đất. Nghe xong động đất, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, cồn cát. Cồn cát có vấn đề. Đi. Ta nắm lên Tiểu Bàn, liền hướng cồn cát bên ngoài bay đi. Trắng Ngọc Giao các nàng cũng đều theo nhau mà tới, đoàn người đứng tại mô đất bên dưới, quả nhiên phát hiện cồn cát đang di động, chỉ là tốc độ di động tương đối chậm chạp, khó trách chúng ta ngồi tại cồn cát trên đỉnh, chỉ là cảm giác có chút choáng đầu mà thôi, cái gì đồ chơi. Hẳn là ta hoa mắt. Thạch Thái Lang dùng sức rủi rủi con mắt. Ta dùng tinh thần lực cảm ứng, mới phát hiện cồn cát bên trong có một cỗ cường đại lực lượng tồn tại. Đại gia cẩn thận, cái này cồn cát phía dưới có quái vật. Quái vật gì? Lúc này, Ngụy Công Công khẩn trương nói, khó trách cái này cồn cát phía trên không có một mảng cỏ. Nguyên lai phía dưới có đồ vật. Đang nói, cồn cát mặt ngoài bùn đất nhộn nhịp rơi xuống, lộ ra bên trong thân thể khổng lồ. Nguyên lai, đó căn bản không phải cái gì gò núi, mà là một cái ngủ say cự thú. Chúng ta vừa rồi vậy mà tại trên lưng của nó tuốt xiên. Sư ba, một cỗ kỳ quái lực lượng hướng chúng ta bước tới. Trắng Ngọc Giao kịp thời lợi dụng đất sét chế tạo hậu thuẫn, đem chúng ta bảo vệ. Tiếp lấy Thạch Thái Lang thông thiên thần mục, cũng đem đoàn người bao ở trong đó. Có thể một giây sau, Thạch Thái Lang liền hét thảm một tiếng, "A năm!" Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thông thiên thần mục cánh lá đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Đây là Thử Khâu. Ngụy Công Công đột nhiên hô lên âm thanh. Chương 1106, Thử vong lực lượng áp chế. Chương 1106, Thử vong lực lượng áp chế. Ngụy Công Công lời nói, để ta rất nhanh nhớ tới Ấn Độ Tử Khâu sự kiện. Nghe nói tại mấy ngàn năm trước, Ấn Độ dòng sông vực một tòa cổ thành, tại một cái nào đó nháy mắt, tất cả sinh mệnh như gặp phải tai họa ngập đầu, nháy mắt biến mất hầu như không còn, cả tòa thành thị biến thành một mảnh tử tịch phế tích, phản phất bị tử thần vô tình đào qua. Mà cái kia nút ở phía sau màn kẻ cầm đầu, chính là một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, hậu nhân đem mệnh danh là Tử Khâu lực lượng. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại cái này xa xôi vô ngần nhân mã tọa tinh cầu, lại cũng xuất hiện như vậy khiến người sợ hãi kinh khủng tồn tại. Giờ phút này, cự thú chậm rãi nâng lên cái kia tựa như núi cao đầu, mỗi một tấc động tác đều mang vạn quân lực lượng, cảm giác gáp bách đập vào mặt. Thân thể cao lớn phảng phất một tòa có khả năng di động nguy nga sơn mạch, chỉ là già thiên tế nhật bóng tối, cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Nhất là cái đồ chơi này khuôn mặt, càng là dữ tợn đến như cùng đi từ địa ngục các quỷ. Vạn mèo ngũ quan tăng thêm sâu không thấy đáy con mắt, để người không rét mà run, đây là cái quỷ gì? Thân hình khổng lồ coi như xong, dáng dấp còn khủng bố như vậy. Tiểu Ban dọa đến trốn tại ta cùng Trương Gia Văn phía sau, vừa rồi thứ này lúc bò dậy, ta còn muốn có phải hay không là một cái vạn niên thần quy gì đó. Trương Gia Văn nói trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Đây là quái vật. Hung thú. Cung nhân mã quái vật ba. Đoàn người lập tức dựa chung một chỗ, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nhìn thấy chúng ta, cự thú mở ra đỏ tươi miệng, đồng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Kèm theo một tiếng này gào thét, một cô giả thiên tế nhật xương mù màu đen theo nó trong miệng mãnh liệt phun ra. Trong chốc lát, khói đen tại trên không trung múa động, giống như một đầu thoát khỏi phong ấn hồng hoang mãnh thú, điên cuồng hướng bốn phía càn quét mà đi. Chỗ đến, cao mấy trăm thước đại thụ che trời giống như bị tử thần liêm đào thu hoạch, tráng kiện thân cây cấp tốc hóa thành không có chút nào sinh khí cây khô, kèm theo liên tiếp không ngừng đình thai nhức góc ken két tiếng vang, nhộn nhịp chán nản ngã xuống. Trong rừng rậm bụi đất tung bay, phảng phất tận thế. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất bị hắc ám thôn vệ, lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong Tử Khâu. Nguyên lai đây chính là Tử Khâu lực lượng. Thạch Thái Lang, ngươi trước trở về, còn lại cùng ta cùng tiến lên. Ta biết, cái đồ chơi này là một thuộc tính khắc tinh, cho nên trước hết để cho Thạch Thái Lang hóa thành nhân hình. Không phải vậy cái này thông thiên thần mục liền bị nó thôn vệ hầu như không còn nhìn ta. Thẩm Sơ Tuyết dẫn đầu hóa thân vượng hoàng, xông vào sương mù dày đặc. Trong sương mù, ánh lửa ngút trời. Ta biết, Thẩm Sơ Tuyết đã hướng cự thú phát động thiên hỏa công kích. Tiếc nối là, rất nhanh trùng thiên ánh lửa, liền bị âm u đẩy tử khí sương mù cho chôn vùi. Lúc này ta mới phát hiện, tử khâu lực lượng không chỉ là một thuộc tính khắc tinh, cũng tương tự có thể khắc chế hỏa thuộc tính. Bằng không, Thẩm Sơ Tuyết thiên hỏa đủ để đốt cháy vạn vật, lại đốt không chết trước mắt lớn như núi đồi cự thú. Tuyết Nhi, trở về. Ta một cái thuấn di, tiến vào sương mù dày đặc, kịp thời dùng cửu tiêu liên đài đem Thẩm Sơ Tuyết cứu. Trở lại tại chỗ, Thẩm Sơ Tuyết sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên không ngờ đến, còn có quái vật có thể trong phút chốc đem nàng thiên hỏa thôn phệ thừa phong ca ca. Cố lực lượng kia, thật là khủng khiếp. Vừa rồi tiến vào sương mù dày đặc thời điểm, ta cảm giác Thẩm Sơ Tuyết suy yếu thở dốc. Ta lập tức giắt tay của nàng, đem linh lực đưa vào. Thẩm Sơ Tuyết linh lực được bổ sung phía sau, thân thể cái này mới ấm, lẩm bẩm nói, loại cảm giác này, liền cùng đột nhiên rơi vào vạn năm hầm băng đồng dạng, để người từ đầu lạnh tới chân. Nếu như thừa phong ca ca trễ xuất hiện, ta cái này phượng hoàng, sợ rằng liền muốn thành đông lạnh gà. Thẩm Sơ Tuyết nói xong, sợ hướng bàn tay lạnh như băng hà hơi. Một bên trắng mộng dao khá khư phục, hỏi, thật như vậy lợi hại? Ta đi thử một chút. Dứt lời, hai tay vung dậy, trên thân từ đất sét cùng lục dịch hỗn hợp mà thành màu xanh sẫm rải lụa màu tung bay thẳng vào sương mù dày đặc bên trong đi. Chỉ chốc lát sau, liền nghe trắng mộng dao hô, ta quấn lấy nó. Tốt, ta đến. Ta cũng tới. Trương Gia Văn cùng ta đồng thời phi thân mà ra. Hai chúng ta ngừng thở, vì xuyên thấu sương mù dày đặc, ta triệu hồi ra cựu tiêu liên đài, dùng cựu tiêu liên đài bao bọc hai chúng ta, tiến vào khói đen bên trong. Quả nhiên, khói đen phía dưới, to lớn cồn cắt đã bị trắng mộng dao dùng đất sét quấn lấy kinh lôi trưởng, mở. Trên tay của ta nâng bóng đá lớn như vậy một viên lôi hoàn, trên cao nhìn xuống, đối với to lớn cồn cắt một trưởng đánh xuống đi hoành bốn. Tia lôi rất lập lòe, trực tiếp đem mô đất nổ ra một cái hố sâu. Một cỗ mùi cháy khét từ cồn cắt bên trong bay tới ta đánh chúng nó. Lại đến. Làm ta chuẩn bị lại lần nữa lợi dụng kinh lôi trưởng đi hoành kích đất cắt bên trong cự thú lúc, mô đất nô lên cao cao, xung quanh cây cối lại lần nữa phát ra ken két thanh âm. Một cỗ làm người ta kinh ngạc lạnh mình lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng ta đánh tới. Cái đồ chơi này hoàn toàn liền không có một cái trung tâm, lực lượng phương thức công kích, càng giống là một loại lĩnh vực. Làm đối thủ tiến vào lĩnh vực của nó bên trong, người này liền có thể tùy thời tùy chỗ từ khác nhau phương hướng phát động công kích, áp chế đối thủ hỏng bét ba. Ta kịp thời lui về cựu tiêu liên này, phát hiện ngực của mình tựa như ngăn chặn một khối đá lớn như thế, hô hấp khó khăn, toàn thân mềm nhũn không lấy sức nổi. Trương Gia Văn thấy, không nói hai lời, vung lên hắc sát kiếm, đối với to lớn mô đất một kiếm chém xuống mạnh muốn. Hắc sát kiếm uy lực giống như một đạo chết sạch, đem cồn cắt trực tiếp một phân thành hai. Một cỗ máu đen từ cồn cắt phía dưới của cục bắc ra, liền giống bị đảo cơ hội đảo phá dầu hỏa đường ống, gió thổi qua, tản ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Ta đánh chúng nó. Lại đến ba. Trương Gia Văn lại lần nữa vung lên hắc sát kiếm, ta nhưng lại không thể không dùng thuấn di đem hắn mang ra khói đen. Trương Gia Văn vung lên trường kiếm hỏi ta, Phong Trần Hinh, làm gì? Lại cho ta một kiếm cơ hội, vật kia liền chết hẳn. Ta quay đầu nhìn phía sau, mọi người cùng một chỗ quay đầu. Khói đen bên ngoài xuất hiện lần nữa một cái quái vật khổng lồ. Cái này sao lại thế này? Trương Gia Văn hỏi. Ta ba một tiếng phun ra một cục đầm đặc, cục đầm bên trong xen lẫn huyết dịch. Sau đó từng ngụm thở dốc. Thẩm Sơ Tuyết kịp thời tới hỏi ta, Thừa Phong ca ca, ngươi thế nào? Ta che ngực, bắt đầu dùng Long Hành Khí pháp vận chuyển trong cơ thể linh khí, cái này mới cảm giác tốt một điểm. Ta không có việc gì, chính là cỗ kia tử vong lực lượng quá cường đại, ta đi vào, vô luận là linh lực trong cơ thể vẫn là long khí, đều bị toàn bộ phương hướng áp chế. Nếu không có cựu tiêu liên này, ta sợ rằng đã lặng yên không một tiếng động chết ở bên trong. Khủng bố như vậy, để cho ta tới. Trương Gia Văn không chút do dự giơ lên hắc sát kiếm, nhắm ngay sau lưng quái vật khổng lồ đánh xuống. Một kiếm này thu hoạch rất nhiều, quái vật khổng lồ một cánh tay bị bổ xuống bộ. Quỷ dị chính là, to lớn cánh tay rơi trên mặt đất, lại biến thành một trận khói đen. Khói đen cấp tốc quyết tán, cùng phía trước khói đen cùng một chỗ, hướng chúng ta tiền hậu giáp kích. Chương 1107 là Trương Gia Văn hộ pháp. Chương 1107 là Trương Gia Văn hộ pháp. Vương Vũ Yên kịp thời triệu hồi ra kim thân, đem kim thân lực lượng phân tán đến mỗi vị thành viên trên thân để nước mắt của ta đi chiếu cố nó. Diệp Thanh Nhàn dứt lời, mắt đẹp rưng rưng, giao nhân chi lệ tràn mi mà ra. Trong chốc lát, trước mắt mọi người nhiều một mảnh hải dương. Tất cả mọi người ngâm ở trong nước biển. Cự thú cũng đồng dạng bị nước biển chìm ngập. Trên mặt biển nổi lên từng tầng khói đen. Rất hiển nhiên, Diệp Thanh Nhàn chuẩn bị dùng lực lượng đại hải đi áp chế tử khâu lực lượng. Tiếc nối là, biển cả mặc dù cường đại, thế nhưng tử khâu khói đen lại có thể thấm vào, vô số hung mãnh bầy cá hướng chúng ta vây tới, đem tất cả mọi người giật mình. Có thể một giây sau, mọi người mới hiểu được, những bầy cá này là tới cứu chúng ta. Cá mập, cá trình điện, cá heo hải quy, gián biển. Bọn họ khắp nơi đen nghìn nghịt, trong đó thậm chí còn có không ít thực nhân ngư, đều tại giao nhân chi lệ cảm hóa bên dưới, như bị điên hướng cự thú dũng mãnh lao tới. Lực lượng này, cho dù là một tòa tiểu đảo, cũng có thể bị bọn họ gặm cắn sau đó thôn vệ. Nhưng mà, cự thú tử khâu lực lượng lại khủng bố đến khiến người giận sôi tình trạng. Nguyên bản những này nhìn qua không ai bị nổi hải dương lực lượng, cho dù là một chiếc hàng không mẫu hạm gặp phải, cũng phải tê cả da đầu. Nhưng làm bọn họ gặp phải tử khâu thời điểm, lại toàn bộ đều im hơi lặng tiếng ngã xuống nguyên lai, tử khâu có thể tiêu diệt tất cả sinh mệnh, thậm chí cùng sinh mệnh có liên quan đồ vật, ví dụ như hỏa diễm. Thứ này quá cường đại. Phải đánh thế nào a? Giao nhân chi lệ tâm tình bị thương, không thể để nó ngã xuống, ngược lại càng thêm nóng nảy, càng thêm hung mãnh. Thẩm Sơ Tuyết hỏi ta, Thừa Phong ca ca, ta nhìn ngươi lôi pháp đối với nó hữu hiệu, nếu không chúng ta đem linh lực đều cho ngươi, tới một cái ngũ hành hợp nhất, một chiêu phân thắng thua, làm sao? Đúng vậy a. Sư phụ, chúng ta ngũ hành hợp nhất uy lực vô tận. Giết chết nó nha. Ta lắc đầu nói, không. Khảo hạch lúc này mới bắt đầu, chúng ta tại không xác định Tử Khâu có hay không nội đan dưới tình huống, tuyệt đối không thể sử dụng ngũ hành hợp nhất.
Vì cái gì a? Trắng Ngộng Giao hỏi.
Ta giải thích nói, bởi vì khảo hạch vừa mới bắt đầu, từ người dự thi góc độ đến nói, nhất định sẽ phái ra tương quan nhân viên đi thu thập những chiến đội tin tức, ví dụ như bọn họ mạnh yếu, cùng với thủ đoạn công kích. Từ Tu La Đại Xâm Lâm góc độ đến xem, Tu La Chi Vương ra sân phía trước, nhất định sẽ có rất nhiều hung thú xung phong, chúng ta không cần thiết tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cho nên hiện tại, ngũ hành dung hợp lực lượng còn không thể dùng. Nghe ta lời nói, tất cả mọi người nhìn xem chồng chất như núi sinh vật biển, nhìn xem những thi thể này, từng cái mặt ủ mày chau. Trắng Ngọc Giao nói có thể là Thạch Thái Lang Tuyết Nhi, Diệp Tỷ Tỷ, Vương Tỷ Tỷ, còn có ta, đều không phải đối thủ của nó. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy, để nó giết chết ta. Thế thì không đến mức. Ta quay người nhìn hướng Trương Gia Văn. Trương Gia Văn một mặt ngậm bực hỏi ta, Phong Trần Huynh, làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi sẽ không để ta một người đi làm nó a? Không phải ta không nghĩ, thực sự là trời không lại a. Vừa rồi ta chém đứt nó một cái chân, có thể nó phân liệt ra một đoàn khói đen, so trước đó lợi hại hơn. Muốn ta nhìn, không bằng dạng này, tiếp tục dùng ngươi kinh lôi chém với nó. Ta khẽ mỉm cười Phong Trần Huynh, ngươi hút như vậy nhiều nữ quỷ âm khí, cha ngươi dạy ngươi tử tịch có lẽ luyện được không tệ đi. Hiện tại không cần, giữ lại về địa cầu lại dùng sao? Trương Gia Văn như ở trong mộng mới tỉnh, đem hắc sát kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống ta đi. Phong Trần Huynh, ngươi không nói ta còn thực sự quên. Người này kêu Tử Khâu. Cha ta dạy ta tử tịch, vừa vặn cùng nó là một cái thuộc tính. Trương Gia Văn dứt lời, cấp tốc tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn, còn có bốn đạo kỳ quái phù lục. Tiếp lấy ra bốn khối quân bài, đặt ở mặt khác bốn cái nơi hẻo lánh Phong Trần Huynh, phiền phức ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn thi triển tử tịch chơi nó. Dễ nói. Ta nhìn hướng Thẩm Sơ Tuyết, đối Thẩm Sơ Tuyết nói Tuyết Nhi, lại đem phòng hộ cùng ẩn thân trận pháp ra cố một cái, cam đoan bên ngoài những cái kia tinh hệ người không có cách nào thăm dò đến chúng ta chiến đấu.
Tốt.
Thẩm Sơ Tuyết rút ra một cây thương, đối với bầu trời nổ một phát súng nhạc phụ trận pháp. Thẩm Sơ Tuyết mỉm cười nói, đương nhiên. Nhạc phụ đem trận pháp dung nhập viên đạn, tổng cộng cho ta 365 cái trận pháp, những trận pháp này bao hàm toàn diện, có ẩn thân, có phòng ngự các loại, đầy đủ ta dùng đến về địa cầu bên trên.
Tốt.
Thật sự quá tốt rồi. Vẫn là nhạc phụ đại nhân nghĩ đến chủ đáo. Có ẩn thân phòng ngự phía sau, đoàn người đều có thể buông tay nhất bác ngũ hành quý vị. Đại gia trước dùng chính mình bản lĩnh đỉnh một hồi, chờ Trương Gia Văn tử tịch hoàn toàn có thể kích phát thời điểm, chúng ta lại lui ra đến. Các vị, bên trên. Thạch Thái Lang trước hết nhất lao ra, vô số dây leo quấn về cự thú ta đến giúp ngươi một tay. Trắng Ngọc Giao gặp Tử Khâu lực lượng, ngay tại thôn phệ Thạch Thái Lang dây leo, lập tức thả ra đất sét. Hỗn hợp đất sét cùng lục dịch dây leo, cùng Thạch Thái Lang dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như tại dây điện cao su lưu hóa cùng dây đồng, uy lực mạnh hơn. Dù sao lục dịch cùng đất sét là không có sinh mệnh, không khác cho Thạch Thái Lang dây leo bên trên một tầng bảo vệ đồng thời, Trắng Ngọc Giao đất sét cùng lục dịch, cùng Thạch Thái Lang dây leo dung hợp phía sau, mềm dẻo độ mạnh hơn. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, hai người thả ra dây leo, đã đem cự thú quấn lấy cực kỳ chặt chẽ. Cự thú tại dây leo bên trong gào thét, xung quanh bụi đất tung bay. Khói đen bao phủ. Tử Khâu lực lượng bắt đầu theo dây leo, hướng Thạch Thái Lang cùng Trắng Ngộng Giao lan tràn. Diệp Thanh Nhàn gầm lên giận dữ, vung tay lên, một giọt giao nhân chi lệ hướng Tử Khâu khói đen bay đi. Trong chốc lát, một đạo nước biển ngăn tại đoàn người trước mặt. Tử Khâu lực lượng nhận đến tường nước ngăn trở, bắt đầu thả chậm lan tràn tốc độ, mà ta cũng tại lúc này, hút mạnh một hơi, tại không có hóa long dưới tình huống, phun ra liên tiếp thủy long pháo. Thủy long pháo mượn nhờ nước biển uy lực, bay về phía khói đen, đem khói đen đánh lui mấy trăm mét không tốt. Sương mù lại tới. Vũ Yên tỷ, tới phiên ngươi. Ta kêu một tiếng. Vương Vũ Yên lập tức đem kim thân độ đến mọi người trên thân, tại Trương Gia Văn bên ngoài, tạo thành cuối cùng một đạo phòng ngự đại gia đình trước ở. Nếu là chịu không được, ta còn có Cửu Tiêu Liên Đài, còn có hư vô chi cảnh. Vô luận như thế nào, cũng muốn để Trương Gia Văn xúc tích tử tịch lực lượng, cùng cự thú quyết một cái cao thấp. Làm ta nói xong, khói đen đã lan tràn đến trước mặt của chúng ta kim thân. Mở. 12 cái kim thân la hán, giống như tường đồng vách sắt, ngăn tại trước mặt mọi người hô hô. Làm Tử Khâu lực lượng áp chế tới, loại cảm giác này, giống như đem một người ném ở mùa đông khắc nghiệt bao cấp 12 bên trong đồng dạng. Lực lượng cường đại càng không ngừng xé rách thân thể của chúng ta, tựa như muốn đem chúng ta ngũ mã phanh thây đồng dạng, mà còn cảm giác kia lạnh buốt, cho người một loại gió lạnh thấu xương cảm giác đứng vững. Ta cắn răng, cổ vũ mọi người nói. Chương 1108, Tử Tịch VSC Tử Khâu. Chương 1108, Tử Tịch VSC Tử Khâu trường đường chủ, ngài còn muốn chuẩn bị bao lâu? Ngụy Công Công sắp không chịu được nữa, khuôn mặt đều bị cường đại Tử Khâu lực lượng đè ép biến hình răng rắc. Vương Vũ Yên kim thân vậy mà hỏng mất. Trong chốc lát, bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới. Loại này cảm giác, giống như một đám người tại một tòa núi lớn bên dưới. Đại sơn bỗng nhiên sụp đổ như thế, ta kịp thời sử dụng hư vô chi cảnh, đem đợt thứ nhất đánh tới lực lượng hóa giải, mọi người cái này mới bình yên vô sự. Nhưng mà, hư vô chi cảnh nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, nếu như Trương Gia Văn vẫn không thể nào chuẩn bị kỹ càng phát động tử tịch, như vậy, ta duy nhất có thể làm chính là lợi dụng tuấn di, dẫn một đám người rời đi, thoát đi cái này tràn đầy kinh khủng địa phương. Tốt tại Trương Gia Văn cuối cùng sắp chuẩn bị xong, chỉ thấy ánh mắt của hắn đột nhiên đỏ lên, tiếp lấy toàn thân xanh lét. Một cỗ âm khí từ trên người hắn dâng lên, từ chúng ta phía sau, đẩy hướng Tử Khâu lực lượng. Tại cái này cố âm khí ép sát bên dưới, áp chế ở trên người chúng ta Tử Khâu lực lượng, cuối cùng giảm bất không ít. Lại nhìn Trương Gia Văn, con mắt đỏ ngầu đột nhiên thay đổi đến trở nên ảm đạm, tựa như một kẻ hấp hối sắp chết như thế, ảm đạm phai mờ. Thẩm Sơ Tuyết thấy, bị dọa nhảy dựng, hỏi ta, Thừa Phong ca ca, ngươi nói Trương Gia Văn con mắt làm sao thay đổi đến xám xịt? Hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Không cần lo lắng, đây chính là tử tịch phát động phía trước dấu hiệu. Đại gia lại đỉnh mấy phút, nghe xong tử tịch sắp phát động, tất cả mọi người lòng tin tăng nhiều. Nhất là Ngụy Công Công, vừa rồi đều nhanh muốn không chịu nổi, nhưng bây giờ lại thẳng sống lưng ta đỉnh. Đỉnh 3. Ngụy Công Công phát động lực lượng toàn thân, xương cốt phát ra thanh âm ca ca, càng đem áp chế tới lực lượng cho đỉnh trở về một chút, đoàn người mới vừa cảm giác thân thể dễ chịu một điểm, liền thấy trên mặt đất ngồi xếp bằng Trương Gia Văn, vụt một cái đứng lên, mắt phơi hàng quang, thâm thúy trong con mắt, xuất hiện hai cái bao cấp vòng xoáy, thâm bất khả chắc tốt. Thật là khủng khiếp tử vong khí tức. Cố khí tức này điên cuồng hướng bốn phía lan tràn ra, cùng Tử Khâu lực lượng chính diện đụng vào nhau. Tử Tịch lực lượng cùng Tử Khâu lực lượng vừa mới tiếp xúc, tựa như cùng hai cái đến từ vực sâu hắc ám màu đen cự long, bắt đầu chém giết giống. Giống 3. Tiếng giống giận dữ giống như động đất đêm trước địa cầu phát ra gầm thét, quanh quẩn tại toàn bộ Tu La đại sơn lâm. Ta thu hư vô chi cảnh, dùng Cửu Tiêu Liên Đài đem mọi người mang rời khỏi chiến trường, đi tới trên không quan chiến. Dựa theo suy đoán của ta, Tử Khâu lực lượng là một loại nguồn gốc từ tinh cầu thuần túy lực lượng hủy diệt, nó phảng phất là vũ trụ ở giữa một loại vô tình nguyên rủa, có khả năng trong nháy mắt bóp chết tất cả sinh cơ. Mà Trương Gia Văn Tử Tịch lực lượng là do vô số nữ quỷ âm khí tỉ mỉ cô đọng mà thành, đồng dạng có đủ cực mạnh tử vong suy bại lực lượng. Dạng này hai cố lực lượng ngang nhau lực lượng gặp nhau, ai mạnh ai yếu, liền xem ai trước giết chết đối phương. Chết 4, đi chết 6. Trương Gia Văn nhắm mắt lại, một cỗ khí tức tử vong từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng thả ra ngoài. Cỗ khí tức này quỷ dị chỗ ở chỗ, nó có thể hấp dẫn cùng ngưng kết tất cả khí tức tử vong. Nhất là mới vừa rồi bị Tử Khâu giết chết những cái kia loài cá, cùng với Tu La đại xâm lâm bên trong những cái kia chết đi cô hồn. Vô số cô hồn dã quỷ cùng vong linh, tại Tử Tịch hấp dẫn bên dưới, long quyển gió hướng Trương Gia Văn vọt tới. Trương Gia Văn tham lam hút những này khí tức tử vong, lại đem chuyển hóa thành Tử Tịch lực lượng. Hai cố khí tức quấn quýt lấy nhau, rất nhanh, dưới lòng bàn chân liền bị sương mù bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy cự thú cùng Trương Gia Văn thân ảnh. Tiểu Bàn lo âu hỏi, "Văn ca hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Con quái vật kia cường đại như vậy?" Ta hồi đáp, "Không có việc gì." "Vì cái gì?" "Bởi vì, một chàng quyết đấu, quyết định ai thắng ai thua, coi trọng chính là thiên thời địa lợi cùng người cùng. Cổ đại những cái kia kiếm khách quyết đấu, đều sẽ lựa chọn có lợi cho chính mình chiến trường. Hai quân đối chọi cũng là như thế. Mảnh này đại xâm lâm, tràn đầy khí tức tử vong, chuyện này đối với hút âm khí tu luyện Tử Tịch Trương Gia Văn, 10 phần có lợi. Mà lấy ta đối Tử Khâu hiểu rõ, lực lượng càng giống là một loại hiện tượng tự nhiên, ví dụ như một loại nào đó khoáng thạch phát ra. Cùng tử vong bản thân không có quá lớn quan hệ. Cho nên, ta phán định cuộc quyết đấu này, Trương Gia Văn sẽ thắng. Chỉ hy vọng như thế a. Mới nói được nơi này, dưới chân trên rừng rậm trong không, đột nhiên xuất hiện một đạo u quang, đó là cái gì? Cái gì chỉ riêng? Mọi người nhìn lại, ta cảm giác cái này càng giống là hai cỗ lực lượng thôn vệ lúc phát ra năng lượng nào đó ba động. Vì vậy, ta mở ra bản cổ chi nhãn, lợi dụng bản cổ chi nhãn hướng trong xương mù nhìn. Lúc này, Trương Gia Văn cùng cự thú mặt đối mặt nhìn đối phương, người nào cũng không có động. Cả hai trên thân phát ra khí tức, cũng đang không ngừng thôn vệ đối phương. Trương Gia Văn trên thân từ nữ quỷ âm khí tạo thành tử tịch lực lượng, giống như tìm tới thu săn thợ săn liệt thủ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nguyên bản điên cuồng tàn phá bừa bãi không ai bị nổi khói đen, tại tử tịch lực lượng điên cuồng thôn vệ bên dưới, bắt đầu tiêu tán. Làm Trương Gia Văn thành công lấy tử tịch lực lượng hóa giải Tử Khâu hắc ám lực lượng phía sau, hắn không chút do dự, nháy mắt đem hắc sát kiếm bên trên địa tàng nghiệp hỏa thôi phát đến cực hạn. U lục sắc hỏa diễm gầm thét, trong chớp mắt liền đem cự thú hoàn toàn bao phủ trong đó. Nhưng mà, cự thú còn tại làm vùng vây dây chết. Nó bỗng nhiên thật cao ngửa đầu, phần cổ bắp thịt nháy mắt nô lên, tiếp lấy trong miệng thốt ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa màu xanh lam phóng tới dấu nghiệp hỏa. Trong chốc lát, toàn bộ Tu La đại xâm lâm cũng vì đó rung động quái vật, xem kiếm. Trương Gia Văn hai mắt nháy mắt trừng tròn xoe, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hai tay cầm thật chặt hắc sát kiếm, ngay sau đó hét lớn một tiếng, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng về cự thú vọt mạnh đi qua. Lưỡi kiếm tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, đâm thẳng hướng cự thú yếu hại băng ba. Hắc sát kiếm kiếm mang chui vào cự thú trong cơ thể. Một đạo màu đen cắt chạy tuôn ra nguyên lai, đây chính là Tử Khâu huyết dịch. Cắt chạy hình dáng huyết dịch. Văn ca huy vũ. Cũng. Đoàn người đang cao hứng, đột nhiên, cự thú trên thân thể chui ra vô số từ cắt chạy tạo thành xúc tu. Xúc tu nháy mắt đem Trương Gia Văn vây quanh, đồng thời kéo vào cự thú thân thể khổng lồ bên trong. Lúc này, cự thú thân thể đã biến thành một tòa cột cát, màu đen cắt chạy không ngừng lắc lư, bị cuốn vào trong đó Trương Gia Văn, vậy mà không có cách nào chạy trốn đi ba. Ta một cái thuấn di, bắt lại Trương Gia Văn thân thể, vừa mới chuẩn bị thuấn di, lại phát hiện hai chân không lấy sức nổi. Tốt tại trắng mộng giao đất xét cùng thạch thái lang dây leo đồng thời từ trên trời giáng xuống, cuốn ở ta cùng Trương Gia Văn bên hông. Hai người liều mạng đem chúng ta hướng bên trên kéo. Thế nhưng Tử Khâu lực lượng 10 phần khủng bố, tựa như một khối cường tử, đem chúng ta hai xít sao hút lại để cho ta tới. Thẩm Sơ Tuyết bỗng nhiên hóa thân vượng hoàng, một phát bắt được trắng mộng giao đất sét. Chương 1109, đòn sát thủ sinh ra. Chương 1109, đòn sát thủ sinh ra. Một bên Vương Vũ Yên cùng Công Công cũng đều chạy tới, hai người đồng thời bắt lấy Trương Gia Văn dây leo. Diệp Thanh Nhàn cũng không có nhàn rỗi, ném ra một giọt giao nhân chi lệ. Giao nhân chi lệ hóa thành một mảnh hải dương, hướng cắt chạy chìm đi qua. Vô số bầy cá xuất hiện, một cái thần quy kéo lấy thân thể của chúng ta, đem chúng ta dùng sức hướng bên trên đỉnh hô. Tại mọi người cố gắng bên dưới, ta cùng Trương Gia Văn cuối cùng thoát thân quái vật. Trốn chỗ nào? Trương Gia Văn thoát thân phía sau, ngay lập tức chính là vung vẩy hắc sát kiếm, tới một cái hồi mã thương, một kiếm đâm vào cự vật thân thể. Lãnh Ngọc cũng chạy tới, trong tay thất sát kiếm liên tiếp đâm ra. Hắc sát kiếm cùng thất sát kiếm kiếm khí tại trên không hợp hai là một, tạo thành chói mắt kiếm khí, trực tiếp chui vào cắt chạy bên trong. Làm Diệp Thanh Nhàn thu hồi nước biển, cắt chạy đã ngưng kết. Thử Khâu lực lượng biến mất không còn chút tung tích qua. thành công. Tất cả mọi người cảm giác trên thân áp lực chợt giảm, lập tức vô cùng nhẹ nhõm. Tử khâu lực lượng biến mất. A, mọi người vội vàng hướng Tử Khâu vây đi qua. To lớn của cát vẫn như cũ giống một tòa đế vương lăng như thế đứng vững tại trên mặt đất. Cùng lúc trước khác biệt chính là mặt ngoài cát chảy đã bay đi, lộ ra một khối cự thú cứng rắn vỏ ngoài. Đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, lo lắng đồ chơi kia bỗng nhiên bỏ dậy. Ta tới thử một lần. Ta cất bước tiến lên, đưa ra một cái tay, đưa bàn tay đắp lên trên đồi cát, tiếp lấy dùng tinh thần lực đi cảm giác Tử Khâu tình hình. Một lát sau, ta mới đứng dậy nói, người này mất mạng. A, cuối cùng có thể đem nó mở ra nước ăn. Tiểu Bàn cái thứ nhất đi ra ngoài, vung lên sẻng liền muốn hướng xuống đảo. Trương Gia Văn nói, ngươi dạng này đảo đến ngày tháng năm nào? Tiểu Bàn, ngươi lui ra phía sau mấy bước, để cho ta tới. Trương Gia Văn tay cầm hắc sắc kiếm, đối với cồn cắt chính là dừng lại vung vậy. Trong chốc lát đất đá bay mù trời, cắt vàng tan hết, cả một cái cùng loại rùa đen đổ vật hiện ra ở trước mặt mọi người. Nguyên lai, đây chính là Tử Khâu bộ mặt thật. Phong Trần Huynh, ngươi đến xem, thứ này có hay không độc? Không có độc lời nói, chúng ta thật sự muốn mở ra nướng ăn. Ta cảm thấy, tiến vào Tu La Đại Sâm Lâm, đồ ăn dự trữ cũng là một cái trọng điểm. Mặc dù Đại Sâm Lâm bên trong tạm thời không thiếu thịt rừng, chim bay cá nhảy chỗ nào cũng có. Thế nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì ai có thể dự liệu được? Nhất là làm 10 cái tinh hệ thuật sĩ cùng nhau tiến vào Đại Sâm Lâm phía sau, có thể bộc phát hay không hủy diệt tính chiến đấu. Hiện nay cũng không thể bài trừ. Vì vậy, ta đi đến cuồn cắt trước mặt, cẩn thận cảm ứng một phen, xác định không có độc phía sau, mới để cho Trương Gia Văn dùng hắc sát kiếm chia cắt cha văn, ngươi đến cắt đi. Những này thịt chẳng những không có độc, hơn nữa còn rất mỹ vị. Nhất là Tử Khâu phần bụng, cảm giác có một cỗ lực lượng xúc tích, có lẽ sẽ là nội đan. Thần mãi như cục xịt. Nội đan. Trương Gia Văn lập tức hưng phấn lên, cầm hắc sát kiếm, đối với khổng lồ Tử Khâu, tựa như cắt bánh ngọt giống như, tại chỗ chia cắt. Như thế lớn cự thú, cũng chỉ có Trương Gia Văn hắc sát kiếm mới có thể mở ra. Quả nhiên, người này cầm hắc sát kiếm, tựa như kiếm laser đồng dạng, dù sao cắt một trận, chỉ chốc lát sau, liền đem lớn như núi Loan Tử Khâu cắt đứt ra thành vô số khối. Tiểu Bàn không kịp chờ đợi kéo một khối đi qua nấu nướng, ta thì đem còn lại Tử Khâu thịt bỏ vào càn khôn đại thật là lớn nội đan. Làm đoàn người cùng một chỗ đem Tử Khâu thịt đẩy ra, bỏ vào ta càn khôn đại phía sau, một viên màu đen tản ra sương mù hạt châu, liền từ Tử Khâu thịt nát bên trong sông ra, tựa như một viên mộ trần châu như thế, lơ lửng giữa không trung. Phong Trần Huynh, ngươi nói thứ này sẽ có độc sao? Lần trước chúng độc phía sau, Trương Gia Văn được dạy dỗ, thấy được nội đan đã sẽ không giống phía trước như thế, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền hướng trong bụng ướt, mà là liếm liếm lưỡi, nơm nớp lo sợ hỏi ta. Ta vươn tay cảm ứng một hồi, xác định không có độc, mới đối Trương Gia Văn nói, nuốt nó a. Thứ này mặc dù là đoàn người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ giết chết được đến, có thể nó thuộc tính tương đối thích hợp ngươi tử tịch. Cái này Tử Khâu nội đan, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể để cho ngươi tử tịch lực lượng gia tăng ít nhất gấp 5 lần. Lực lượng kinh khủng như vậy, cha Văn, đến lúc đó ngươi có thể là chúng ta chi đội ngũ này đón sát thủ. Về sau với tử tịch lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng xuất ra, chúng ta lưu đến cuối cùng dùng để đối phó Tu La Chi Vương. Trương Gia Văn vui đến phát khóc, tại chỗ quỳ gối tại nội đan trước mặt gấp 5 lần ba. Ta tử tịch nếu là gia tăng gấp 5 lần, ta muốn phải vô địch thiên hạ. Phong Trần Huynh, ta càng có lòng tin cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Ta có chút lúng túng sờ lên cái mũi ngươi nha, liền chút tiền đồ này, cùng ta đánh có cái gì sức lực? Ngươi nếu muốn, vũ trụ này bên trong cao thủ nhiều không kể xiết, đánh bại bọn họ mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất. Mà còn có câu nói kêu học không có tận cùng, là ngươi lực lượng gia tăng gấp 5 lần thời điểm, ngươi có lẽ nghĩ đến làm sao đưa nó tăng lên tới 50 lần, thậm chí gấp trăm lần. Hiểu không? Trương Gia Văn xoa xoa nước mắt, đứng dậy ừ gật đầu, hiểu. Phong Trần Huynh, ta hiện tại liền ăn nó. Trương Gia Văn ném xuống hắc sát kiếm, đem to như đà điểu trứng hạt châu màu đen nâng trong tay, liền muốn gặm ăn. Phong Trần Huynh, Mộng Giao muội tử, Tiểu Vương tổng, còn có Diệp tỷ tỷ, Ngụy công công, các ngươi xác định không đến một cái? Trắng Mộng Giao liếc hắn một cái nói, ngươi là muốn để chúng ta thử được à? Trương Gia Văn cười hắc hắc nói, nào dám, ta là nhìn đại gia vừa rồi đều trả giá không ít cố gắng, một người độc chiếm có chút ngượng ngùng, nếu không một người một cái a, các ngươi trước ăn, còn lại cho ta. Ta gãi đầu một cái, cha Văn, ngươi lúc nào thay đổi đến khiêm nhường như vậy? Để ngươi ăn ngươi liền ăn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cái đồ chơi này lực lượng 10 phần quỷ dị, cũng chỉ có ngươi tử tịch có thể tiêu hóa. Nếu để cho Ngộng Giao tỷ tỷ ăn, cho dù là một cái, tấm này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, sợ rằng liền muốn giải thi ban. Ta dựa vào. Phong Trần Huynh, ngươi đừng dọa ta a. Ta dọa ngươi làm gì? Thử khâu lực lượng, cùng những lực lượng khác biệt. Đừng nói Ngộng Giao tỷ tỷ các nàng, cho dù là ta, nắm giữ bản cổ chi khu, còn có long tộc huyết mạch, thật muốn đem cái đồ chơi này ăn hết, chỉ sợ cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Ta đi. Như thế. Quỷ dị. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Vừa rồi ta để Trương Gia Văn độc chiếm, chúng ta đám người này bên trong sợ rằng còn có người không phục, ví dụ như mấy cái kia công công. Ngũ hành hộ vệ ngược lại là không có ý kiến, dù sao ta là đầu của bọn hắn. Thế nhưng Ngụy công công bọn họ liền không đồng dạng. Thật xa chạy đến nơi này đến, trừ tìm kiếm mệnh tăng tử, ai không muốn mạnh lên. Hiện tại nghe ta kiểu nói này, bọn họ ngược lại khiêm tốn. Trần công công nói, Trương đường chủ, ngài cũng đừng khiêm tốn. Cái này Tu La Đại Sâm Lâm bên trong, vật gì không có. Tất nhiên viên nội đan này như vậy phù hợp ngài tu vi, ngươi liền nuốt ta, lần sau gặp phải đồ tốt, lại phân cho đại gia. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Ngươi liền nuốt ta. Trương Gia Văn một trận cảm động, gật đầu nói, "Tốt, lần sau săn giết được những nội đan, ta Trương Gia Văn nhất định phân cho đại gia." Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Gia Văn dứt lời, nâng màu đen nội đan, từng ngụm nằm ăn. Chương 1110, chỉ có thức ăn ngon không thể quổng. Chương 1110, chỉ có thức ăn ngon không thể quổng. Lần này, Trương Gia Văn không có chúng động. Gặm xong nội đan phía sau, đoàn người không kịp chờ đợi hỏi hắn cái gì hương vị. Trương Gia Văn một mặt say mê nói, hương vị rất không tệ. Vỏ ngoài có điểm giống quả dừa thịt, bên trong chất lỏng liền cùng uống sữa dừa giống như. Đúng, có một bộ phận có chút giòn, cùng nướng chín mề gà không sai biệt lắm, một cái chữ, tuyệt. Ngươi nha không trúng độc liền tốt. Đúng, trừ hương vị, nuốt vào về sau, lực lượng có biến hóa gì hay không? Ta hỏi. Trương Gia Văn thử vận chuyển linh lực. Chỉ thấy một đoàn địa tàng nghiệp hỏa tại trong lòng bàn tay hắn hiện lên. Hỏa diễm hô hô phun ra, tạo thành một cái mặt quỷ bộ dạng đây là. Địa tàng cụ hiện. Ta kinh ngạc nhìn xem Trương Gia Văn trên tay hỏa diễm, Trương Gia Văn không cùng địa tạng vương từng quen biết, tự nhiên đối địa tạng vương khuôn mặt rất lạ lẫm. Ta lại khác biệt, lần trước đi địa phủ, kém chút náo loạn trời. Gương mặt này mới vừa hiện ra ta liền một cái nhận ra được Phong Trần huynh, cái gì địa tạng? Trương Gia Văn tỉnh hỏi ta. Ta nói cho hắn, đây cũng là địa tàng nghiệp hỏa thăng cấp tựa như ta bản cổ cụ hiện đồng dạng. Không nghĩ tới địa tàng nghiệp hỏa tu luyện tới trình độ nhất định, vậy mà có thể triệu hồi ra mê ngươi bản địa tạng vương Bồ Tát. Cái này nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống, còn phải. Trương Gia Văn đều bị ta dọa cho phát sợ cái gì? Ngươi nói, ta địa tàng nghiệp hỏa có khả năng đem địa tạng vương Bồ Tát cho triệu hoán đi ra. Cũng không bài trừ cái này có thể. Ít nhất hiện tại đã có địa tạng vương thân ảnh, cái này địa tàng nghiệp hỏa ném ra đi. Ngoài hành tinh bên trên quỷ hồn ta không biết đỡ hay không được, ít nhất địa cầu bên trên những cái kia lệ quỷ gì đó, đến nỗi ngay cả đêm leo tường về nhà. Trương Gia Văn có chút hăng hái mà nhìn xem trên tay điệu tàng nghiệp hỏa, hắn không thể lập tức tìm quỷ hồn thử một lần. Ta hỏi hắn còn có hay không những kinh hỉ, Trương Gia Văn lại thử một chút kiếm pháp. Hắc sát kiếm pháp tiến bộ cũng không phải rất lớn, chỉ là cỗ kia kiếm khí bên trong, nhiều một tia âm trầm mà thôi. Cha Văn, thử một chút ngươi tử ta. Ta như vậy đề nghị. Trương Gia Văn lại hì hì cười một tiếng vẫn là quên đi, ta sợ uy lực quá lớn, cho đoàn người mang đến phiền toái không cần thiết. Ta suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng là. Vậy ngươi nhưng muốn giấu đi. Đúng tiểu bàn, thịt này có thể ăn sao? Cái kia nhất định. Tiểu bàn lên tiếng, ngay tại mân mê hắn đổ làm bếp. Mọi người vây đi qua, tiểu bàn đem vị nướng phía dưới củi đốt, làm hỏa diễm dâng lên thời điểm, một cỗ mùi thịt đống nhiên tản ra, bay vào mỗi người lỗ mũi. Cái này không, đoàn người đều đói, mùi thơm như vậy chỗ nào cự tuyệt được. Cha bàn trải. Cha bàn trải. Tiểu bàn một bên ngâm nga một bên cầm bàn trải nhỏ, thấm đổ nước, hướng thịt nướng bên trên quét đoạn đường này, chúng ta nếm qua hung thú coi như đã không ít. Ví dụ như vừa bắt đầu cửu anh, về sau kế mông chờ, ít nhất cũng nếm qua mười mấy loại, ta tổng kết xuống chính là, mỗi loại hung thú đều có không giống nhau hương vị. Có bắt đầu ăn giống ăn thịt gà, có bắt đầu ăn giống thịt bò, còn có giống thịt rắn. Cũng không biết, cái này ngoại tinh cầu bên trên hung thú, bắt đầu ăn hương vị làm sao tiểu bàn, có thể ăn sao? Trương Gia Văn cái kia ăn hàng, cái thứ nhất thúc dụng. Tiểu bàn cười đem một khối nướng xong thịt đưa cho Trương Gia Văn. Trương Gia Văn không kịp chờ đợi, cầm lên liền muốn ăn, phát hiện bên cạnh Lãnh Ngọc tại nhìn hắn, hắn mới có hơi ngượng ngùng đem thịt nướng đưa tới Lãnh Ngọc trên tay. Lãnh Ngọc nhìn qua hẳn là đói bụng, cũng không khách khí, cầm thịt xin liền bắt đầu ăn. Tiếp lấy đoàn người đều phân đến không ít thịt nướng. Chỉ có thể nói, tiểu bàn chủ nghệ tiến bộ rất nhanh. Mỗi lần làm xong đồ ăn, ta đều cảm thấy, tiểu tử này chủ nghệ lại tinh tiến không ít. Xem ra, người đời này muốn làm gì, đều là đã được quyết định từ lâu. Tựa như tiểu bàn, than đá lao bản nhi tử. Ai không biết Tây Nam địa khu than đá lao bản cái kêu một cái ngang tàng, giống hắn dạng này phú nhị đại, đi tới chỗ nào đều phải người hầu hạ, ai có thể nghĩ tới, bây giờ hắn, sẽ đi đến một con đường như vậy đâu. Phong ca, ngươi nếm thử hương vị làm sao? Tiểu bàn cười đùa, đem một khối lớn thịt nướng đưa tới trên tay của ta. Vì vậy ta cầm thịt nướng bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, cảm giác vậy mà cùng địa cầu bên trên một số cao cấp bò bít tết giống nhau đến mấy phần, nhưng lại mang theo một tia không nói được dị hương. Ta tán thưởng gật gật đầu, đối tiểu bàn nói hương vị không tệ. Ngươi nha tay nghề thật không tệ. Tiểu bàn nghe xong, trên mặt cười nở hoa, chất phát gãi đầu một cái hắc hắc. Phong ca thích liền tốt. Mọi người nhộn nhịp khen ngợi tiểu bàn trung nghệ, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, đoàn người sớm đã đem vừa rồi ác đấu ném ra sau đầu. Loại này cảm giác, tựa như là mới vừa lên tiền tuyến tân binh cùng lao binh khác nhau đồng dạng. Tân binh mới vừa lên chiến trường đều rất khẩn trương. Giống chúng ta loại này, một đường chém giết xuống, đối với sinh tử vật lộn gì đó, sớm đã thành thói quen đánh giặc xong, giết xong địch, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống cũng không biết những chiến đội thế nào. Kỳ thật ta hy vọng lần này, 10 cái tinh hệ đều có thể giết ra khỏi chúng đây. Dù sao tất cả mọi người là dòng họ, đều có đồng dạng tổ tiên. Đến mức minh chủ, bất quá là mọi người cùng nhau chơi trò chơi mà thôi. Nghe xong ta lời nói, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Ngụy Công Công đứng dậy, một bên gặm trong tay thịt, một bên nghiêm túc nói, lão nô cho rằng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Vì sao muốn tuyển ra minh chủ? 10 cái tinh hệ trăm ngàn năm qua đều là dạng này qua, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Ta suy nghĩ một chút, xác thực như vậy. Chúng ta lần này vừa tới cung nhân mã, có thể nói cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, liền bị kéo tới tham gia cái gì anh hùng đại hội. Cái này anh hùng đại hội sớm bất lực đi muộn bất lực đi, mà lại tại chúng ta đến thời điểm cử hành. Mặc dù 10 cái tinh hệ dòng họ, đa số đều là phát hiện nam đầu bảy sao đang lóe lên, cho nên mới chạy tới. Thế nhưng, 10 cái tinh hệ lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa xôi, tại mênh mông Stars, kỳ thật đại gia hoàn toàn có thể tự lo cuộc đời của mình, bởi vì cái gọi là nước giếng không phạm nước sông. Dù cho gặp nhau, cũng bất quá là ăn chút cơm, nói chuyện phiếm mà thôi, hoàn toàn không cần thiết tuyển chọn cái gì minh chủ đi ra. Trần Công Công nói tiếp, chúng ta mấy cái lao già khọm, đều là trải qua không ít cung đấu người. Liền trong cung đình những cái kia đấu tranh, tội lỗi chồng chất, chúng ta cái dạng gì chưa từng thấy. Muốn ta nói. Trần Công Công đống nhiên đệ thấp giọng đoàn người nhộn nhịp tiến tới, nghe hắn giảng giải. Trần Công Công nói muốn ta nói, đơn giản có mấy loại tình huống. hoặc là có người đối vũ trụ hiện có trật tự bất mãn, nghĩ nhất thống Stars, xung làm toàn bộ vũ trụ lao đại, hoặc chính là cố ý gây ra hỗn loạn, để 10 cái tinh hệ người tự giết lẫn nhau, hoặc là mượn cơ hội này, diệt trừ cái nào đó tinh hệ người. Vì cái gì? Trắng Ngộng giao hỏi. Trần Công Công nói khả năng là cái này tinh hệ phạm vào cái gì sai lầm không thể tha thứ. Chương 1111, Mỹ nữ liên minh có huyền cơ. Chương 1111, Mỹ nữ liên minh có huyền cơ. Trần Công Công lời nói, không khỏi làm đoàn người lo âu, nếu không, chúng ta không chơi cái này trò chơi, chúng ta trốn à? Trắng Ngộng giao đột nhiên hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không nói đến Luân Ba Chu hiện nay tại cung nhân mã đám người kia trong tay, liền tính chúng ta đi ra, vũ trụ mịt mờ, loạn xáo chỗ đụng, cùng không đầu thương răng khác nhau ở chỗ nào. Đến lúc đó, đã năng lượng hao hết, còn tìm không thấy Thẩm Sơ Tuyết mụ mụ, cũng không về được địa cầu, chúng ta trở về không được. Đây chính là cung nhân mã a. Cho dù cung nhân mã người không ngăn cản chúng ta, lấy chúng ta hiện nay năng lực, muốn thuận lợi trở lại địa cầu cũng rất khó khăn. Chẳng bằng a cái này trò chơi chơi tới cùng, thuận tiện mượn nhờ một cái cung nhân mã, hoặc là 10 cái tinh hệ lực lượng. Trắng Ngộng Giao có chút hề bại chúng ta thật. Trở về không được sao? Ít nhất tạm thời trở về không được. Gặp bầu không khí có điểm gì là lạ, Tiểu Bàn vội vàng pha trò nói, Ngộng Giao tỷ, ngươi vội vã trở về làm gì? Trong nhà ngươi lại chưa có chồng cũng không có bé con. Còn không bằng tại cái này Tu La Đại Sâm Lâm bên trong, ăn một chút thịt rừng, thăm dò nguy hiểm, ngươi trước đây không phải rất yêu thích ngoài trời hoạt động nha. Trắng Ngộng Giao có chút ngượng ngùng cục. Ta là lo lắng đại gia. Không có việc gì. Tới đây cũng không chỉ chúng ta, còn có 10 cái tinh hệ. Nếu là bọn họ cũng không thể quay về, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ phái binh đại quy mô tiến về cung nhân mã. Cung nhân mã khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được chúng tinh hệ vây công. Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta quá lo lắng. Vương Vũ Yên nói tất nhiên dạng này, cái kia. Chúng ta liền yên tâm tranh tài a. Cũng không biết những tinh hệ khác gặp cái gì. Lãnh Ngọc có chút hiếu kỳ. Ta linh cơ khẽ động, nếu không, chúng ta trước phái ra một cái đặc biệt tình cảm tiểu tổ, đi thu thập những chiến đội tin tức. Lại nói chi bị chi kỷ, bách chiến bách thắng. Những tiểu tổ gặp phải một chút cái gì chiến đấu, lấy được một chút hiệu quả như thế nào, chúng ta chung quy phải biết. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tất cả mọi người giơ tay lên. Ngụy Công Công nói tốt như vậy là tốt, thế nhưng có người đánh lén chúng ta doanh địa nên làm thế nào cho phải? Lực lượng phân tán, chưa chắc là chuyện tốt. Đúng vậy a. Nhất là ngũ hành hộ vệ, sau khi tách ra, uy lực giảm nhiều. Ta suy nghĩ một chút nói dạng này, liền để Tuyết Nhi cùng Trương Gia Văn dẫn mọi người trông coi trận địa. Ta mang Thạch Thái Lang cùng Vũ Yên Tỷ đi ra thu thập tình báo. Sở dĩ dạng này phối hợp, là vì ta sẽ thuấn di, mà còn cùng Tuyết Nhi ở giữa có rất mạnh tinh thần cảm ứng. Một khi doanh địa gặp phải công kích, lấy Tuyết Nhi thiên hỏa cùng cha Văn tử tịch, hoàn toàn có thể ngăn cản một hồi. Tuyết Nhi lại dùng tinh thần lực nói cho ta, ta liền lấy tốc độ nhanh nhất dẫn đầu Vương Tỷ Tỷ bọn họ đuổi trở về. Mọi người nghe đều cảm thấy rất tốt. Ngụy Công Công nói dạng này lão nô liền yên tâm. Đi. Vậy cứ như thế an bài, Vũ Yên Tỷ, Thạch Thái Lang, chúng ta xuất phát. Được rồi. Ta mang theo Vương Vũ Yên cùng Thạch Thái Lang, bắt đầu thần tốc xuyên qua trong rừng. Vừa rời đi doanh địa, ta liền dùng tinh thần lực đi cảm giác. Tiếp nối là, những này tinh hệ người, hơn phân nửa đều sẽ ẩn thân thuật, ta dùng tinh thần lực thăm dò hơn nửa ngày, mới tìm được tiên nữ tòa cùng trò mọ gì ẩn tinh hệ vị trí. Hai cái này tinh hệ không biết vì cái gì, không có sử dụng ẩn thân phòng ngự. Có lẽ là bởi vì đối với chính mình thực lực quá mức tự tin, lại hoặc là bọn họ cố ý hành động. Về phần tại sao muốn cố ý bại lộ hành tung, ta phỏng đoán, có lẽ là một loại mưu lược còn lại tinh hệ đều đi đâu rồi. Làm chúng ta kiệt lực lục soát những tinh hệ khác lúc, tiên nữ tinh hệ tiểu tiên nữ bọn họ chợt phát hiện ta không tốt, bị phát hiện. Ta vừa mới chuẩn bị sử dụng thuấn di mang theo Vương Vũ Yên cùng Thạch Thái Lang bỏ chạy, lại không nghĩ, tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền đến trước mặt của chúng ta. Đây là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ. Thân thể của các nàng cao tướng mạo, cùng địa cầu bên trên mỹ nữ giống nhau y hệt. Chỉ là tóc tương đối dài, thắt lưng tương đối mảnh, khuôn mặt càng giống là tây vực người tướng mạo, đôi mắt hơi lam, cái mũi thật cao. Nhất là làn da, trắng đến cùng chân chính như bạch ngọc. Thạch Thái Lang tại chỗ liền nhìn trợn tròn mắt, nhịn không được liếm môi một cái, từ ngực nuốt nước miếng. Càng khoa trương hơn là, máu mũi đều chảy ra các vị, tốt. Chúng ta là đến chơi. Thạch Thái Lang có chút lúng túng một bên lau cái mũi, một bên hướng tiểu tiên nữ bọn họ vui cười ta dựa vào. Cái này, không phải là chọc vào tiên nữ ẩu a. Thạch Thái Lang tiếng nói vừa ra, gần như toàn bộ tiên nữ chỗ ngồi tuyển thủ đều tới, mỉm cười đem chúng ta vây quanh. Ta nói cái kia, các ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta sao? Ta hỏi. Tóc lam tiểu tiên nữ mỉm cười nói, đương nhiên. Nếu như ngay cả các ngươi lời nói chúng ta đều không cách nào giải mã, như vậy, chúng ta lại sao dám nói rằng nhân loại dòng họ? Cái kia tốt, thật tốt. Đối mặt một đám mỹ nữ, ta hắn meo meo lại có điểm không dễ chịu. Bất quá, rất nhanh ta liền để chính mình tỉnh táo lại các vị, chúng ta tại trong rừng cây tìm hiểu có cái gì hứng thú, vừa vặn thấy được các vị. Như có cái gì, xin thứ lỗi. Mái tóc màu vàng nóng tiểu tiên nữ nói chỗ nào? Cũng không phải là các ngươi gặp phải chúng ta, mà là chúng ta chủ động tìm tới các ngươi. A, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám, ngược lại là có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Liên quan tới minh chủ sự tình. Ngân Phát tiểu tiên nữ gật đầu nói, chính là không biết tiểu tiên sư có hay không cảm ứng được, còn lại tinh hệ người đi nơi nào? Chứ cho mò gì ẩn tinh hệ tuyển thủ, những tuyển thủ khác vừa tiến vào vùng rừng rậm này về sau, liền rất nhanh không có tin tức. Không thể nào. Như thế một mảng lớn rừng rậm, chẳng lẽ lại đột nhiên mất tích? Ta nhìn, bất quá là chính bọn họ lợi dụng trận pháp hoặc là cái gì khác bản lĩnh, đem chính mình che giấu. Tóc tím tiểu tiên nữ nói không. Dù cho các ngươi dùng ẩn thân pháp thuật, chúng ta vẫn là tham dò đến, các ngươi mới vừa cùng một đầu tên là Tử Khâu quái thú vật lộn, đồng thời đánh bại nó. Các ngươi thế nào biết? Thạch Thái Lang kinh ngạc hỏi. Ngân Phát tiểu tiên nữ nói chúng ta chẳng những biết các ngươi đánh bại nó, còn biết vị kia tên là Trương Đường chủ người nuốt nó nội đan. Toàn bộ chiến đấu quá trình đều tại chúng ta giám thị bên trong. Nếu như chúng ta muốn ra tay đánh lén, hoàn toàn có thể phá hư các ngươi chuyện tốt, nửa đường cướp đi nội đan, hoặc là cùng Tử Khâu cùng một chỗ đem các ngươi săn giết. Thế nhưng chúng ta không có làm như vậy. Bởi vì
cái gì?
Vương Vũ Yến hỏi. Ngân Phát tiểu tiên nữ nói bởi vì chúng ta muốn cùng các ngươi kết minh.
Vì cái gì?
Dựa theo các ngươi thuyết pháp, các ngươi sức chiến đấu có lẽ chỉnh thể tại chúng ta bên trên. Mãnh liệt như vậy lực lượng, còn cần đến cùng chúng ta kết minh. Ta nói các vị mỹ nữ, các ngươi sẽ không phải là thích ta chứ? Ta cố ý cười hỏi.
Chương 1112, trốn trúc tết gà. Chương 1112, trốn trúc tết gà.
Mấy cái tiểu tiên nữ bỗng nhiên nghiêm túc lên. Liên tại ta cho rằng tự mình nói sai thời điểm, tiểu tiên nữ bọn họ lại ngọt ngào nở nụ cười đương nhiên. Giống tiểu thiên sư dạng này nhân trung long vượng, chúng ta nào có không thích. Thế nhưng, đại nạn phủ đầu, chúng ta nơi nào còn có nhàn tâm yêu đương.
Đại nạn.
Ngân Phát tiểu tiên nữ nói tiếp, không sai. Nhân loại rời đi nhân mã tỏa mẫu tinh, đã không biết bao nhiêu năm, tại cái này vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm ở giữa, cung nhân mã vẫn luôn không có chủ động cùng các tinh hệ dòng họ liên hệ, vì sao đột nhiên đem chúng ta triệu hoán tới? Nam đầu 6 sao phía trước từ đầu đến cuối ở vào một loại ổn định trạng thái, lại tại sao lại đột nhiên lập loè không ngừng? Thậm chí giật cắt. Chúng ta phỏng đoán, cái này có lẽ cùng người ngựa chỗ ngồi một chàng âm như có quan hệ. Phía trước chúng ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, mãi đến tiến vào vùng rừng rậm này, cái kia 7 cái tinh hệ người bỗng nhiên mất tích mới thôi. Ta hỏi, ngươi cho rằng bọn họ đi đâu? Ngân Phát tiểu tiên nữ trịnh trọng nói, đương nhiên là Tu La đạo tràng.
Tu La đạo tràng?
Nơi này chẳng lẽ không phải Tu La đạo tràng?
Tu La đạo tràng chỉ chẳng lẽ không phải Tu La đại xâm lâm?
Lam Phát tiểu tiên nữ nói đương nhiên.
Tu La đạo tràng liền nằm ở Tu La đại xâm lâm khu vực hải tâm.
Chúng ta phỏng đoán, lần này cái gọi là minh chủ tuyển chọn, trên thực tế là vì cướp đoạt chúng ta trong tay kinh thư.
Thâm ta bỗng nhiên chấn một cái,
bởi vì cái này cùng suy đoán của ta không như mà hợp. Nếu như một người đối chuyện nào đó có một loại nào đó cảm giác xấu, mà vừa lúc người khác cũng có, loại này khả năng tự nhiên là biến lớn bọn họ muốn chúng ta kinh thư làm cái gì?
Vương Vũ Yến hỏi.
Ngân Phát tiểu tiên nữ nói dùng để mở ra cái nào đó trận pháp, hoặc là cử hành một loại nào đó nghi thức.
Nâng lên nghi thức, ta bỗng nhiên nghĩ đến lên Gia Gia.
Gia Gia phía trước tam hồn thất phách bị đánh tan, phân biệt trấn áp tại khác biệt địa phương, cũng cùng một số nghi thức cùng hiến tế có quan hệ hiến tế.
Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng trong tay chúng ta kinh thư hiến tế?
Vương Vũ Yến đột nhiên hỏi.
Ngân Phát tiểu tiên nữ gật đầu nói, có lẽ như vậy.
Thế nhưng chúng ta tạm thời còn không thể 100% xác định.
Chỉ biết phân tán tại 10 cái tinh hệ kinh quyển, hợp lại có lẽ sẽ xuất hiện một loại nào đó để người không tưởng tượng được hiệu quả.
Mà còn cung nhân mã người đem chúng ta lừa gạt vào Tu La đại xâm lâm, chính là vì càng tốt bắt giết chúng ta, cướp đi chúng ta kinh thư.
Cho nên, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, tìm tới cho họ gì ẩn dòng họ, cùng một chỗ đối phó cung nhân mã, đối phó Tu La chi vương.
Có thể cho họ gì ẩn dòng họ biết những ngày sao?
Còn có, vì sao những đều mất tích, chỉ còn lại 3 chúng ta chi dòng họ không có mất tích?
Chẳng lẽ bọn họ muốn giữ lại chúng ta ăn Tết?
Thạch Thái Lang hỏi.
Một đám tiểu tiên nữ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đối với Thạch Thái Lang đánh bừa mà chúng đưa ra vấn đề này, các nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời.
Lúc này, Vương Vũ Yên bỗng nhiên nói, có lẽ là vì lưu chúng ta vì bọn họ cái nào đó nghi thức làm chứng,
sau đó chờ nghi thức kết thúc lại giết chúng ta.
Vương Vũ Yên lời nói để người dùng mình.
Không quản phỏng đoán này là đúng hay sai, chúng ta hiện tại cũng nhất định phải vượt lên trước một bước, tìm tới cho mọ gì ẩn dòng họ, cùng bọn họ liên thủ.
Tốt tại cho mọ gì ẩn dòng họ cũng không đi xa, lúc này bọn họ ngay tại 50 km bên ngoài rừng cây săn giết tam nhãn quái.
Cùng tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ đạt tới sơ bộ chung nhận thức phía sau, chúng ta trở lại doanh địa.
Lúc này Trương Gia Văn đã hoàn toàn đem Tử Khâu lực lượng hấp thu, chính sách theo hắc sát kiếm, tại phụ cận hô hô đốn tuổi, chuẩn bị cho tiểu bàn thịt nướng.
Nhìn thấy chúng ta, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn.
Lãnh Ngọc hướng chúng ta hỏi, các ngươi không phải đi ra thu thập tình báo đi sao?
Làm sao nhanh như vậy liền trở về?
Ta vì vậy đem vừa rồi phát sinh sự tình đều hướng đoàn người nói một lần.
Trắng Ngọc Giao nghe xong, kích động nói, a,
ta liền nói, trồn trúc tất cả, không có lòng tốt.
Nhân mã này chỗ ngồi người, chúng ta vừa qua đến, liền phái người đi đón chúng ta.
Tiếp lấy đem đoàn người lắc lư nói nơi này đến, tham gia cái gì anh hùng đại hội?
Cái này cùng bắt cóc khác nhau ở chỗ nào?
Kỳ thật chúng ta căn bản liền không nên tham gia cái gì anh hùng đại hội.
Hiện tại chúng chiếu a.
Diệp Thanh Nhàn nói kỳ thật từ tiến vào cung nhân mã một khắc này, chúng ta liền đã không có lựa chọn.
Thế cục bây giờ đối chúng ta đã có lợi cũng có tệ.
Chỗ tốt là cung nhân mã lực lượng còn không có đối chúng ta hạ thủ, đồng thời tiên nữ chỗ ngồi dòng họ lựa chọn cùng chúng ta liên thủ.
Chỗ xấu chính là chúng ta không hề rõ ràng cung nhân mã mục đích cuối cùng nhất, mà còn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm cái gọi là minh hiếu.
Vương Vũ Yên gật đầu nói, không sai.
Chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng liên minh, đến mức phía sau phát sinh cái gì, chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Cho nên, ta cùng Thừa Phong tiểu đệ cùng một chỗ chạy tới, là chuẩn bị để đại gia thu dọn đồ đạc đi đường, đi tìm tròm họ gì ân người.
Tốt.
Lập tức thu thập.
Vì vậy mọi người luôn cuống tay chân, đem doanh địa xử lý tốt về sau, hỏa tốc xuất phát.
Tại mấy cây số bên ngoài, chúng ta cùng tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ tụ lại, một bên đi đường, một bên đồn công an vị đàm phán sứ đoàn, cùng đi tìm kiếm tròm họ gì ẩn.
Làm chúng ta đi tới tìm tới tròm họ gì ẩn dòng họ lúc, bọn họ đã đánh bại tam nhãn quái thú.
Nhìn thấy chúng ta, bọn họ đem một chủng loại giống như phiên dịch khí thiết bị, giống hai nghe đồng dạng đeo ở trên thân, đồng thời bắt đầu cùng chúng ta giao lưu.
Một phen trao đổi đến, cho họ gì ẩn dòng họ cũng bày tỏ đồng ý liên minh hiện tại, ba chúng ta cố lực lượng tụ lại cùng một chỗ, trừ phi Tu La Chi Vương đích thân xuất hiện, không phải vậy, chúng ta tuyệt đối có khả năng đánh bại trong cánh rừng rậm này tất cả quái thú. Đối với liên minh phía sau hiện trạng, tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ bọn họ đều cảm thấy rất hài lòng. Vì càng tốt câu thông, chúng ta dựa theo tiểu tiên nữ tóc nhan sắc, cho các nàng lấy danh tự. Tóc màu bạc liền kêu Tiểu Ngân, màu tím liền kêu A Tử, màu xanh liền kêu Tiểu Lam. Cho bọn gì ân người, chúng ta thì căn cứ bọn họ vũ khí tới cho bọn hắn đặt tên. Con cung tiễn, liền kêu A Tiễn, con quyền trượng liền kêu A Quyền. Còn có một người, bên hông đeo loan đao, chúng ta liền gọi hắn Đao Ca. Những cái kia tiểu tiên nữ cũng cho chúng ta lấy danh tự hoặc là ngoại hiệu. Ví dụ như, bọn họ đem ta gọi là A Long, đem Thẩm Sơ Tuyết gọi là A Phượng. Còn cho Vương Vũ Yên lấy một cái ngoại hiệu, Têu Kim Ô cho Thạch Thái Lang lấy cái ngoại hiệu Têu Tiểu Lục. Trắng Ngộng Giao liền kêu Tiểu Bạch. Nhất Khôi Hải chính là Ngụy Công Công, cho Mọ Di Ẩn người cho hắn lấy cái ngoại hiệu Têu Điểu Ca. Ta hỏi cái này biệt danh hàm nghĩa, cho Mọ Di Ẩn Đao Ca nói, đây là một loại chúc phúc tại tinh cầu của chúng ta, người nào hy vọng người khác thế nào, vậy liền dùng cho hắn lấy ngoại hiệu chúc phúc hắn. Chúng ta sở dĩ dạng này kêu vị tiên sinh này, đây cũng là chúng ta đối hắn một loại chúc phúc, hy vọng vị tiên sinh này sớm ngày tìm tới cái kia chim. Ha ha ha. Tiểu Bàn cùng Trương Gia Văn trực tiếp phát ra gì mẫu cười. Ba đợt nhân mã hỗn hợp lại cùng nhau, quả nhiên đánh đâu thằng đó, đoạn đường này giết đi qua, trước sau chém giết mấy chục con hung thú đồng thời thành công đào đến mười mấy viên nội đan. Chương 1113. Kinh khủng người chết rừng rậm. Chương 1113. Kinh khủng người chết rừng rậm. Đoàn người vẹn vẹn chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền đánh vào Tu La đại xâm lâm chỗ sâu. Nhưng bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Nhiệt độ không khí đều giảm xuống mười mấy độ, cho người cảm giác giống như từ mùa hè lập tức tiến vào mùa đông đồng dạng. Hoàn cảnh như vậy, chỉ có một người thích, đó chính là Trương Gia Văn Tử Khí. Đây là Tử Khí. Các huynh đệ, quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Trương Gia Văn dùng hắn tử tịch cảm ứng một hồi, đột nhiên lớn tiếng như vậy đối mọi người xung quanh nói. Mọi người nhộn nhịp hỏi hắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trương Gia Văn nói tử vong. Khí tức tử vong. Ngụy Công Công nói đây là tu đạo tràng, người chết không phải rất bình thường nha. Trương Gia Văn lắc đầu nói, không, không có chút nào bình thường. Bởi vì cỗ này tử khí quá mức nồng đậm. Ta chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy tử khí, cho dù là tiểu hành tinh đụng địa cầu thời điểm, tử khí đều không có nặng như vậy. Ta dựa vào. Cha Cha Văn, ngươi đừng dọa ta a. Tiểu hành tinh đụng địa cầu, lúc ấy toàn cầu chết bao nhiêu người? Làm sao có thể không có nơi này tử khí nặng? Trương Gia Văn cả người đều thay đổi đến nóng nảy, ta lừa ngươi làm gì? Nơi này chết qua rất nhiều người. Rất nhiều người. Mụ mụ má ơi, ta muốn đi hút âm khí cùng tử khí đi. Trương Gia Văn hoàn toàn không nhận tự điều khiển, xông vào sương mù nồng nặc bên trong. Cái này có thể đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ, ta một cái thuấn di lao ra, quỷ dị chính là, cứ việc thân pháp của ta nhanh như vậy, nhưng làm ta xuất hiện tại trong sương mù dày đặc lúc, Trương Gia Văn đã không thấy. Cũng chính là nói, người này có lẽ xâm nhập một cái không gian khác. Hoặc là bởi vì, nuốt tử khâu nội đan phía sau, thân pháp của hắn đã so với ta thuấn di càng nhanh. Sư đệ đâu? Sư đệ đi đâu rồi? Sau mười mấy phút, Lãnh Ngọc đuổi theo không biết. Ta vừa mới tiến đến liền mất đi hành tung của hắn, nơi này quá quỷ dị. Sư đệ hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Lãnh Ngọc cả người lộ ra vô cùng bối rối, xách theo thất sắc kiếm, tìm kiếm khắp nơi Lãnh sư tỷ, đừng sợ. Người hiền tự có thiên tướng, Trương Gia Văn đều chết qua một lần, sẽ không có sự tình. Lãnh Ngọc lắc đầu nói, không. Đó là tại địa cầu bên trên, nhân mã này chỗ ngồi tu đạo trong tràng đến cùng có cái gì, chúng ta cũng không biết. A Văn, người đi ra cho ta. A Văn. Lãnh Ngọc nhịn không được khóc. Lúc này ta mới biết được, đoạn đường này, nàng đã đối Trương Gia Văn sinh ra tình cảm. Có thể ta vẫn đang suy nghĩ, Trương Gia Văn vì sao lại đột nhiên biến thành như thế. Độc 4. Nguyên lai là khí độc. Lãnh Ngọc ngạc nhiên hỏi, độc khí gì? Ta nói cho nàng, dựa theo suy đoán của ta, chúng ta tiến vào Tu La đại xâm lâm thời điểm, liền ở vào đối phương giám thị bên trong, cho dù là chúng ta ẩn thân trận pháp, cũng không có tạo được bất luận cái gì che giấu tác dụng, bởi vì chỉ có dạng này, đối phương mới biết được Trương Gia Văn đã thôn phệ tử khâu lực lượng, đồng thời biết, Trương Gia ổ tử tịch, cần thôn phệ âm khí hoặc là thi khí tiến hành tu luyện. Cho nên, mới thả ra cường đại như thế thi khí cùng âm khí, hấp dẫn Trương Gia Văn. Ý của ngươi là, thả ra thi khí cùng âm khí bên trong có độc? Chính là, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một loại có thể làm cho người nóng nảy nổi khủng khí tức. Bọn họ muốn mượn loại này độc, khống chế Trương Gia Văn. Mà còn bọn họ làm đến. Lãnh Ngọc một đầu nhào vào ngực của ta. Ta ôm eo của nàng, tùy ý nàng đầu tựa vào trên vai của ta thút thít, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi đâu mà tìm hắn? Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, không cần lo lắng, ta nghĩ, đối phương đem Trương Gia Văn bắt đi, hiển nhiên là vì suy yếu lực lượng của chúng ta. Ta nhìn dạng này, chúng ta trở lại đại đội nhân mã bên trong đi, ta cùng Tuyết Nhi dùng tinh thần lực bao bọc đại gia. Vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ đem Trương Gia Văn tìm tới. Lãnh Ngọc thẳng lên đầu, nước mắt lưng tròng hướng ta nhẹ gật đầu. Làm ta cùng Lãnh Ngọc trở lại tại chỗ thời điểm, Thẩm Sơ Tuyết cùng tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ bọn họ đã bố trí tốt một cái kết giới, đem mọi người bao ở trong đó. Cho bọn gì ẩn tinh linh liệp nhân bọn họ cũng cống hiến ra bọn họ bản lĩnh, một loại tên là săn bắn đại trận đồ vật có chúng ta tam trọng phòng hộ, đối phương có lẽ không dám tới. Hy vọng như thế đi. Mọi người tại trong sương mù xây dựng cơ sở tạm thời. Nơi này không có ánh mặt trời, bầu trời chìm vào hôn mê, mà còn bốn chu toàn là quỷ khóc sói gào âm thanh. Nghỉ ngơi một trận, ta tính toán đi tìm Trương Gia Văn, thuận tiện tìm hiểu thông tin. Trắng Mộng Giao các nàng nguyên bản định cùng ta đi, thế nhưng cân nhắc đến thủ đoạn của đối phương quá mức quỷ dị, bị ta cự tuyệt. Ta để các nàng đi theo Thẩm Sơ Tuyết cùng một chỗ đóng giữ doanh địa, ta cùng Lãnh Ngọc đơn độc đi ra để chúng ta giúp ngươi một tay a. Lam Phát tiểu tiên nữ cùng Ngân Phát tiểu tiên nữ đứng dậy. một bên tròm họ Di ẩn cũng đi ra hai cái con nam nhân. Một người con cung tiễn, một người tay cầm loan nguyện quyển trượng cũng xin mang bên trên chúng ta a. Ta nhìn một chút tiểu tiên nữ, lại nhìn một chút hai cái kia đại xuất ca, nghĩ đến tất nhiên là tam phương liên minh, nên mang lên bọn họ, để tránh đóng giữ doanh địa người ta nghi ngờ, vì vậy liền đáp ứng. Sáu người vội vàng rời đi doanh địa, riêng phần mình thi triển bản lĩnh, cẩn thận tìm kiếm manh mối. Bởi vì tầm nhìn càng ngày càng thấp, hai vị tiểu tiên nữ cùng Lãnh Ngọc đều có chút thấy không rõ con đường. Ta còn tốt, có bản cổ chi nhãn, điểm này sương mù dày đặc đối với ta mà nói, căn bản không tính là cái gì. Tốt tại tay cầm loan nguyện quyền trượng tinh linh lập nhân, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay quyền trượng đỉnh chóp trang khuyết liền phát sáng lên. Cái đồ chơi này lực xuyên thấu cực mạnh, có thể so với ánh sáng mạnh đèn tin, mà lại là tầng này sương mù dày đặc khắc tinh. Nắm quyền gậy sáng lên thời điểm, phía trước xuất hiện một đầu tĩnh mịch con đường, loại kia cảm giác căm trầm, cùng Ai Lao Sơn nội địa không có gì khác biệt, không khí xung quanh ẩm ướt, dưới chân tất cả đều là thâm hậu cỏ xỉ rêu. Hoàn cảnh như vậy, cây nấm ngược lại là dài một mảng lớn, mà còn nhan sắc cực kỳ tươi lệ, một viên đều có cao 2 mét, giống một cái đại đại ô che nắng. Còn có một chút màu xanh cây nấm, màu tím cây nấm, không ngừng hướng trên không phun ra bảo tử. Hiện trường cực kỳ quỷ dị. Người nào đều không có nói chuyện, sáu người bước chân đi theo bước chân, chậm rãi di chuyển về phía trước đại khái nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một mảnh quỷ dị cánh rừng. Mảnh này cánh rừng, cùng phía ngoài cánh rừng hoàn toàn khác biệt. Phía ngoài cánh rừng, cây cối cao lớn, lá cây xanh tươi. Thế nhưng mảnh này cánh rừng, ngẩng đầu nhìn không thấy lá cây, trên không tất cả đều là dương nhanh múa vút dây leo, cảm giác tựa như thực nhân thụ đồng dạng đó là. Người chết ba. Đi ở phía trước, cầm quyền trượng tinh linh liệp nhân kêu một tiếng, đem quyền trượng giơ lên thật cao. Tại trang khuyết chiếu xuống, từng cỗ thi thể bất ngờ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chương 1114. Đuổi tận giết tuyệt. Chương 1114, đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ tất cả đều bị dây leo cuốn lấy cái cổ, treo ở trên không, cách xa mặt đất khoảng 30 mét độ cao. Dạng này độ cao, dạng này tia sáng, dạng này sương mù dày đặc, nếu như không phải tinh linh liệp nhân quyền trượng, thật đúng là không dễ dàng phát hiện ta đi lên xem một chút. Ta vừa mới chuẩn bị sử dụng dây lát phi thân tiến về, liền bị tinh linh liệp nhân ngăn lại, vẫn là ta tới đi. Thợ săn lấy ra một cái cùng loại nhị dạ trong tay kiếm đồ vật, nhẹ nhàng hướng trên không ném đi ám khí bay qua, chỉ nghe băng một tiếng vang dọn, cuốn quanh lấy người chết dây leo liền bị cắt đứt. Tiếp lấy, một cỗ thi thể rớt xuống. Lam Phát tiểu tiên nữ tiến lên xem xét, lập tức cực kỳ hoảng sợ, làm sao sẽ dạng này. Ta tiếp lấy nhìn thoáng qua, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì người chết hoàn toàn cùng chúng ta dự đoán khác biệt. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người nghĩ đến người chết sẽ là chúng ta chín đại tinh hệ tuyển thủ, cái kia nghĩ vậy mà là cung nhân mã người. Bởi vì người này tướng mạo cái gì, coi hắn từ cự hạ bên trong đi ra đến thời điểm, ta ấn tượng cực sâu vì cái gì. Đoàn người thấy rõ thi thể trên đất phía sau đều là một mặt một bức cung nhân mã người, xem như lần này anh hùng đại hội đông đạo chủ, làm sao sẽ chết ở chỗ này. Ta lại đem phía trên cái kia mấy cỗ thi thể lấy xuống nhìn xem. Dứt lời, ta lợi dụng thiên nữ tán hoa thủ pháp, tiện tay ném ra một cái cục đá. Cục đá bay đi lên, phân biệt đánh trúng trên thi thể dây leo. Mấy chục cỗ thi thể, tựa như đạn pháo như thế, từ không trung lốp bốp rớt xuống. Mọi người tiến lên xem xét, phát hiện người chết tất cả đều là cung nhân mã người xem ra, chúng ta hiểu lầm bọn họ. Bọn họ cũng không phải là chuyện này phía sau chủ mưu, mà còn, rất có thể cũng là chúng đối phương kế, đối phương nói. Hung thủ là người nào? Ngân Phát tiểu tiên nữ hỏi ta. Ta trầm tư một lát, hồi đáp, chỉ có một khả năng. Đó chính là Tu La Chi Vương, hoặc là Tu La đạo tràng chủ nhân chân chính. Rất hiển nhiên, vì thực hiện con mắt của nó lừa Đông đạo chủ, vận dụng Nam Đầu 6 sao, đem nhân loại dòng họ triệu tập đến đây. Có thể Đông đạo chủ nắm giữ khổng lồ cự hạng, vô luận là thực lực hay là khoa học kỹ thuật, đều không phải người khác có thể tùy ý dung chuyển. Xem như thập đại tinh hệ Đông đạo chủ, làm sao sẽ để người đuổi tận giết tuyệt? Người nào có bản lãnh lớn như vậy? Mọi người rơi vào trầm mặc. Ta trước sau đem chuyện này tại trong đại não vớt một lần, rất nhanh phát hiện, chúng ta đối người ngựa châu ngồi lịch sử biết rất ít. Mà ân oán thường thường đều có nhất định lịch sử nguyên nhân, có thể đem Đông đạo chủ lừa gạt đi vào ám sát, không có khả năng không có lịch sử còn sót lại vấn đề. Cho nên muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này, ta cho rằng cần từ cung nhân mã lịch sử bên trong đi tìm các vị. Chúng ta đi về trước đi. Trở lại doanh địa, chúng ta đem nhìn thấy đều cùng đoàn người nói một lần. Lần này tất cả mọi người táo động, có người bày tỏ muốn đi ra ngoài, không tham gia cái này đổ vứt đi so tài. Còn có người đề nghị trực tiếp giết vào Tu La Chi Vương hang ổ, giết chết hắn nhà. Mỗi người nói một kiểu, ý kiến không đồng nhất. Cuối cùng, tiên nữ tỏa tuyển ra Ngân Phát tiểu tiên nữ. Trong họ gì ẩn tuyển ra tay cầm quyền trượng thợ săn liệt thủ, mà chúng ta thì đề cử ta làm đại biểu tham gia tam phương hội nghị nghiên cứu quyết định đi con đường nào. Trải qua ba người một phen thảo luận, cuối cùng quyết định liền lưu tại Tu La đại xâm lâm giết hung thú, lấy nội đan tăng lên tu vi. Nguyên nhân là chúng ta không có cách nào chạy đi đối phương để chúng ta đi vào, tự nhiên là không nghĩ để chúng ta rời đi. Không ngoài dự đoán lời nói, lúc này chúng ta phi thuyền đã bị hắc ám thế lực khống chế đi tìm Tu La Chi Vương quyết đấu, đó cũng là chuyện không thể nào, bởi vì hắn nếu là trốn đi chúng ta cũng tìm không được, chẳng bằng để hắn chủ động tìm tới cửa. Ý kiến hay. Cứ như vậy, ba cái tinh hệ tập hợp một chỗ, vừa múa vừa hát. Có hung thú đột kích, cùng một chỗ giết hung thú, đào nội đan, ăn thịt. Dù sao Tu La đại xâm lâm bên trong, cái gì thịt rừng đều có, bất chi bất giác, đoàn người bình quân mỗi người mập 3-5 cân. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 tháng. 3 tháng này, chúng ta đều có lấy một loại chuẩn bị tại đại xâm lâm bên trong ẩn cư cảm giác. Thậm chí có người đề nghị khai hoang trồng trọt. Nhưng vào lúc này, bầu trời xuất hiện quỷ dị quang mang. Loại kia tia sáng, tuyệt không phải từ Tu La đại xâm lâm bên trong Tu La Chi Vương chế tạo, mà là đến từ vũ trụ. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Lúc này, cách chúng ta cùng địa cầu mất liên lạc, đã đi qua hơn nửa năm cũng không biết, những ánh sáng này, tại địa cầu bên trên có thể hay không nhìn thấy. Nếu là cha nhìn thấy, nhất định sẽ lo lắng chúng ta. Thẩm Sơ Tuyết nhìn xem tia sáng, nhỏ giọng nói ta nhìn quang mang này, có lẽ còn chưa đủ lấy xuyên thấu vũ trụ, đến địa cầu. Giống như là cung nhân mã phụ cận tinh hệ sinh ra một loại năng lượng làm ta tiếng nói vừa ra, Thẩm Sơ Tuyết cùng tiên nữ chỗ ngồi mấy cái tiểu tiên nữ đột nhiên cảnh giác lên trận pháp.
Cái gì?
Các ngươi nói đây là trận pháp? Thạch Thái Lang hỏi. Ngân Phát tiểu tiên nữ nói một loại tập hợp năng lượng trận pháp.
Tu La Chi Vương, hắn muốn làm gì?
Chẳng lẽ là muốn mở ra cái nào đó thời không chi môn? Hắn đem chúng ta bắt đến nơi đây đến, chính là vì chứng kiến một khắc này, vẫn là
ta hiểu được.
Vũ trụ chi thứ ba. Ngân Phát tiểu tiên nữ nói tiếp, hắn muốn thu thập chúng ta trong tay kinh thư, dùng để khởi động một loại nào đó trận pháp, đạt tới cái nào đó mục đích. Những ánh sáng này, hẳn là trận pháp sắp khởi động khúc nhạc dạo.
Thất Tinh Liên Châu,
ta chợt nhớ tới. Phía trước, Dị Tinh Cầu cũng tại chờ đợi Thất Tinh Liên Châu thời điểm, xâm lấn địa cầu. Như vậy, Tu La Chi Vương có thể hay không cũng tại chờ đợi cái nào đó thiên văn hiện tượng xuất hiện, sau đó lợi dụng cái nào đó tinh hệ kinh quyển, khởi động cái nào đó trận pháp, đi xâm lấn cái nào đó tinh cầu, hoặc là tăng cường chính mình tu vi. 89/10. Mặc dù chúng ta còn không thể chuẩn xác biết Tu La Chi Vương hoặc là vị kia chủ mưu đến cùng muốn làm gì, thế nhưng thông qua chúng ta phỏng đoán, trên cơ bản đã xác định là cái này phương hướng. Quả nhiên, rất nhanh liền có sứ giả giáng lâm. Sứ giả rất quỷ dị, vậy mà là Thấu Minh Nhân.
Các vị, để các ngươi đợi lâu, nếu muốn mạng sống liền cùng ta đến.
Mọi người thấy Thấu Minh Nhân khá khâm phục. Trần Công Công nói chúng ta dựa vào cái gì đi theo ngươi?
Thấu Minh Nhân nói chỉ bằng chúng ta có thể tùy thời giết ngươi.
Ngươi dám?
Trần Công Công tiếng nói vừa ra, đối phương liền giơ ngón tay lên đầu. Ta còn không có kịp phản ứng, liền thấy một vệt ánh sáng từ Thấu Minh Nhân giữa ngón tay thoáng hiện, lập tức rơi vào Trần Công Công trên thân.
Tốc độ này hoàn toàn liền cùng laser đồng dạng, cho dù là ta thuần gì cũng không cách nào nhanh hơn tia sáng kia Trần Công Công ba.
Mọi người kêu một tiếng, Trần Công Công đống nhiên ngã trên mặt đất, hóa thành một đám máu loãng.
Chương 1115. Thấu Minh Nhân, địa ngoại sinh vật.
Chương 1115. Thấu Minh Nhân, địa ngoại sinh vật.
Hiện trường nháy mắt tiến tĩnh.
Công kích này tốc độ gần như có thể miểu sát tất cả thuật sĩ.
Phía trước ta cho rằng ta công kích rất nhanh, nhưng là cùng vị này Thấu Minh Nhân so sánh, hoàn toàn liền không phải là một cái cấp bậc.
Bất quá, nắm giữ hư vô chi cảnh ta, cùng nắm giữ kim thân vương Vũ Yên, là sẽ không sợ hai vị này Thấu Minh Nhân.
Ngược lại là Trương Gia Văn bọn họ, từng cái chố mắt đứng nhìn.
Nhất là làm Thấu Minh Nhân nâng ngón tay, tại mọi người trên thân chỉ trỏ lúc, mỗi người đều dọa đến không dám động.
Đặc biệt là Lãnh Ngọc, chỉ lo lắng người kia ngón tay giữa đầu lưu lại tại Trương Gia Văn trên thân.
Mà ta, cũng vô ý thức ngăn tại Thẩm Sơ Tuyết trước người.
Vương Vũ Yên thì ngăn tại Diệp Thanh Nhàn cùng Trắng Ngộng Giao phía trước, ngũ hành hộ vệ một cách tự nhiên tụ lại cùng một chỗ.
Ta ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ cùng chòm họ gì ẩn thợ săn, cũng đều riêng phần mình biến hóa trận hình, hiển nhiên muốn cùng trước mắt Thấu Minh Nhân quyết một trận tử chiến.
Chỉ là Thấu Minh Nhân rất mau đem ngón tay rơi xuống đi chết đi.
Chòm họ gì ẩn một vị thợ săn bỗng nhiên mở cung bắn tên siêu.
Một đạo quang mang lướt qua, mũi tên trực tiếp từ Thấu Minh Nhân giữa người xuyên qua.
Tất cả mọi người há to mồm, kinh ngạc nhìn xem Thấu Minh Nhân.
Thấu Minh Nhân chậm rãi xoay người, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên ngón tay của hắn.
Trong bọn gì ẩn đám thợ săn sớm đã có đề phòng, chỉ cần tay của hắn khẽ động liền hợp nhau tấn công.
Liên Trương Gia Văn cùng Lãnh Ngọc cũng đều như vậy, hai người phân biệt nắm chặt hắc sát kiếm cùng thất sát kiếm.
Dù sao chúng ta đã liên minh, chuyện này không thể để cho bọn gì ẩn thợ săn một mình đi gánh chịu hô.
Đột nhiên, một vệt kim quang từ Thấu Minh Nhân trong mắt bắn ra.
Vị kia mở cung thợ săn đứng thanh ngã xuống đất, đồng dạng biến thành một đám máu loang. Ngươi giết huynh đệ ta,
ta liều mạng với ngươi.
Còn lại hai cái thợ săn chuẩn bị xông đi lên, bị một đám tiểu tiên nữ cùng những thợ săn ngăn lại. Không
trở về,
các ngươi không phải là đối thủ của hắn, cứ như vậy nào tới không khác chịu chết.
Tại mọi người khuyên giải bên dưới, cái kia hai vị thợ săn mới ngậm lấy hàm chứa nước mắt trở lại cái kia một đống huyết nhục trước mặt, bịch quỳ xuống.
Trắng Ngọc Dao nhỏ giọng hỏi ta, Thừa Phong lao đệ, ngươi nhìn người này đến cùng cái gì địa vị?
Ta đệ thấp giọng nói, người ngoài hành tinh,
chân chính địa ngoại sinh vật, đã không thuộc về loài người dòng họ.
Ta lời nói để rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ.
Nguyên lai, sở dĩ 10 cái tinh hệ người đều khác biệt không phải rất lớn, hơn nữa còn có thể thông qua một loại nào đó kỹ thuật thủ đoạn để lời nói tương thông, tất cả đều là bởi vì chúng ta đều là nhân loại dòng họ, tại nhân mã tỏa mẫu tinh cái này một điều kiện tiên quyết, có thể nói đều là một loại người.
Nhưng trước mắt Thấu Minh Nhân hoàn toàn cùng 10 cái tinh hệ nhân loại khác biệt, thậm chí đã không thuộc về loài người thì ra là thế.
Nguyên lai phía sau màn chân chính chủ mưu là một những không thuộc về loài người văn minh.
Cái này liền hoàn toàn có khả năng giải thích rõ ràng bọn họ vì cái gì muốn săn giết nhân loại hành tinh mẹ bên trên cung nhân mã đông đạo chủ.
Người rất thông minh.
Thấu Minh Nhân bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn chúng ta.
Ta giật mình,
bởi vì vừa rồi những lời này ta cũng chỉ là ở trong lòng tự đủ mà thôi,
có thể hắn vì cái gì liền nghe đến.
Đây mới thực sự là để ta cảm thấy hoảng hốt địa phương, không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh địa cầu người, biết chúng ta vì cái gì không có đem các ngươi ba cái tinh hệ tuyển thủ giết chết sao?
Đó là bởi vì vĩ đại Tu La Vương muốn để các ngươi chứng kiến hắn cuộc khởi,
cũng chỉ có ngươi mới xứng lưu đến cuối cùng.
Ta nhẹ nhàng trà sát trên ngón tay mồ hôi, ra vẻ chấn định nói, như vậy bọn họ đâu?
Ta nói là chòm họ Di Ẩn cùng tiên nữ tòa.
Thấu Minh Nhân cười lạnh nói, vĩ đại thời khắc chung quy phải lưu một đám người tham dự, không phải vậy liền không náo nhiệt.
Tại chúng ta vương vĩ đại trước mặt, những cái tia tay cầm cung tiễn bất quá là một đám dùng để sinh động bầu không khí con rối mà thôi.
Đến mức tiên nữ tỏa,
thử hỏi trên thế giới này mỹ nữ người nào không thích đâu?
Vương vĩ đại cũng như vậy. các ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Biểu hiện tốt, chúng ta vương có thể sẽ để các ngươi lưu lại, hoặc là theo hắn cùng đi cái kia thần thánh thế giới. Đến chỗ ấy, vương vĩ đại có lẽ lòng từ bi, để các ngươi lấy thân phận làm nô lệ cầu thả sống. Sống hay chết, liền nhìn các ngươi biểu hiện như thế nào. Thấu Minh Nhân nói xong, quay đầu liền đi. Lúc này, hắn đem sau lưng để lại cho mọi người, nhưng ai cũng không dám phát động công kích. Bởi vì mọi người đều biết, cho dù là Trương Gia Văn hát sát kiếm, cũng không cách nào đem Thấu Minh Nhân một kiếm đánh chết. Hắn tựa như không khí đồng dạng, để người nhìn không thấu, mà còn có cường đại lực sát thương. Phong Trần huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trương Gia Văn hỏi ta. Ta bất đắc dĩ cười cười, còn có thể thế nào, đi theo a. Gặp ta dẫn đầu phóng ra bước chân, người xung quanh mới đi theo ta đi lên phía trước, một đám người yên lặng hành tẩu tại Thấu Minh Nhân sau lưng, mãi đến một cái điệp hình máy bay đáp xuống trong rừng cây ở giữa, Thấu Minh Nhân mới dừng lại bước chân cái này. Đây là đĩa bay ba. Trong suốt đĩa bay ba. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhất là Tiểu Bản, vẻ mặt kia vô cùng khoa trương. Kỳ thật không những Tiểu Bản, đĩa bay hạ xuống nháy mắt, ta cũng vô cùng giật mình. Phía trước cảm thấy, chúng ta luân ba chu đã đủ trước vào, có thể cùng trước mắt đĩa bay so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Cái đồ chơi này khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy, cứ như vậy đáp xuống trong rừng, lại không có nhận đến trong rừng những cây cối kia ảnh hưởng, những cái kia cao lớn cây cối, hoàn toàn có thể mặc qua đĩa bay thân thể. Loại này cảm giác, thật giống như đem một cái hình chiếu 3D cho ném đến trong rừng rậm đồng dạng đĩa bay. Không nghĩ tới chúng ta đời này còn có thể nhìn thấy chân chính đĩa bay, còn sống nó FO. Tiểu Ban mừng rỡ như điên, bận rộn giơ tay lên cơ hội chuẩn bị quay chụp. Có thể trên mặt của hắn rất nhanh viết đầy kinh ngạc, lúc này Vương Vũ Yên cũng từ ba lô bên trong lấy ra máy ảnh DSLR máy ảnh. Quỷ dị chính là, hai người đều không cách nào đem đĩa bay đập xuống đến đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này sẽ không phải là U Linh đĩa bay a? Tiểu Ban kinh ngạc hỏi ta. Ta hồi đáp, không. Đây không phải là U Linh đĩa bay, mà là một loại công nghệ cao sản vật. Các ngươi sở dĩ không có cách nào đập xuống bóng dáng của nó, là vì cái đồ chơi này khởi động một loại nào đó phòng quay chụp trang bị. Tiếng nói của ta vừa ra, đĩa bay bên trong liền xuống một đám Thấu Minh Nhân ta dựa vào. Thật sự là người ngoài hành tinh. Làm những cái kia phần đầu bé con xuất hiện tại trước mắt của chúng ta lúc, chúng ta không thể không cảm khái Hollywood lợi hại. Bởi vì, những người ngoài hành tinh này tướng mạo, hoàn toàn cùng Hollywood trong phim người ngoài hành tinh đồng dạng đại đại đầu, đen như mực con mắt, dài nhỏ cái cổ, cùng với toàn thân chân bóng màu xám bạc thân thể, thấy thế nào đều cảm giác, chúng ta giống như là xuyên qua tiến vào nào đó bộ phim khoa học viễn tưởng bên trong. Nhưng làm ta dùng sức méo méo bắp đùi thời điểm, lại phát hiện loại kia cảm giác đau đớn, là chân thực như thế các vị. Mời cho ta đến. Thấu Minh Nhân quay đầu nói một câu, quay người liền hướng đĩa bay đi đến. Lúc này đĩa bay ngay tại chậm rãi xoay tròn, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng tích tích. Làm chúng ta tới gần đĩa bay thời điểm, tất cả mọi người tóc đống nhiên dựng lên. Chương 1116. Sở Tạc Chi Môn, cao cấp văn minh. Chương 1116. Sở Tạc Chi Môn, cao cấp văn minh tĩnh điện. Vẫn là một loại nào đó điện tử. Ta có thể cảm ứng được, một chút không biết lực lượng, tại chúng ta bên ngoài thân lưu động, phản phất chúng ta chỉ cần bắt đầu phản kháng, cố lực lượng này liền sẽ tùy thời đem chúng ta thôn phệ. Cho nên, ba cái tinh hệ người, cuối cùng đều ngoan ngoãn cùng tại Thấu Minh Nhân phía sau, tiến vào đĩa bay nội bộ, đồng dạng là hư không. Loại này cảm giác giống như dẫm tại thủy tinh đường núi hiểm trở phía trên đồng dạng đứng tại đĩa bay nội bộ người, có thể rõ ràng mà nhìn thấy dưới chân rừng rậm không có động cơ, không có năng lực lượng thạch, cái gì đều không có. Nó vì sao lại phi? Đây là một cái để người trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề công nghệ cao chính là công nghệ cao. Tiểu Ban trên mặt hoảng hốt, đã bị kính nể thay thế. Ta đều cảm giác con hàng này muốn quy hàng làm phản nhìn ngươi bản mô dạng. Trắng Ngộng Giao tại phía sau của hắn, đá hắn một chân. Tiểu Ban cái này mới kịp phản ứng, vội vàng đem trên mặt cùng bái thu lại. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là không thể không bị ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tin phục. Cứ như vậy khoa học kỹ thuật, khó trách cung nhân Mã Đông đạo chủ sẽ chết đến thảm như vậy. Nghĩ đến Đông đạo chủ đối với chúng ta chiêu đãi, trong lòng ta có chút khó chịu bọn họ không đáng chết. Có lẽ, bọn họ là chân chính muốn cử hành một lần anh hùng đại hội, tại nhân loại 10 cái dòng họ bên trong, tuyển ra một cái minh chủ, dẫn đầu nhân loại hướng đi đỉnh phong. Đáng tiếc, ta không thể không là Đông đạo chủ cảm thấy thở dài. Có thể đối mặt trước mắt Thấu Minh Nhân, ta cũng là không hiểu ra sao. Ta căn bản nghĩ không ra, bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, cùng Đông đạo chủ có thứ gì ân oán, nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Tốt tại phi thuyền bắt đầu chậm rãi di động, hướng về Tu La Đại Sâm Lâm nội bộ bay đi. Hiển nhiên, đáp án rất nhanh liền sẽ tuyên bố. Đây là chuẩn bị đem chúng ta đưa đến chỗ nào? Thạch Thái Lang hỏi. Trương Gia Văn hồi đáp, nhìn đĩa bay tốc độ phi hành, không giống như là đi những tinh cầu khác, có lẽ liền tại mảnh này Đại Sâm Lâm một nơi nào đó quả nhiên. Trương Gia Văn suy đoán không có sai, mấy phút đồng hồ sau, đĩa bay liền tại một mảnh nồng đậm rừng cây trên không ngừng nơi này hoang tàn vắng vẻ. Đĩa bay đem chúng ta đưa đến nơi này làm gì? Trắng Ngộng Giao hỏi. Vương Vũ Yên nói chỗ này khí lưu có chút không đúng. A4. Vương Vũ Yên lời còn chưa nói hết, đoàn người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, toàn bộ đều từ đĩa bay bên trong rớt xuống. Vừa bắt đầu, chúng ta còn tưởng rằng sẽ rơi vào trong rừng, hoặc là những cái kia trên ngọn cây. Kết quả chân rơi xuống đất thời điểm mới phát hiện, vừa rồi đang đĩa bay bên trong nhìn thấy những cái kia rừng cây, vậy mà là giả lập hình ảnh. Mà chúng ta lại rắn rắn chắc chắc rơi tại một cái vô cùng kỳ quái địa phương thất lạc Ma Văn Minh. Vừa xuống đất, Tiểu Bàn cái thứ nhất nói ra chúng ta hiện tại cũng đến địa phương nào, ngươi còn Ma Văn Minh, thế nào không nói là biến mất gạt lạn thì đâu. Trắng Ngộng Giao dạng này nổ nước bọn. Tiểu Bàn sờ lên cái cổ, hắc hắc nói ta cũng chỉ là cảm thấy giống nha. Bình thường không có việc gì liền nhìn một chút bí ẩn chưa có lời đáp cái gì. Phong ca, Văn ca, ta không có nói sai đâu. Ngươi nhìn những này cổ kiến trúc, đều bao nhiêu năm bộ dáng. Tiểu Bàn xác thực không có nói sai, chỗ này quả thật cùng một số bí ẩn chưa có lời đáp phía trên miêu tả rất giống. cổ lão đổ nát thê lương, còn có mọc đầy cỏ xỉ rêu lâu đài, uy nghiêm cùng loại thời La Mã cổ đại dũng sĩ thạch điêu. Những vật này cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử biến mất đế quốc. Ta chợt nhớ tới, nhân mã tọa tinh cầu có thể hay không phát sinh qua dạng này một đoạn cố sự, ví dụ như cái nào đó vương triều chiến tranh, một cái thất bại vương, từ đây lưu lạc tại Tu La đại xâm lâm. Rất nhiều người đều tưởng rằng hắn chết, mãi đến một ngày nào đó, hắn lại mang hắn tướng sĩ trở về, chỉ bất quá, hắn tướng sĩ đổi thành người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh vì cái gì muốn nâng đỡ hắn? Bởi vì người ngoài hành tinh muốn thành lập một cái chính quyền bù nhìn, hoặc là cần hắn đi làm chút gì đó. Ví dụ như triệu tập nhân loại thập đại dòng họ, cướp đoạt kinh thư. Thì ra là thế. Ta như thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt. Lúc này, đóng lại đã lâu cửa thành từ từ mở ra, hai đội thiết giáp võ sĩ từ bên trong chạy ra, bọn họ tay cầm tấm tuấn hoặc là trường mâu, áo giáp che mặt, căn bản nhìn không ra tướng mạo. Ô ô. Ken lệnh thổi lên, trên tường thành cờ xí tung bay. Một loại thời trung cổ cảm giác, nháy mắt hiện ra. Cho người cảm giác, như cùng đi đến ma giới bên trong đồng dạng các vị. Hoan nên đi tới Tu La Chi Thành. Xin mời đi theo ta. Thấu minh nhân bỗng nhiên thoáng hiện, người này tới vô ảnh đi vô tung, so với ta thuấn di đều nhanh. Mọi người đành phải đi theo hắn lơ lớp lo sợ hướng trong lâu đài đi. Thông hướng lâu đài đường là một tòa cầu lớn phía dưới là vực sâu vạn trượng. Trên cầu bởi vì nhiều năm không có người đi đường thông qua, sớm đã tích lũy thật dày một lớp cho bụi, một chân dẫm lên, tựa như dẫm tại trên mặt tuyết đồng dạng, lưu lại từng hàng dấu chân thật sâu đĩa bay. Đĩa bay lại xuất hiện. Lúc này, vừa rồi đột nhiên biến mất đĩa bay xuất hiện lần nữa tại thiên không, liền lơ lửng tại tòa thành bên trên trống không, xoay chậm chậm, cho người một loại vô cùng cường đại cảm giác đè nén, phảng phất là đang giám thị chúng ta đồng dạng. Cứ như vậy tình cảnh, ai còn dám tự tiện phản kháng? Vì vậy, chúng ta được đưa tới lâu đài bên trong đi vào cửa thành một khắc này, chúng ta mới phát hiện, nơi này quả nhiên là một tòa cổ thành. Tường thành phía sau chính là rộng lớn quảng trường chính giữa có một cái khổng lồ tế đàn. Lúc này, trên tế đài, thật cao mà ngồi xuống một vị đầu đội vương miện vương giả Tu La Chi Vương. Ta hỏi, Thấu Minh Nhân dừng bước lại, cũng không có sinh khí, ngược lại quay người hồi đáp, "Không, ngươi có thể gọi hắn thánh giả. Tu La Chi Vương bất quá là bệ hạ nuôi một cái hung thú mà thôi. Các vị, phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc." Hiến tế nghi thức bắt đầu. Mời tế ti lên này. Tốt tốt bốn. Tường thành bốn phía áo giáp binh sĩ, nhộn nhịp nâng lên kèn lệnh, đây là một loại rất dài rất lớn kèn lệnh, một cái kèn lệnh đều có dài hơn 5 thước. Mấy chục cái kèn lệnh cùng nhau thổi lên, vô cùng rung động. Làm tiếng kèn dừng lại, một vị có vẻ như cha xứ nam tử, thần sắc trang nghiêm từ tế đàn phía sau trong cung điện đi ra. Coi hắn đi tới trên tế đài lúc, liền tay nâng kinh thư, nhìn xem dưới đài mọi người nói, "Hoan nghênh đi tới vĩ đại Tu La Đế quốc." Tu La Đế quốc xem như nhân mã tọa tinh cầu đã từng chúa tể giả, chúng ta từng nắm giữ dài rằng giặc lịch sử cùng phong phú văn hóa. Mãi đến tiểu nhân cướp đoạt chính quyền, chúng ta vĩ đại Tu La thánh giả bị tiểu nhân che lấy kẻ độc tài cùng tội phạm giết người tội danh, đưa vào địa ngục mới thôi. Nhưng mà, giấy không có khả năng vĩnh viễn gói đến ở hỏa, tia sáng không sớm thì muộn sẽ chiến thắng hắc ám. Là một loại khắc văn minh đi tới tinh cầu của chúng ta, vĩ đại Tu La thánh giả dưới sự giúp đỡ của bọn họ tỉnh lại. Thời không chi môn đem lại lần nữa mở ra. Đường xa mà đến nhân loại dòng họ, mời trận to mắt của các ngươi con ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là văn minh. Các ngươi, căn bản không xứng chúa tể toàn bộ vũ trụ. Các ngươi chỗ sùng bái chính nghĩa theo đuổi tài phú ca tụng tình yêu, tại vĩ đại Tu La thánh giả cùng trí tuệ công chúa trước mặt, căn bản chính là không đáng một đồng. Các ngươi mới là vũ trụ rác rưởi, các ngươi căn bản không xứng sinh hoạt trên thế giới này. Chúng ta văn minh trở về. Chương 1117. Kẻ độc tài, chặt đầu tế tự. Chương 1117, kẻ độc tài, chặt đầu tế tự. Cha xứ dừng một chút, nói tiếp vĩ đại Tu La thánh giả, đem lợi dụng trong tay các ngươi kinh thư, mở ra thời không chi môn. Thời không gợn sóng bắt đầu ba động. Nam đầu sáu sao bắt đầu chuyển động một khắc này, chính là thời không chi môn mở ra thời điểm. Vì thế, mời dâng lên các ngươi đầu a, đem bọn họ đều áp lên đến. Vô số thấu minh nhân, chống rồng xuất hiện. Trên không rách ra một đạo cửa lớn, sau cửa lớn là hư không bên trong lơ lửng cầu thang. Cầu thang phần cuối thông hướng nơi đó, vậy mà không có cách nào xem thấu. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng người loại dòng họ mặt không hề cảm xúc, mang theo còng tay sừng chân, tóc dài che mặt, bị thấu minh nhân áp lấy, từ bậc thang phía sau từng bước một tế đàn đi tới bọn họ làm sao đều ở nơi này. Vì cái gì bọn họ toàn bộ đều biến thành dạng này? Liên một điểm phản kháng lực lượng cũng không có sao. Người nào đều không có nói chuyện, toàn bộ đều tĩnh tĩnh mà nhìn xem còn lại bảy đại tinh hệ dòng họ, bị thấu minh nhân từng hàng bắt giữ lấy tế đàn tiền trạm tế tự bắt đầu ba. Mời dùng nhân loại đầu, cho chúng ta vĩ đại thiên thần đi tế. Trên tế đài, lại trống rỗng xuất hiện một đám thấu minh nhân. Chỉ bất quá, đám này thấu minh nhân hóa trang, cùng phía trước nên đón chúng ta thấu minh nhân, cùng với đem dòng họ áp lên đến thấu minh nhân khác biệt. Bọn họ một thân áo giáp, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài, lại trong tay xách theo đại đao làm sao bây giờ? Thật thấy chết mà không cứu sao? Thẩm Sơ Tuyết dùng ý niệm hỏi ta. Ta đồng dạng dùng ý niệm trả lời nàng, không phải cứu, là không có cách nào cứu. Những cái kia thấu minh nhân nắm giữ chính là một loại tên là chết sạch pháp thuật. Loại này đồ vật uy lực, xa tại Trương Gia Văn Tử Tịch cùng Tử Khâu bên trên. Thật muốn cứu lời nói, bằng vào ta hư vô chi cảnh cùng Vương Vũ Yên kim thân, có lẽ có thể làm một hồi, có thể nhiều nhất không cao hơn 10 phút đồng hồ. Trừ phi, chúng ta có thể tại trong vòng 10 phút kết thúc chiến đấu. Không phải vậy, chúng ta tất cả đều phải chết. Thẩm Sơ Tuyết nghe ta lời nói, cắn răng không còn hỏi ta. Ngược lại là trắng ngọc dao, cả người đều có chút kiềm chế không được. Nhìn nàng vội vàng sao động bộ dạng, ta không đi không được đi qua, một cái giắt tay của nàng. Làm ta giắt trắng mộng giao tay lúc, nhưng làm tiểu bản cùng Trương Gia Văn bọn họ thấy choáng, nghĩ thầm con hàng này lão bà đều tại trước mặt, còn dám giắt người khác tiểu tỷ tỷ tay. Chỉ có Thẩm Sơ Tuyết biết, ta là tại nói cho trắng mộng giao, đừng làm loạn mở tế. Tạch tạch tạch. 20 người đầu rơi. 20 cái nhân loại dòng họ đồng loạt ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ tế đàn. Cũng chính là nói, trừ 3 người chúng ta tinh hệ, những 7 cái tinh hệ đại biểu, mỗi cái tinh hệ đại biểu đã gây khoảng 3 người. Có thể hiện trường lại lặng ngắt như tờ, những cái kia thợ săn liệp thủ cùng tiểu tiên nữ cũng đều không có hành động. Bởi vì ai đều biết rõ, người nào động người nào liền chết kiệt kiệt kiệt. Vương tọa cấp trên meo vương miệng ra hỏa, phát ra liên tiếp cười quái dị. Cha sứ tiếp tục nói, vương vĩ đại, đem dẫn đầu các ngươi cô hồn tiến về mới vũ trụ. Xin đem nhóm thứ 2 hiến tế người dẫn tới. Ken két. Lại là xiềng chân va chạm phát ra âm thanh. Lúc này, cho Mozi ẩn một vị thợ săn liệp thủ ngồi không yên băng năm. Người này đem để tay ở sau lưng, lại tại phía sau mở cung, thân thể ngồi xổm xuống ngáy mắt, mũi tên đã bay về phía vương tọa bên trên tóc vàng nam nhân. Nhưng mà, mũi tên mới vừa bay đến một nửa, chỉ thấy một đạo laser hiện lên, lại bị chặn lại. Cho Mozi ẩn thợ săn liệp thủ xạ thuật cao siêu, liền tốc độ cùng lực lượng đến nói, ít nhất là lữ bố 1000 lần. Cứ như vậy lực lượng cùng tốc độ, vẫn không có trốn qua một giây đồng hồ bị chặn đường số mệnh. Tiếp lấy, vị kia thợ săn liệp thủ liền bị một đạo chết sạch đoạt đi sinh mệnh. Một giây đồng hồ, thậm chí càng nhanh. Làm sao bây giờ? Ta đang không ngừng suy tư. Dạng này tế tự, tuyệt đối không thể tiếp tục kéo dài. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại tốc độ phòng ngự cùng lực lượng và phương diện thủ thắng. Lúc này, ta chợt nhớ tới điển kỵ đua ngựa. Từ tốc độ đến nói, vô luận là ta thuấn gì, vẫn là Trương Gia Văn hát sát kiếm, cùng với cho họ gì ẩn cùng tiện ám khí, đều nhanh bất quá đối phương chết sạch. Ta đều có chút hối hận, lúc đi ra không có lại cùng nhạc phụ Thẩm Mộ Bạch muốn một bộ Phong Hoa Tuyết Nguyệt trận pháp. Không phải vậy, ngược lại là có thể lợi dụng trận pháp, chậm dần chết sạch tốc độ phương diện tốc độ không thể thủ thắng, phòng ngự bên trên đâu. Phương diện phòng ngự, ta có hư vô chi cảnh, có thể nói vạn năng phòng ngự. Vương Vũ Yên có kim thân, cũng có thể ngăn cản một hồi. Ván này, chúng ta không nói thắng lợi, ít nhất xoay cổ tay có thể vịn cái thế hỏa đến mức lực lượng. Trương Gia Văn Tử Tịch cùng Hắc Sát Kiếm, ta lôi pháp, Vương Vũ Yên đất sét, Thẩm Sơ Tuyết kim thân, Diệp Thanh Nhàn giao nhân chi lệ, lực lượng cộng lại, cũng đủ đối phương uống một bầu, nhất là ta bản cổ chi lực. Đây chính là khai thiên tịch địa tồn tại. Nếu như lại thêm trò mọ gì ân quyền trượng, tiên nữ tòa tạm thời còn không có hiện lộ ra năng lực, chúng ta vẫn là có phần thắng có thể. Nhưng mà, những lực lượng này, tại tốc độ trước mặt, vậy mà không còn gì khác thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Giờ khắc này, ta cuối cùng biết câu nói này hàm kim lượng nặng bao nhiêu. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý làm sằng làm bậy, sau đó ngồi chờ chết? Tuyệt đối không thể. Ta biết, làm những này tạm chủng đem phía trước 7 cái tinh hệ đầu người chém sạch, bước kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Cho nên, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết bọn họ thật đến ngươi chết ta sống trình độ. Ta lập tức để trắng ngọc giao dắt ngân phát tiểu tiên nữ tay, ngân phát tiểu tiên nữ lại dắt quyền trượng thợ săn tay đoàn người dùng phương pháp như vậy truyền lại tin tức. Thông qua vòng thứ nhất giao lưu, tam phương đều đạt tới trước thời hạn xuất thủ chung nhận thức. Chỉ là làm sao xuất thủ phương diện, tam phương có bất đồng. Ngân phát tiểu tiên nữ bọn họ chung nhận thức là lợi dụng 7 cái tiểu tiên nữ tạo thành thất tinh trận công kích đối phương. Trận pháp này uy lực là 7 cái tiểu tiên nữ bắt đầu phát động công kích lúc đều sẽ biến thành giả lập hiện tượng, có thể đột phá chết sạch công kích. Tiếp lấy liền sẽ khởi động tự bạo. Chỉ cần lần này tự bạo thành công, liền có thể một lần giết chết vương tọa bên trên nam nhân đòn công kích này bắt đầu hoàn mỹ. Thế nhưng, lại có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là vương tọa bên trên nam nhân chính là phía sau màn chủ mưu. Nếu như không phải chủ mưu, 7 cái tiểu tiên nữ liền vì thế bạch bạch mất mạng, mà còn lấy tự sát phương thức xem như thủ đoạn công kích, cũng không phải ta cùng thợ săn liệp thủ xứng đạo. Trừ phi bạn bất đắc dĩ mà thôi, nhất định còn có những thủ đoạn công kích. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là tiếp thu ta phương pháp. Kia chính là ta lợi dụng hư vô chi cảnh đi đột phá chết sạch, dẫn đầu đoàn người cùng nhau đối toàn bộ tế đàn cùng lâu đài phát động công kích, tới một lần hủy diệt tính đả kích. Đòn công kích này trình tự như sau: đầu tiên, ta dùng cựu tiêu liên đài bao lại đoàn người, đồng thời hướng vương tọa phi tốc di động, đồng thời khởi động hư vô chi cảnh. Chương 1118, Đại Thiên thế giới cực lạc. Chương 1118, Đại Thiên thế giới cực lạc. Làm cựu tiêu liên đài tới gần vương tọa lúc, Trắng Ngọc Giao cùng Thạch Thái Lang đồng thời đối vương tọa bên trên nam nhân đến một lần buộc chặt cùng vây khốn. Vương Vũ Yên kim thân thì giữ lại xem như công kích thất bại về sau đạo thứ hai phòng ngự. Thứ nhì, tại ta khởi động hư vô chi cảnh lúc, Thẩm Sơ Tuyết cùng Trương Gia Văn lãnh ngọc tạo thành tay chủ công. Thẩm Sơ Tuyết lợi dụng thiên hỏa đốt cháy vương giả, Trương Gia Văn hắc sát kiếm cùng lãnh ngọc thất sát kiếm, song kiếm hợp bích, đâm về vương giả. Dạng này hai tầng công kích, đạt tới hiệu quả chính là tránh cho vương giả là hỏa thuộc tính khắc tinh. Một khi Thẩm Sơ Tuyết công kích thất bại, Trương Gia Văn kiếm của bọn họ đồng thời đâm đến, tới một cái vật lý chia cắt. Cái này còn không phải bảo đảm nhất, cân nhắc đến vương tọa bên trên nam nhân có lẽ có đặc thù nào đó bản lĩnh, ví dụ như đao thương bất nhập cái gì, lại có trò mọ gì ẩn quyền trượng tinh linh, dùng Loan Nguyệt quyền trượng đối nó thực hiện ma pháp công kích. Tại các ngươi đối vương tọa bên trên nam nhân phát động công kích lúc, ta cũng sẽ lợi dụng giao nhân chi lệ, chế tạo một mảnh hải dương, đi hủy diệt tòa này tràn đầy tội ác lâu đài. Diệp Thanh Nhàn đối với ta như vậy nói tốt. Diệp tỷ tỷ thủ đoạn công kích, thích hợp diện tích lớn hủy diệt, không thể tốt hơn. Ngân Phát tiểu tiên nữ nói nếu như các ngươi công kích đều không cách nào đạt tới mục đích, lại từ tổ chúng ta thành trận pháp tiến hành tự bạo. Hy vọng các vị tiên nữ tỷ tỷ không dùng đến. Ta cười nhạt một tiếng, bắt đầu chuẩn bị. Liên tại Quế Tử thủ vung lên đại đao thời điểm, ta gầm lên giận dữ, cựu tiêu liên đài nháy mắt xuất hiện, sau đó mang theo mọi người hướng vương tọa bay đi. Làm chúng ta thân thể đằng không mà lên thời điểm, tế đàn bên trên bỗng nhiên xuất hiện 5 cái giống nhau như lúc thấu minh nhân. Thấu minh nhân trong mắt, đồng thời bắn ra một đạo ánh sáng mạnh, đánh vào ta cựu tiêu liên đài bên trên. May mà ta sớm đã sử dụng ra hư vô chi cảnh. Hư vô chi cảnh lập tức đem ánh sáng mạnh năng lượng làm mở. Làm thấu minh nhân phát hiện công kích vô dụng lúc, cựu tiêu liên đài đã đi tới vương tọa phía trước 10 mét chỗ. Trương Gia Văn cùng Thẩm Sơ Tuyết đồng thời xuất kích. Một đoàn thiên hỏa bay về phía vương tọa,
rơi vào đầu đội vương miện ra hỏa trên thân. Quả nhiên bị ta dự đoán đến, người này vậy mà đối lửa miễn dịch. Thẩm Sơ Tuyết thiên hỏa ở trên người hắn hùng hùng tiêu đốt, thế nhưng người này lại mặt không đổi sắc, xem chúng ta mỉm cười. Tiếp lấy Trương Gia Văn hắc sát kiếm đã đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam nhân đã bị Trương Gia Văn một phân thành hai. Quỷ dị chính là, bị xé ra nam nhân, vậy mà phân chia thành hai cái, đồng dạng mang theo vương miện, xem chúng ta cười quái dị ngươi đi chết đi. Lãnh Ngọc thất sát kiếm, hóa thành bảy đạo kiếm ảnh, liên tiếp rơi vào hai nam nhân trên thân. Hai cái vương giả, lại lần nữa phân liệt, trở thành 15 cái vương giả, toàn bộ đều ngồi tại trên tế đài, đồng dạng đang mỉm cười. Cơn ác mộng này cảm giác, làm cho tất cả mọi người xấu hổ. Mà tế đàn xung quanh xuất hiện thấu minh nhân càng ngày càng nhiều, bọn họ toàn bộ đều tạo thành một cái đại trận, lợi dụng trong mắt bắn ra chết sạch, đối với chúng ta Cửu Tiêu Liên Đài mở rộng công kích, từng đạo chết sạch rơi vào Cửu Tiêu Liên Đài bên trên, đem đài sen tiêu đốt. Trong nháy mắt, nguyên bản bền chắc Cửu Tiêu Liên Đài đã thủng trăm ngàn lỗ. Rất hiển nhiên, Cửu Tiêu Liên Đài phòng ngự tại chết sạch trước mặt, giống như không có tác dụng. Nếu như không phải nắm giữ hư vô chi cảnh, vào giờ phút này, Cửu Tiêu Liên Đài người ở bên trong đã sớm bị chết sạch toàn bộ giết chết. Cái này hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Tiểu Ban không khỏi cảm thán, mà chúng ta căn bản không có thời gian suy nghĩ như vậy nhiều. Bởi vì Thẩm Sơ Tuyết phát hiện chính mình thiên hỏa đối vương giả vô dụng phía sau, lập tức điều chuẩn đầu mâu, đem hỏa cầu ném về trên tế đài kiến trúc. Diệp Thanh Nhàn cũng chuẩn bị xong xuôi, phát động giao nhân chi lệ. Một phiến uông dương đại hải, trong nháy mắt đem sau lưng lâu đài chìm ngập đáng ghét nhân loại. Chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, cũng muốn làm khốn đấu thú vật. Để mặc lại. Vô số trong suốt bóng người hướng chúng ta vọt tới. Thẩm Sơ Tuyết biết, ta hư vô chi cảnh không kiên trì được bao lâu, lập tức rút súng lục ra, đối với thấu minh nhân mở mấy phát. Tiếng súng sau đó, mọi người phát hiện, hết thảy trước mắt đều biến mất, tất cả mọi người xuất hiện tại một mảnh xa lạ rừng cây bên trong đám kia tiểu tiên nữ cùng thợ săn đều nhìn trợn tròn mắt, nhộn nhịp hỏi, này sao lại thế này? Thẩm Sơ Tuyết nói đây là gia phụ lưu cho ta trận pháp, không cần bày trận, chỉ cần phóng ra liền có thể. Dạng này đại đại tiết kiệm thời gian. Trận pháp này cùng loại kỳ môn độ giáp, đại gia trốn ở bên trong, tạm thời là an toàn. Thì ra là thế. Đa tạ muội muội cứu chúng ta, tiểu tiên nữ luôn miệng nói cảm ơn. Thẩm Sơ Tuyết nói cái này cũng chỉ có thể làm dịu Thừa Phong ca ca áp lực, những tên kia không sớm thì muộn vẫn là muốn đuổi theo. Thẩm Sơ Tuyết nói không sai. Ta hư vô chi cảnh mỗi lần phát động đều chỉ có thể kiên trì mấy phút, mà còn linh lực tiêu hao rất lớn. Nếu như nàng không có đem chúng ta kịp thời rời đi, ta hư vô chi cảnh căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn lại phát động một lần. Cũng chính là nói, nàng lợi dụng trận pháp đem chúng ta rời đi, không thể nghi ngờ cho ta một lần cơ hội thở dốc, có thể lại lần nữa phát động hư vô chi cảnh còn tốt các vị tiên nữ tỷ tỷ không có sử dụng tự bạo, không phải vậy liền hy sinh một cách vô ích. Bởi vì vương tọa bên trên nam nhân, căn bản đánh không chết. Trương Gia Văn có chút thẹn quá hóa giận, hỏi ta tiếp xuống nên làm cái gì, đồ chơi kia ngươi cũng nhìn thấy. Ta dùng hắc sát kiếm bổ hắn, lại càng bổ càng nhiều. Đệ tức thiên hỏa đối hắn cũng không có bao lớn tác dụng. Trắng Mộng Giao nói vật kia chưa không lưu đâu, dùng đất sét căn bản không có cách nào buộc chặt. Thạch Thái Lang gật đầu nói, Mộng Giao muội muội nói không sai. Ta dây leo cũng không cách nào đem cô lấy. Mọi người rơi vào trầm tư đúng lúc này, một trận tiếng cười từ cánh rừng bên ngoài truyền đến đừng lẩn trốn nữa. Ta biết các ngươi tại chỗ này. Tế tự còn không có xong xuôi, các ngươi liền nghĩ chạy. Không cửa ba. Ra đi. Là để bản vương đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt, vẫn là chính các ngươi đi ra, trở lại trên tế đài đi, cùng bản vương cộng đồng chứng kiến vĩ đại thời khắc. Các ngươi sẽ nhìn thấy kinh thư dung hợp long trọng tràn diện. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn xem làm con người thập đại dòng họ kinh quyển hoàn toàn dung hợp thời điểm sẽ phát sinh cái gì sao? Đó mới là nhân loại chân chính có lẽ đi địa phương. Chỗ ấy so nơi này thú vị nhiều rồi. Không biết các vị có nghe nói hay không, qua đại thiên thế giới, 1000 cái tiểu thế giới xưng là tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới xưng là trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới mới là đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Làm vũ trụ lại lần nữa sụp xuống thời điểm, tất cả sinh mệnh đều sẽ xào bài. Cho dù đối với phàm nhân mà nói, đó là một cái dài dằng dặc thời gian. Thế nhưng, đối với đắc đạo người, ngàn vạn năm bất quá là một cái búng tay. Cho nên, bản vương không thể không vì chính mình sau này cân nhắc. Đó chính là mở ra thời không chi môn, tiến vào một những vũ trụ. Đây mới thực sự là thế giới cực lạc. Ta nhịn không được lớn tiếng quát lớn, ngươi cái tên điên này. Trên thế giới này căn bản là không có cái gì thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc bất quá là sự tưởng tượng của mọi người mà thôi. Tu La Chi Vương cười lạnh nói, vị kia đến từ địa cầu tiểu đạo hữu, ngươi có chút bản lĩnh, có khả năng tránh thoát chết sạch công kích, bản vương ngược lại là nguyện ý nghe ngươi nhiều lời vài câu. Bản vương luôn luôn kính trọng có bản lĩnh người. Vừa rồi ngươi nói trên thế giới này căn bản là không có thế giới cực lạc, bản vương đồng ý. Có thể bản vương nói, cũng không phải là cái này thế giới. Còn có, bản vương còn có thể hướng ngươi lộ ra một cái đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu thông tin. Tin tức gì? Chương 1119. Đại Phong Ca, Ác Ma Giáng Lâm. Chương 1119, Đại Phong Ca, Ác Ma Giáng Lâm. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, nghiêng hay lắng nghe. Tu La Chi Vương chậm rãi nói, ngươi là vì một cái nữ nhân mà đến. Ngươi có biết nữ nhân này ở nơi nào? Ta còn không có kịp phản ứng, Thẩm Sơ Tuyết đã dẫn đầu lo lắng hỏi, ngươi nói, nàng ở đâu? Nha. Chờ không nổi đúng không? Tiểu cô nương, bản vương nói cho ngươi cũng không sao, mẫu thân của ngươi, đây chính là cái đặc biệt tiểu cô nương, nàng liền tại đại thiên thế giới. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể cùng bản vương cùng nhau đi tới đại thiên thế giới. Đúng, muốn tiến về đại thiên thế giới, nhất định phải tế đàn mở ra, chỉ có chờ bản vương lợi dụng 10 bộ kinh quyển, mở ra cánh cửa vũ trụ, đem thập đại tinh hệ năng lượng hấp thu, mới có thể tiến về. Các ngươi còn muốn cùng bản vương là đi sao? Đây mới là bản vương lưu các ngươi đến sau cùng nguyên nhân. Long Thừa Phong, Thẩm Sơ Tuyết, giống các ngươi dạng này thiên kiêu chi tử, nhân trung long phượng, liền không nên cùng một đám người cặn bã quấy nhiễu cùng một chỗ. Hy sinh bọn họ, dùng đầu của bọn hắn sọ hiến tế, đặt bọn họ thi cốt tiến lên a. Ưu tú người, nên đi nơi tốt hơn. Cái này rách nát vũ trụ, không cần cũng được. Tựa như vị tiểu cô nương này mẫu thân đồng dạng, dám vì người trước, làm tất cả mọi người hoài nghi, vũ trụ bên ngoài phải chăng còn tồn tại đại thiên thế giới lúc, nàng đã lợi dụng chính mình bản lĩnh, đến nơi đó. Nếu không phải sự xuất hiện của nàng, bản vương như thế nào lại biết những này? Tới đi, tiểu hài. Tu La Chi Vương lời nói, hoàn toàn lật đổ ta đối Thẩm Sơ Tuyết mẫu thân nhận biết. Tại ta phía trước trong tưởng tượng, Thẩm Sơ Tuyết mẫu thân hẳn là cùng nàng đồng dạng xinh đẹp, tiểu gia bích ngọc, toàn thân đều là thư hương khí tức, hoặc là giống Hồng Lâu Ngọc bên trong Diệu Ngọc, là một cái nắm giữ mỹ mạo cùng tu vi nữ thuật sĩ. Nhưng bây giờ, nàng lại thành một cái thâm bất khả chắc tồn tại. Tuyết Nhi, có lẽ năm đó cha ngươi bị mụ mụ ngươi lừa gạt. Ta bỗng nhiên dạng này đối Thẩm Sơ Tuyết nói. Thẩm Sơ Tuyết có chút không tin, hỏi ta vì cái gì? Bởi vì trận pháp. Nhạc phụ đại nhân vẫn cho là năm đó một sai lầm, đem mụ mụ ngươi chuyển đến cung nhân mã. Thật tình không biết, cái kia vốn là chính là mụ mụ ngươi tha thiết ước mơ địa phương. Có thể mò mì vì cái gì muốn làm như vậy? Đại khái là bởi vì nàng tại mộ vốn cổ tịch hoặc là một nơi nào đó được đến cùng vũ trụ có liên quan bí mật. Ngươi suy nghĩ một chút, ra ra ta trong tay dưỡng long kinh vì sao sẽ là một bản vũ trụ phong thủy học? Vậy đã nói rõ, địa cầu bên trên sớm có nhân xâm thấu tất cả những thứ này. Không chừng ra ra của ta cùng ngươi mẫu thân bản thân liền có chút liên hệ, hoặc là sư xuất đồng môn, hoặc là Thẩm Sơ Tuyết gật đầu, ta hiểu được. Nếu như gia gia của ngươi cùng chúng ta Thẩm gia không có quan hệ, lúc trước như thế nào lại chọn chúng ta Thẩm gia người đi làm mụ mụ của ngươi? Cha cũng sẽ không để hai chúng ta định thông gia từ bé. Nguyên lai, tất cả đều là bọn họ một tay an bài tốt. Tu La Chi Vương nghe hai chúng ta đối thoại, cười khanh khách nói, tiểu tử, tiểu cô nương, đã các ngươi biết, tất cả những thứ này đều là nương ngươi an bài tốt, sao không theo nàng ý tứ, cùng bản vương cùng đi đại thiên thế giới? Nhắc tới, bản vương cũng có chút nhớ nương của các ngươi. Ha 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 ha. Đi ngươi. Ta bỗng nhiên cảm giác Thẩm Sơ Tuyết trận pháp một trận lay động. Làm chúng ta lấy lại tinh thần thời điểm, người đã đứng tại tế đàn trước mặt. Mọi người kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau. Cái này Tu La Chi Vương không biết dùng biện pháp gì, chỉ nhẹ nhàng giật giật ngón tay, liền đem chúng ta giống đạn viên thủy tinh giống như, từ trong rừng rậm bắn về tế đàn, nháy mắt cho người một loại cảm giác tuyệt vọng tế tự bắt đầu. Cái bảy, lại một nhóm người đầu rơi. Từ người chết phần cổ trào ra huyết dịch, chảy xuôi tại một cái cùng loại chảy thương khúc nước trang bị bên trong, ngay tại liên tục không ngừng hướng tế đàn trung tâm tụ tập. Cùng lúc đó, bầu trời sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét. Cha sứ tay nâng kinh thư, lẩm bẩm một chút chúng ta nghe không hiểu lời nói. Mà Tu La Chi Vương thì mặc long bào, nâng vương miện, như bị điên tại trên tế đài khiêu vũ, một bên nhảy một bên ngâm sướng gió lớn nổi lên, mây bay tỏa ra. Vì thêm trong nước này về cố hương. An Đắc Mãnh Sĩ Hề trông coi bốn phương. Người cái tên điên này. Người điên. Làm từng đám đầu người rơi xuống đất, nhìn xem nhân loại dòng họ bị không ngừng đổ sát, Thẩm Sơ Tuyết cuối cùng hô lên âm thanh. Có thể Tu La Chi Vương căn bản liền không có nhìn nhiều chúng ta một cái, vẫn như cũ đắm chìm tại ca múa bên trong. Cuối cùng, Thấu Minh Nhân đem ma chảo đưa về phía tròm họ Di ẩn tinh linh liệp nhân. Trên đài Tu La Chi Vương thì mặt lộ tham lam mỹ vị a. Cái này 10 cái tinh hệ bên trong, là thuộc các ngươi tinh linh nhất tộc huyết dịch thuần chính nhất, nhất là ngon. Bản vương sớm đã không thể chờ đợi. Tại thời không chi môn mở ra phía trước, bản vương nhất định muốn thật tốt uống một phen. Người điên, đi chết đi. Tinh linh liệp nhân bắt đầu phản kháng ánh trăng quyền trượng đối với Tu La Chi Vương quét ngang. Từng đạo nguyệt nhận rơi vào Tu La Chi Vương trên thân. Tu La Chi Vương thân thể bị cắt chém, lại tự động khép lại. Cuối cùng, hai vị thấu minh nhân đi lên, mấy đạo chết sạch rơi vào nguyệt nhận thợ săn trên thân, đem đánh ngã trên mặt đất, sau đó tựa như áp giải tội phạm như thế, bắt giữ lấy tế đàn trước mặt. Tu La Chi Vương nhặt lên rơi xuống đất nguyệt nhận của trượng, chống đỡ tại vị này thợ săn trên cổ. Một đám thợ săn nhộn nhịp xông đi lên, đi cung bắn tên, lại không nghĩ rằng, tên tại trên dây, cũng rốt cuộc không có cơ hội lại phát đi ra két. Làm cho mò gì ẩn tinh hệ người tất cả đều bị chém giết, chỉ còn lại cầm trong tay loan nguyệt quyền trượng thợ săn lúc, Tu La Chi Vương dùng hắn nguyệt nhận, đích thân cắt lấy hắn đầu. Đến đây, cho mò gì ẩn tinh hệ tinh linh lập nhân, đều bị xử quyết. Phía dưới, liền đến tiên tiên nữ chỗ ngồi các tiên nữ tiểu tiên nữ bọn họ, nếu như các ngươi đều quỳ xuống đến, cho chúng ta vĩ đại Tu La Chi Vương liếm giày, như vậy, các ngươi đem thu hoạch được tiến vào đại thiên thế giới, trở thành vương phi tử. Các ngươi, nghĩ kỹ sao? Nếu như các ngươi không muốn, như vậy, liền cống hiến ra các ngươi đầu a. Theo cha sứ thông báo, mấy cái thấu minh nhân hướng đi tiên nữ tòa tinh hệ tiểu tiên nữ bọn họ. Tiểu ban dọa đến hai chân phát run, Trương Gia Văn cũng liền thở dài. Có thể đối mặt cường đại đối thủ, ai cũng không dám tùy tiện hành động vương vĩ đại đúng không? Cho ngươi liếm giày, làm ngươi phi tử đúng không? Tốt. Tất nhiên ngươi có dạng này đam mê, vừa vặn ta cũng có, vậy liền thành toàn ngươi rồi. Tóc lam tinh linh phiêu nhiên đi tới Tu La Chi Vương trước mặt. Tu La Chi Vương quả nhiên đưa ra hắn màu vàng chả xỉ thiết như tây, tóc lam tinh linh hai đầu gối quỳ xuống đất, cho người một loại túi đầu xương thần cảm giác. Nhưng mà một giây sau, nàng đỗng nhiên ôm chặt lấy Tu La Chi Vương chân, lộ ra âm trầm cười lạnh bà ba. Vành năm, mọi người cấp tốc lui lại, chỉ thấy trước mắt dâng lên một đạo màu xanh huyết vụ không ba. Mười mấy tiểu tiên nữ tan nát cõi lòng hô hào, cùng nhau hướng trong huyết vụ lướt tới. Nhưng làm huyết vụ phiêu tán phía sau, bọn họ nhìn thấy không phải Tu La Chi Vương, mà là ta. Chương 1120, ngươi mẹ hắn là cái nhân tài. Chương 1120, ngươi mẹ hắn là cái nhân tài. Phong Trần tiểu thiên sư, mười mấy tiểu tiên nữ kinh ngạc nhìn ta ngươi tránh ra, chúng ta muốn vì Lam tỷ tỷ báo thù, có đúng không? Các ngươi nhìn ta con mắt, các ngươi, tất cả mọi người nhìn ta con mắt. Ta đối mặt mười mấy tiểu tiên nữ,
lại quay người nhìn một chút Thẩm Sơ Tuyết bọn họ. Thẩm Sơ Tuyết lập tức minh bạch ta ý tứ, gật đầu nói, mọi người cùng nhau nhìn xem Thừa Phong ca ca con mắt. Tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ bọn họ cũng không biết ta muốn làm gì, toàn bộ đều dùng một loại hiếu kỳ lại ánh mắt nghi hoặc nhìn ta bản cổ chi nhãn mở. Trong chốc lát, một đạo vòng xoáy tại trong ánh mắt của ta xuất hiện thôn vệ chi lực. M3. Một đạo lực lượng khổng lồ, tựa như long quyển như gió, nháy mắt đem 10 cái tiểu tiên nữ cùng Thẩm Sơ Tuyết bọn họ, toàn bộ đều hút vào ánh mắt của ta bên trong. Mà ta lại xoay người, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tu La Chi Vương. Tu La Chi Vương nháy mắt, một mặt một bức. Sau lưng, đồng thời thoáng hiện 12 cái thấu minh nhân, đem ta bao bọc vây quanh bệ hạ. Các ngươi lui xuống trước đi. Thú vị. Thực tế quá thú vị. Để bản vương nhìn xem, đây con mẹ nó cái gì tà pháp? Người đâu? Chấm tiểu tiên nữ đâu? Đến trong ánh mắt của ngươi đi. Nếu như chấm không có đoán sai, bản cổ chi nhãn không có loại này bản sự a. Bản cổ chi nhãn? Bản cổ chi nhãn không phải một loại tinh thần lực sao? Đúng. Quy khư chi địa. Ngươi có một chiêu kêu quy khư chi địa. Có thể là, quy khư chi địa là thế giới tinh thần, chỉ có thể đem một người tinh khí thần, cũng chính là tục xưng linh hồn đồ vật kéo vào đi. Ngươi mụ hắn lúc nào đem người nhục thân cũng kéo vào đi? Hoàn toàn không có đạo lý a. Tu La Chi Vương cả người đều trợn tròn mắt. Xác thực, nếu như không phải tại cái này khẩn cấp quan đầu, ta là không có cách nào đem thao thiết thôn vệ chi lực cùng bản cổ chi nhãn kết hợp lại vĩ đại Tu La bệ hạ. Ta cố ý để cao giọng ngài có thể biết, địa cầu bên trên tồn tại một loại cự thú viết cổ, tên thao thiết. Thời có nghe thấy? Tu La Chi Vương khinh miệt hồi đáp. Ta gật đầu nói, tất nhiên ngươi biết thao thiết, liền hẳn phải biết nó là cái ăn hàng. Ngươi nếu biết nó là cái ăn hàng, liền hẳn phải biết nó dạ dày rất lớn, có thể thôn phệ rất nhiều thứ. Đương nhiên cũng bao gồm người. Tu La Chi Vương cái này mới kịp phản ứng, vô đùi nói, ngươi mẹ hắn thật đúng là một nhân tài. Bản vương triệt để minh bạch, ngươi đem bọn họ linh hồn kéo vào quy khư chi địa, lại đem bọn họ nhục thân nuốt vào bụng của ngươi. Như vậy cũng tốt xử lý. Ta không muốn bọn họ linh hồn, ta chỉ cần bọn họ nhục thân. Nhất là cái kia 10 cái tiểu tiên nữ, còn có bên cạnh ngươi ngũ hành hộ vệ. Cô gái kia, chấm đều muốn. Ngươi tới, xé ra bụng của hắn, đem những cái kia nhục thân cho ta đào ra. 12 cái thấu minh nhân, 12 đạo chết sạch, cùng nhau chiếu hướng ta. Mà ta kịp thời bắt đầu dùng hư vô chi cảnh. 12 cái thấu minh nhân gặp chết sạch không có cách nào đem ta chiếu chết, liền đành phải vận dụng vũ lực, đưa tay qua đến cầm ta. Mà ta cũng tại lúc này, giành tay, đánh ra một cái kinh lôi trưởng oanh ba. Sấm sét vang dội, thiểm điện xuyên qua thấu minh nhân thân thể, lại đánh út về phía Tu La Chi Vương. Tu La Chi Vương thân ảnh bị đánh nát, rất nhanh lại lần nữa tổ hợp lại với nhau. Đến mức thấu minh nhân, bọn họ căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào, công kích của ta giống như xuyên qua không khí đồng dạng, đối với bọn họ không có tạo thành tổn thương chút nào. Long Thừa Phong, ngươi là hiếm có thuật sĩ, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ phản kháng, quỳ xuống đến cầu ta, bản vương có lẽ có thể tha chết cho ngươi. Không phải vậy, bản vương liền đem ngươi nhốt lại, cũng không tin những người kia tại trong bụng của ngươi có thể ngốc cả một đời. Ta cười lạnh nói, Tu La Chi Vương, ngươi sai. Ta sai rồi. Chính thức. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tại trong bụng của ta sao? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Vậy bọn hắn ở đâu? Đương nhiên là tại Quy Khư Chi Địa. Tu La Chi Vương trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không có khả năng. Quy Khư Chi Địa lấy chấm hiểu rõ, đó là một cái thế giới tinh thần, không có khả năng tiếp nhận một người nhục thân. Đó là ngươi không biết, tiểu đạo gia đem thao thiết lực lượng cùng bản cổ chi nhãn dung hợp lại cùng nhau. Cái này cũng được. Ngươi mụ hắn thật đúng là, thật là một cái nhân tài a. Nhanh, giết hắn cho ta. Nhân tài như vậy giữ lại nhất định là cái tai họa. Bệ hạ, có thể hắn. Hắn cái gì? Đó là hắn một loại phòng ngự, đem thực thể công kích chuyển hóa thành giả lập công kích, duy trì liên tục không được bao lâu, các ngươi dùng chết sạch vào chỗ chết chiếu hắn là được rồi. Là. Quả nhiên, 12 cái thấu minh nhân bắt đầu đem ta vào chỗ chết chiếu. Ta một bên lợi dụng hư vô chi cảnh hóa giải, một bên bắt đầu tìm kiếm công kích Tu La Chi Vương biện pháp. Lúc này, ta bỗng nhiên chú ý tới trên tế đài cha xứ. Tất nhiên giết không chết Tu La Chi Vương, cũng đánh không chết những cái kia thấu minh nhân, cha xứ không thể nghi ngờ là ta tốt nhất mục tiêu công kích. Vì vậy, ta một cái tuấn di đi tới cha xứ bên cạnh, đồng thời đem hắn bắt cóc tế tự đúng không? Không có cha xứ ta nhìn các ngươi tế cái rắm. Lao đầu, mau nói, cái này Tu La Chi Vương làm sao giết chết? Còn có những cái kia thấu minh nhân, bọn họ nhược điểm là cái gì? Ngươi có thể làm bọn họ cha xứ, ngươi đừng nói cho ta người không biết. Ngươi dám nói nửa chữ không, ta bóp gãy cổ họng của ngươi. Lao đầu nào dám nói, bị ta dọa đến run lẩy bẩy. Ta lập tức thừa dịp hắn nhìn ta thời điểm, đem hắn linh hồn kéo vào quy khư chi địa, cột vào thập tự giá bên trên đánh roi. Lao đầu chịu không được đành phải thành thật khai báo, ngươi thấy Tu La Chi Vương là biểu hiện giả dối, không phải thực thể. Còn có, những cái kia thấu minh nhân cũng đồng dạng không phải thực thể, thậm chí không phải người. Bọn họ là quỷ hồn, là ưu linh, là một loại năng lượng thể. Cái gì năng lượng thân thể? Tất nhiên là năng lượng thể, vậy bọn hắn nhục thân ở nơi nào? Bọn họ nhục thân? Nhục thân liền tại bên dưới tế đàn mặt. Chỉ cần ngươi có khả năng tiến vào tế đàn, đồng thời hủy đi bọn họ nhục thân, liền có thể đánh bại nó. Có thể là, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi tế đàn. Bởi vì cái gì? Bởi vì bên trong có thiên binh thiên tướng thủ hộ, bọn họ sức chiến đấu phi thường cường đại, không chết hết càng đáng sợ. Bọn họ có hay không nhục thân? Có. Đương nhiên là có. Có thể là, bọn họ thật rất cường đại. Chỉ cần có nhục thân liền tốt. Cảm ơn. Ta ném xuống cha xứ, quay đầu ngưng tụ tất cả lực lượng, đưa ra đại địa chi thủ, giơ lên to lớn nằm đấm, đối với tế đàn trung ương chính là một quyền đánh ba. Tế đàn bị ta một quyền đánh xuyên qua lực lượng thật là cường đại. Một quyền này, liền ta đều bị giật mình. Lúc này, Thẩm Sơ Tuyết thanh âm ngọt ngào từ quy khư chi địa truyền đến Thừa Phong ca ca, chúng ta tại chỗ này rất an toàn, tất nhiên không thể đi ra cùng Thừa Phong ca ca cùng một chỗ chiến đấu, vậy chúng ta liền đem toàn bộ linh lực đều cho ngươi đi. Chương 1121. Tiểu Kim Nhân, Hoàng Kim Quan Tài. Chương 1121. Tiểu Kim Nhân, Hoàng Kim Quan Tài. Thẩm Sơ Tuyết cử động lại cho ta một kinh hỉ. Không nghĩ tới, làm ta đem bản cổ chi nhãn cùng thôn vệ chi lực kết hợp phía sau, Thẩm Sơ Tuyết bọn họ tiến vào quy khư chi địa, vậy mà có thể tại quy khư chi địa vì ta cung cấp linh lực tiếp tế. Tiếp xuống, làm ta ném ra một đoàn đất sét, cùng sử dụng đất sét lôi ra tế đàn lối vào loạn thạch, ta lại bị chính mình kỹ năng mới rung động. Bởi vì ta chẳng những có thể sử dụng Thẩm Sơ Tuyết bọn họ linh lực, thậm chí còn có thể đem trắng ngộng giao đám người kỹ năng trực tiếp xuất ra. Thứ này cũng ngang với ngũ hành hoàn toàn hòa làm một thể. Lại đến siêu siêu, tay của ta giương lên mười mấy đầu màu xanh sẫm đất sét, giống như mười mấy con cự mãng liên tiếp quấn quanh ở mấy khối trên tảng đá lớn, đồng thời đem bọn họ hoàn toàn kéo bay ra ngoài. Sau đó không đợi Thấu Minh Nhân đệ lại ta một cái thuần gì liền chui vào tế đàn bên trong. Đến tế đàn bên trong, ta mới phát hiện cái này vậy mà là một tòa cổ mộ. Mộ thất vàng son lộng lẫy, so với trong tưởng tượng Tần Thủy Hoàng Lăng mộ đều xa hoa gấp trăm lần. Bên trong chẳng những có lưu động thủy ngân chế tạo ra sông lớn biển hồ, còn có lơ lửng các loại thiên thạch chế tạo ra tinh không. Ta chân đạp thiên thạch, từ một khối thiên thạch nhảy đến một khối khác thiên thạch, phía trước xuất hiện một chiếc thang trời. Ta theo thang trời đi lên, mỗi hướng phía trên đi một bước, thang trời liền hướng phía dưới rơi xuống một khối. Toàn bộ mộ thất đều giống như xây ở ngoài không gian đồng dạng. Khi ta tới thang trời phần cuối, cái này mới nhìn rõ một cái xoay tròn hôn thiên nghi. Một cái hoàng kim quan tài, cứ như vậy lơ lửng tại hôn thiên nghi bên trong. Mà toàn bộ hôn thiên nghi cũng là một loại đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, điều này không khỏi làm cho ta nhớ tới cự nhãn Nam Bạo Quân 3. Ăn vốn đại thần một bữa. Bàn cổ đại thần bắt đầu giác tỉnh, vung vẩy lôi phủ, đối với hôn thiên nghi chính là một bữa hoành ba. Ánh lửa bắn ra bốn phía, cường đại như thế lực lượng, vậy mà không có đem hôn thiên nghi cho bổ ra đầy, con mẹ nó làm bằng vật liệu gì? Bàn cổ đại thần đều giật mình. Ngay sau đó, hai đạo Thấu Minh Nhân ảnh rơi vào trước mặt của ta, đối với ta chính là dừng lại chết sạch bắn phá. May mà ta bản năng sử dụng ra Vương Vũ Yên Kim thân phòng ngự. Chết sạch chỉ ở trên thân thể của ta, lưu lại hai đạo vết tích, nhưng không có đem ta tổn thương đi người tờ mờ giờ. Ta đối với Thấu Minh Nhân ảnh chính là một quyền. Làm ta nắm đấm xuyên qua thân thể bọn hắn thân thể lúc, ta mới ý thức tới, cái đồ chơi này thật cùng cái bóng đồng dạng. Vì vậy, ta quay đầu đến, dùng bàn cổ chi nhãn khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh, ta liền phát hiện, hôn thiên nghi xung quanh, có 12 cái người tí hon màu vàng. Những này người tí hon màu vàng, trang nghiêm sừng sững, liền cùng một loại nào đó trông coi mộ thú vật đồng dạng, thì ra là thế. Lúc này ta mới hiểu được, cái này 12 đạo Thấu Minh Nhân ảnh, nhưng thật ra là cái này 12 cái người tí hon màu vàng hóa thân. Chỉ cần đem người tí hon màu vàng phá hủy, 12 đạo Thấu Minh Nhân ảnh tự nhiên biến mất đi ngươi. Ta lắc lắc thân thể, từ thạch thái lang dây leo cùng trắng ngọc giao đất sét tạo thành mấy chục đầu trường xà, từ trong thân thể của ta chui ra, dậm dạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ mộ thất. Ta sở dĩ làm như vậy, chính là vì ngăn cản những lực lượng can thiệp bá bá bá. 10 đạo Thấu Minh Nhân ảnh rơi vào trước mặt của ta, mà ta đã giơ lên búa, hướng 12 cái tiểu kim nhân chém tới khai thiên tịch địa ba. Bàn cổ đại thần gầm lên giận dữ, lôi phủ quét ngang. 12 đạo chết sạch rơi vào trên người ta, đây cũng là Vương Vũ Yên kim thân cực hạn. Ta không có sử dụng quy khư chi địa, mà là dùng kim thân gắng gượng chống đỡ bên dưới cái này một công đánh, sau đó đem linh lực của mình toàn bộ ngưng tụ tại lôi phủ bên trên, một lần hành động đem 12 cái tiểu kim nhân toàn bộ phá hủy. Làm tiểu kim nhân bị ta dùng lôi phủ chém đầu một khắc này, 12 đạo Thấu Minh Nhân ảnh liên tiếp biến mất hắn đại ra. Cuối cùng giết chết ngươi những này con rùa nhỏ. Ta xem như là nổ ngụm ác khí, mới vừa rồi bị Thấu Minh Nhân ảnh áp chế cảm giác, thực tế không dễ chịu a a ba. Thừa Phong ca ca người thật giỏi a. Phong Trần Minh, ngươi như bức. Sư phụ, ngươi thật lợi hại a. Quy khư chi địa đoàn người đều đang quan chiến. Nhìn thấy Thấu Minh Nhân ảnh bị ta giết chết, đều vỗ tay khen hay. Nhất là tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ bọn họ, từng cái trong mắt chứa nhiệt lệ đa tạ Long Tiên sư cho làm tỷ tỷ báo thủ. Đa tạ. Không có Thấu Minh Nhân truy sát, ta cảm giác nhẹ nhõm, cả người đều ánh mặt trời rất nhiều hắc hắc. Không cần cảm ơn. Tiếc nuối là không có sớm một chút phát hiện Thấu Minh Nhân huyền bí, để các ngươi làm tỷ tỷ hy sinh một cách vô ích. Bất quá, tiếp xuống, ta sẽ vì đại gia báo thủ. Khai thiên tịch địa ba. Ta giơ lên lôi phủ, lại lần nữa hướng hôn thiên nghi đánh xuống oanh bốn. Một đạo quang mang khuấy động, toàn bộ dưới mặt đất mộ thất đều lay động. Những cái kia lơ lửng hòn đá, ầm vang sụp đổ. Có thể hôn thiên nghi vẫn như cũ một điểm tổn hại đều không có, còn tại chuyển động. Bên trong quan tài, y nguyên tĩnh tĩnh lơ lửng ở nơi đó tình huống gì? Thừa Phong ca ca, chúng ta thiên hỏa đốt một đốt thử xem. Thốt ba. Xem ra, phải dùng chúng ta một chiêu kia. Long vượng hợp thể. Mở. Một đầu long cùng một cái vượng hoàng quấn quanh ở cùng một chỗ, tại trên không tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, lập tức gắn vào hôn thiên nghi phía trên. Một chiêu này, ta phía trước 10 lần như một, toàn bộ đều lấy thắng lợi chấm dứt. Nhưng mà lần này, chúng ta lại thất bại. Long phụng trình tường biến hóa mà đến long phượng hợp thể, vậy mà không có đem hôn thiên nghi phá hủy, liền bên trong hoàng kim quan tài cũng đều bình yên vô sự. Cái này để ta vô cùng nổi nóng, bàn cổ đại thần cũng bắt đầu báo nổi mù hắn. Lão tử năm đó một bữa đem thiên địa đều bổ ra, bây giờ lại liền một cái nho nhỏ khốn nạn đều bổ không ra. Chẳng lẽ là vốn đại thần già, không còn dùng được. Gặp bàn cổ đại thần một mặt thất lạc, ta đành phải an ủi, đại thần đừng khó chịu. Không phải ngươi già rồi, mà là đầu của ngươi còn không có tìm trở về. Một cái không có đầu thần, ngươi còn hy vọng hắn có thể có bao nhiêu lợi hại? Chờ chúng ta đem đầu tìm trở về, thật tốt thu thập hắn nha. Bàn cổ đại thần nghe, cái này mới ứng tiếng nói, chữ của ngươi nhiều, ngươi có lý. Nghĩ thông suốt rồi vậy là được rồi, chúng ta vẫn là đồng thời đi nghiên cứu một chút làm sao mở ra cái này khốn nạn a. Ta đi đến Hôn Thiên Nghi trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất yên tĩnh suy nghĩ. Rất khó tưởng tượng, phía trên cái kia giết không chết vương, nhục thân vậy mà nằm tại chỗ này. Mà còn cái này thân thể cùng linh hồn phân ra phương thức rất đặc biệt, cùng nhân loại quỷ hồn cùng thi thể hoàn toàn khác biệt. Cái này càng giống là một loại năng lượng phóng ra. Địa cầu đi lên tiểu năng tiểu hải. Cho ngươi mặt mũi ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái đại nhân vật, dám xâm nhập bản vương mộ thất. Tự tìm cái chết bốn. Giống bốn. Toàn bộ mộ thất bỗng nhiên sụt xuống. Chương 1122. Đại quyết chiến, thời không chi môn. Chương 1122, đại quyết chiến, thời không chi môn. Ta một cái thuấn di, đứng ở Hôn Thiên Nghi bên trên. Làm mộ thất toàn bộ sụp xuống phía sau, một cái quy mô hùng vĩ chiêm tinh đài xuất hiện tại dưới chân của ta. Nguyên lai, toàn bộ mộ thất, vậy mà là xây ở giữa rừng rậm một cái chiêm tinh đài bên trên. Cái này chiêm tinh đài không sai biệt lắm có 10 cái sân bóng lớn như vậy, phía trên tất cả đều là các loại công nghệ cao. Ví dụ như chiêm tinh đài là hình tròn, tổng cộng bị 10 đầu vòng tròn đường dây vây quanh. Chế tạo đường dây chất liệu thì là một loại màu xám đen ngoài hành tinh kim loại, lại đường dây cùng đường dây ở giữa lẫn nhau giao thoa chuyển động giống bốn. Bốn cái to lớn hung thú từ phía dưới hư không nhảy lên, vững vàng rơi vào chiêm tinh đài. Một màn này, nhìn đến đoàn người trở nên kích động. Nhất là Trương Gia Văn, ở bên trong như cái nhi đồng nhiều động chứng giống như, khoa tay múa chân hướng ta hô, "Phong Trần huynh, mau thả ta đi ra. Ta muốn giết hung thú, lấy nội đan." Long Thiên Sư, cũng thả lão nô ra ngoài đi. Chúng ta cũng nên vì chính mình huynh đệ băng báo thủ, thuận tiện tìm về mệnh căn tử. Tại đoàn người mãnh liệt thỉnh cầu bên dưới, ta đem tiểu bàn bên ngoài mọi người từ quy khư chi địa thả ra. Mọi người vừa ra tới, liền bắt đầu đối bốn cái hung thú tiến hành vây đánh. Cái này bốn cái hung thú mỗi một cái đều hình thể khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ. Có biết phú lửa, có kim cương bất hoại, còn có hung như mãnh hổ. Mọi người các hiện thần thông, phân biệt cuốn lấy một cái, đánh túi bụi. Mà ta thì chuyên tâm đối phó Hồn Tiên Nghi đã dùng ngoại lực không cách nào mở ra, vậy cũng chỉ có dùng xảo kình. Thẩm Sơ Tuyết rơi vào bên cạnh ta, cùng ta cùng nhau nghiên cứu Hồn Tiên Nghi chuyển động quy luật. Chúng ta trước sau dùng Thẩm Mộ Bạch bắt quái ra vũ trụ phong thủy học, kết hợp U Linh công chúa cho chúng ta kinh quyển, cùng một chỗ giải mã. Cuối cùng, tại Thẩm Sơ Tuyết trợ giúp bên dưới, ta đem lôi phủ cán đúa cắm vào Hồn Tiên Nghi một cái lỗ nhỏ, tiếp lấy dùng sức chuyển động bên trái ba cán chùm sao bắt đầu chỉ thương long. Bên phải ba ngày cương phá huyền cung, bộ tận cửu cung sinh tử lộ. Đúa rơi hoàng truyền quan tài tự khai. Ta dựa theo khẩu quyết, có quy luật xoay tròn băng ba. Tạch 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 két. Hôn Thiên Nghi bỗng nhiên ngừng chuyển động. Giờ khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tứ đại hung thú cùng trắng ngọc giao các nàng, đồng thời đình chỉ chiến đấu, toàn bộ đều quay đầu nhìn ta bộ bộ bộ. Lạc 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 khanh khách. Hoàng kim trong quan tài phát ra liên tiếp cười quái dị. Tiếp lấy bốn phương tám hướng đều chuyển đến quỷ dị tiếng khóc long nhất quan tài. Quỷ khóc phân mộ. Bản vương chờ chính là một ngày này. Long Thừa Phong, cảm ơn. Băng ba. Một chân đem hoàng kim quan tài vách quan tài đã bay. Một người mặc long bào đại thi bạn tử từ trong quan tài thẳng tắp đứng lên, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn mọi người. Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi bộ dáng? Ngươi ăn mặc như vậy quen thuộc. Mọi người kinh ngạc nhìn xem trong quan tài đứng lên đại thi bạn tử. Người kia bỗng nhiên nói, nếu như ta nói ta là Tần Thủy Hoàng, các ngươi tin sao? Tin ta, vẫn là tin Tần Thủy Hoàng. Đều không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi đến nơi này. Ta cũng tại chờ đợi một cái tiên đoán, để bản vương có khả năng tiến vào đại thiên thế giới tiên đoán. Long nhất quan tài. Quỷ khóc phân mộ. Chính là hôm nay. Thời không chi môn sắp mở ra. Long Thừa Phong, theo ta cùng đi đại thiên thế giới a. Ta nghi hoặc không hiểu, hỏi, ngươi đi đại thiên thế giới làm cái gì? Còn có, ta nhạc mẫu thật tại đại thiên thế giới sao? Còn có, ngươi rõ ràng không có đạt được chúng ta kinh thư, chí ít có 4 bộ kinh thư các ngươi không có đạt được, thời không chi môn làm sao mở ra? Đại thi bạn tử cười khanh khách nói, biết vì sao chấm muốn để đông đạo chủ tại chỗ này chủ trì anh hùng đại hội sao? Đây còn không phải là vì để cho các ngươi xây dựng cơ sở tạm thời, chúng ta có thời gian đi trộm các ngươi kinh thư. Đừng quên, bản vương có 12 cái tướng tài đắc lực, bọn họ đều là thấu minh nhân. 12 cái thấu minh nhân, trộm mấy bộ kinh quyển, nhiệm vụ như vậy đối với bọn họ đến nói, không khó à. Tại chỗ này, không ai có thể giấu được bản vương. Bản vương chẳng những biết các ngươi trên thân kinh quyển phía trên biết thứ gì nội dung, còn biết các ngươi địa cầu người tổng cộng tới bao nhiêu người. Bất quá thú vị là, vì sao các ngươi rõ ràng tới 13 cái nam nhân, vì sao chỉ dẫn theo 3 cái chim? Thực sự là để người khó hiểu ba. Mấy cái muội tử đều là một mặt mộng bức, chỉ có ta rất nhanh kịp phản ứng, hắn nói chim là cái gì không đúng. Rõ ràng có 4 cái chim, thế nào lại là 3 cái? Ngươi sai. Bản vương không có khả năng tính sai. Thời không chi môn mở ra ba. Hồ bốn. Bốn cái chấn mộ thú vật trên thân, phát ra 4 đạo phóng lên tận trời quan mang. Thu La Chi Vương một cái thuấn di, đến đài quan sát chính giữa. Làm 4 cái chấn mộ thú vật trên thân quang mang tập hợp tại đài quan sát chính giữa lúc, đài quan sát bắt đầu rung động Long Thừa Phong. Chỉ có ngươi một người có thể được lão phu niềm vui, chứ ngươi, những đều đáng chết. Đúng, còn có những nữ nhân kia. Bao gồm ngươi nữ nhân, đều là bản vương phi tử. Long Thừa Phong, ngươi như đáp ứng, liền có thể theo bản vương rời đi, không phải vậy, giết chết bất luận tội. Tu La Chi Vương lời nói triệt để chọc giận ta con mẹ nó ngươi điên rồi đi. Nữ nhân của lão tử là người phi tử. Ngươi nghĩ ăn dám? Các huynh đệ, bên trên ba. Mọi người cùng nhau hướng đài quan sát chính giữa đánh tới. Tu La Chi Vương lúc này đã ở vào trong cột ánh sáng ở giữa. 4 cái chấn mộ thú vật lù lù bất động, phun ra quang mang tụ tập thành một đạo to lớn của sáng bay thẳng vũ trụ. Ta cảm giác toàn bộ không gian đều đang vặn mèo, xem ra thời không chi môn là thật muốn mở ra. Bởi vì lúc này bầu trời xuất hiện một cái to lớn bàn quay đồng dạng từ vô số đường dây tạo thành. Những này đường dây ngay tại có quy luật lựa chọn. Ngay sau đó, quỷ dị thiên văn hiện tượng phát sinh. Một chút ngôi sao bắt đầu bạo tạc, một viên tiếp lấy một viên vũ trụ sụt xuống. người này muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Tu La Chi Vương một mặt say mê, mở ra cánh tay, ngửa mặt nhắm mắt, thương phấn nói, không sai. Dạng này một cái băng lãnh vũ trụ không đáng lưu luyến, chẳng bằng để nó sớm một chút hủy diệt, năng lượng của nó vừa vặn để bản vương thôn vệ. Không tốt. Ta nhìn hướng vũ trụ, chỉ thấy vô số linh khí đang theo Tu La Chi Vương vọt tới giết chết hắn. Không thể để người này đi đại thiên thế giới. Đây là ta phản ứng đầu tiên. Nếu như Thẩm Sơ Tuyết mụ mụ thật tại đại thiên thế giới, chỗ kia tất nhiên là một mảnh tinh thổ. Con hàng này chính là cái ma vương, thật đi đại thiên thế giới, lại đồng thời hút toàn bộ vũ trụ linh lực, thật không biết muốn đem đại thiên thế giới trà đạp thành cái dạng gì. Cho nên, ta xông đi lên chính là một búa khai thiên tịch địa ba. Vành ba. Chương 1123. Long nhất quan tài, bản cổ phục sinh. Chương 1123. Long nhất quan tài, bản cổ phục sinh. Cái này một búa vỗ xuống, vậy mà vô hụt tình huống gì đây là? Ta còn không có kịp phản ứng, đã có hai vị tiểu tiên nữ cùng năm cái công công hướng về cổ sáng bay đi. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng Tu La Chi Vương muốn đem bọn họ mang đi, làm bọn họ linh hồn, từ nhục thân bóc ra nháy mắt, ta mới biết được, cái này xuề tại hút bọn họ linh khí cùng linh hồn buông tay ba. Hô! Hô! Lại có hai cái tiểu tiên nữ bay đi. Những cái kia tiểu tiên nữ tại trên không vùng vây dây chết, cái cổ như bị Tu La Chi Vương cho nắm ngươi mơ tưởng nắm giữ chúng ta. Bốn cái tiểu tiên nữ bỗng nhiên tự bạo chán. Nếu không muốn làm bản vương phi tử, chẳng bằng để bản vương tự tay hủy. Đem một kiện tốt đẹp đồ vật đánh nát, bản thân cũng là một loại hưởng thụ a. Ken ba. Tiên nữ chỗ ngồi tiểu tiên nữ lại bị hút hai cái đi qua. Lần này, Tu La Chi Vương thậm chí đem bàn tay hướng Thẩm Sơ Tuyết, làm Thẩm Sơ Tuyết thân thể hướng cổ sáng bay đi lúc, Trắng Ngọc Giao cùng Thạch Thái Lang tay mắt lênh lẹ, phân biệt dùng dây leo cùng đất sét đem Thẩm Sơ Tuyết chặn ngang ôm lấy. Tiếp lấy chính là Thẩm Sơ Tuyết sau lưng công công gặp hai vạn, trừ Ngụy công công, đều bị hút đi. Ngụy công công nếu không phải lực lớn vô cùng, lại nắm giữ mấy cái linh cầu đem kéo lấy, đoán chừng cũng bị hút đi lão ca. Chúng ta không kiên trì nổi, tiếp sau gặp lại a. Nếu như lão ca may mắn sống sót, may mắn tìm tới linh đan diệu dược, cũng mời cho ta đốt vàng mã, nhớ tới đốt cái đại hảo. Xin nhờ. Công công bọn họ thân ảnh rất nhanh biến mất. Ngụy công công khóc đến như thằng bé con giống như, liên tiếp ném ra bốn cái linh cầu, hô hào, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Hai cái linh cầu nào vào cổ sáng, cắn Tu La Chi Vương chân không thả, mặt khác hai cái linh cầu thì đem hắn gắt gao ngăn chặn, không cho hắn xông vào cổ sáng. Mà ta, cũng tại lúc này, sử dụng gia cụ phong kinh lôi trảm, nưu đồ lợi dụng cường đại gió lốc, đem ánh sáng trụ chặt đứt. Có thể cái này cổ sáng chính là thời không chi môn năng lượng tập hợp, như thế nào ta cụ phong kinh lôi trảm có khả năng dung chuyển ta chém ba. Ta chém ba. Bàn cổ đại thần bởi vì phẫn nộ, lại lần nữa cụ tượng hóa bản cổ đại thần, xét theo bữa, lúc thì đối với bốn cái chấn mộ thú cùng chém, lúc thì bổ về phía cổ sáng, cuối cùng mệt mỏi hết sức ngồi tại trên mặt đất, đũa đều ném vào một bên, gục đầu đủ rũ răng rớp. Trương Gia Văn cùng Lãnh Ngọc cũng sử dụng ra song kiếm hợp bích cùng tử tịch, đều không thể ngăn cản Tu La Chi Vương. Nhất là bản cổ đại thần, cái kia vẻ ngoài răng rớp, đừng đề cập có nhiều thương tâm đại thần, chớ nhục chí, nhất định có biện pháp. Bản cổ đại thần nổ nước bọt nói, người này như thế cường, có cái len sợi biện pháp. Ai? Nếu là lão tử đầu còn tại, lấy lão tử khai thiên tịch địa năng lực, nhất định có khả năng chặt đứt thời không chi môn thông đạo. Tựa như chém không đứt thời không chi môn, cũng có thể giết chết cái kia chó chết. Bất đắc dĩ a. Đi. Tất nhiên muốn chết, vậy liền chết cùng một chỗ a. Mọi người nhìn con mắt của ta. Hô. Hô. Tất cả mọi người bị ta hút vào quy khư chi địa, bao gồm còn lại mấy cái tiểu tiên nữ đại thần, lần này tất cả mọi người tại quy khư chi địa, liền thừa lại hai chúng ta. Gặp gỡ một chàng, cũng coi là duyên phận. Cái này chén ta kính ngươi. Ta từ càn khôn đại bên trong lấy ra rượu ngon, cho bản cổ đại thần rót một ly. Bàn cổ đại thần tiếp nhận chén rượu, trở tay ngã trên mặt đất rượu này, ngươi vẫn là dùng để tế bái đoạn đường này đi theo chúng ta huynh đệ a. Đến mức ta, đầu đều không có cầu, còn uống gì rượu? Không tâm tình. Đại thần, ngươi không muốn như vậy, ngươi dạng này ta sẽ rất thương tâm. Bàn cổ đại thần lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ không có cách nào. Dù sao vốn đại thần cũng đã tận lực. Nghĩ tới ta đường đường bàn cổ, năm đó dựa vào một cái búa lập nghiệp, từ giết heo bắt đầu, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng oán trời oán đất, còn chọc chính mình. Sớm biết ta đem chính mình phân giải làm gì? Cái này không đầu óc có bệnh sao? Nếu là hiện tại lão tử có đầu, ta hắn meo meo không đem đầu của hắn chặt đi xuống làm bóng để đá, ta mụ hắn liền không tính bản. Đại thần, hình như ngươi không tính bản a. Ngươi quản ta họ gì? Một cái bán thần, một cái đại thần, ngồi cùng một chỗ, thản nhiên đối mặt tử vong. Dù sao người đời này luôn là muốn chết. Tất nhiên chúng ta không có năng lực tu luyện thành tiên, vậy coi như cái phàm nhân, lấy tử vong phương thức kết thúc phiền não, cũng rất tốt ngươi nói, trong vũ trụ này phải có bao nhiêu vì sao a? Tại địa cầu bên trên nhìn, những này ngôi sao bao nhiêu xinh đẹp. Khi đó liền suy nghĩ, một ngày kia ta nếu là có cơ hội đi ngôi sao phía trên, vậy nên nhiều hạnh phúc ca. Ai biết mẹ hắn hung hiểm như thế, không có chút nào chơi vui. Ta mới nói được nơi này, bàn cổ đại thần vụt một cái đứng lên uy. Uy? Uy cái gì a? Ta nói hủy đi. Trên bầu trời hình như có đồ vật gì hướng chúng ta bay tới. Không thể nào. Chứ linh khí còn có cái gì? Đều là bị Tu La Chi Vương hút tới linh khí. Không. Không phải linh khí, tựa như là long. Long ba. Ta lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy được 9 con rồng lớn, lôi kéo một cái quan tài hướng chúng ta bay tới. Ta nghĩ thầm mẹ hắn, ta không phải là nhìn Già Thiên nhìn tàu hỏa nhập ma đi. Đây không phải là Già Thiên bên trong cựu long kéo quan tài sao? Ngươi bất kể nó là cái gì Già Thiên, là long là được rồi. Trong nháy mắt, 9 con rồng lớn đã nhấc lên một cái quan tài bay đến trước mặt của chúng ta. Làm quan tài rơi xuống một nháy mắt, ta mới nhìn rõ, trên quan tài còn cưới một người. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng sẽ là Quỷ Môn lão tổ, trừng mắt xem xét mới phát hiện là Gia Gia.
Gia Gia,
người thế nào tới?
Gia Gia nhảy xuống quan tài, hướng ta mỉm cười đi tới, ta một đầu nhào vào lão nhân gia ông ta trong lồng ngực Gia Gia, người thế nào tới?
Ta một đầu nhào vào Gia Gia trong lồng ngực.
Gia Gia mỉm cười nói, Phong Nhi, ta xem như vũ trụ phong thủy vương, vũ trụ gặp nạn, ta ha có không đến đạo lý.
Ngươi nhìn Gia Gia cho ngươi mang đến cái gì? Nếu không phải Tu La Chi Vương khởi động lại thời không chi môn, Gia Gia còn không có cách nào đưa nó tìm tới.
Gia Gia dứt lời, tay một dẫn, nắp quan tài mở ra, một viên to lớn đầu xuất hiện tại trước mặt của ta.
Bàn cổ đại thần hai mắt đăm đăm đây là
sọ não của ta.
Gia Gia cười nói, trừ bàn cổ đại thần ngài, ai còn có thể nắm giữ như thế lớn đầu?
Đại thần, mau đem sọ não của ngươi đeo lên a.
Cũng tốt để chúng ta mở mang tầm mắt, thấy bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa hùng phong.
Đó là nhất định.
Bàn cổ đại thần tay một dẫn, trong quan tài đầu lập tức liền sống, hướng về cổ của hắn bay tới ha 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 ha.
Vốn đại thần cuối cùng hoàn chỉnh ba.
Đùa đến.
Các ngươi hai ông cháu trước tiên lui phía sau.
Ta cùng Gia Gia lui về sau mấy trăm mét, lúc này, chỉ thấy bản cổ đại thần thân ảnh càng ngày càng cao lớn, tựa như một tòa thái sơn giống như, tiếp lấy, liền gặp hắn vung vẩy trong tay búa, chỉ hướng bầu trời.
Trong chốc lát, búa phía trên tiệm điện lập lòe, từng đạo tiệm điện, vây quanh bản cổ đại thần lốt bốc nổ.
Một màn quỷ dị xuất hiện, trên bầu trời những cái kia nguyên bản bay về phía Tu La Chi Vương linh khí, toàn bộ đều thay đổi phương hướng, tràn vào bản cổ đại thần búa bên trong.
Trong chốc lát, bản cổ đại thần búa thay đổi đến đỏ bừng.
Bản cổ 9,
khai thiên 7,
tích 7.
Ta cảm giác, một đạo lăng liệt tật phong hướng ta đánh tới.
Ta vội vàng đem ra ra bảo vệ, đồng thời sử dụng ra hư vô chi cảnh đối kháng mở 9.
Vành 3.
Thời không chi môn bị chém đứt.
Chương 1124.
Đại kết cục.
Chương 1124. Đại kết cục.
Thời không chi môn bị bản cổ chém đứt một khắc này, toàn bộ vũ trụ đều yên lặng.
Tu La Chi Vương xoay người, tức giận nhìn xem bản cổ, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng không có khả năng.
Không có người.
Không ai có thể chặt đứt bản vương thời không chi môn.
Không có người.
10 bộ kinh thư tập hợp, thời không chi môn mở ra.
Như thế nào?
Người có thể phá hư.
Bản cổ khiến búa. Tựa như đại thoại Tây Du bên trong hầu ca khiêng kim cô đồng như thế, cả lơ phất phơ hướng Tu La Chi Vương đi đến.
Làm bàn cổ đại thần đi tới Tu La Chi Vương trước mặt lúc, đồng nhiên vung hắn một cái tát mạnh ba ba.
Tu La Chi Vương lập tức bị tỉnh mộng một cái ngựa lầu, cũng dám tự xưng cái gì Tu La Chi Vương, còn muốn chúa tể vũ trụ.
Ngươi nhìn kỹ, ta.
Bàn cổ.
Không phải người.
Là thần.
Hiểu.
Tu La Chi Vương khó có thể tin mà nhìn xem bàn cổ, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn hướng hạ thân của mình.
Lúc này, hai chân của hắn ngay tại thần tốc hư thối.
Chỉ chốc lát sau, cả người đều biến thành một bộ tản ra hôi thối thi thể.
Cái kia bốn cái chấn mộ thú vật trên thân quan mang cũng bắt đầu ảm đạm, cuối cùng trở thành bốn cái pho tượng.
Pho tượng càng co càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành bốn cái ngọc tỷ dáng dấp đồ vật A3.
Chúng ta lại thắng.
Quy Khư Chi Địa truyền đến đoàn người tiếng hoan hô.
Ta đem đoàn người từ Quy Khư Chi Địa thả ra, Trương Gia Văn cùng Tiểu Bản ngay lập tức liền đi đoạt cái kia bốn cái chấn mộ thú vật.
Ta hỏi Trương Gia Văn, hành tinh mẹ tòa kia trong phần mộ, dạng gì vàng bạc châu báu đều có, cấp thứ này làm gì?
Trương Gia Văn nói cho nhi tử chơi.
Ngươi đây.
Tiểu Bản.
Tiểu Bản giơ tay lên bên trong sư tử con cho nữ nhi chơi.
Các ngươi.
Làm ta nói đến đây, mới nhìn rõ Thẩm Sơ Tuyết tịch mịch đứng tại gieo hò trong đám người.
Ta vì vậy hướng Thẩm Sơ Tuyết đi tới Tuyết Nhi, làm gì không vui đâu.
Ta hỏi.
Thẩm Sơ Tuyết rủi rủi con mắt, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, sau đó lại nín khóc mà cười thừa phong ca ca, vừa rồi ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì sao?
Ta đang suy nghĩ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này, có thể chúng ta hài tử còn tại địa cầu bên trên.
Đời này, có lẽ hắn đều sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ của mình.
Cho nên ta là cao hứng.
Thật, ta là cao hứng.
Thẩm Sơ Tuyết một đầu nào vào ngực của ta.
Nước mắt của ta cũng chảy ra, bởi vì đoạn đường này đi tới, quá khó khăn còn nhớ rõ chúng ta mộng tưởng sao.
Mộng tưởng tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, che một tòa cổ kính căn phòng lớn, loại một mảng lớn hoa hướng dương, hoặc là cây đào, hoa đào nở thời điểm, chúng ta liền hái hoa đào đến cất rượu.
Mùa xuân tới, chúng ta liền mang theo hải tử ngắm hoa.
Mùa hè đến, chúng ta liền đi bơi lội.
Mùa thu tới, chúng ta đi hái quả đào.
Mùa đông tới, chúng ta đi thưởng tuyết.
Kỳ thật so với tu luyện, ta càng nghĩ tới hơn một cái người bình thường thời gian.
Ta không phải là.
Nói đến đây, chúng ta không hẹn mà cùng nhìn hướng lên trời trống không thời không chi môn chặt đứt. Tuyết Nhi, ta biết kỳ thật trong lòng ngươi cũng có chút khó chịu, dù sao nhạc mẫu đại nhân còn tại đại thiên thế giới.
Thời không chi môn chặt đứt liền mang ý nghĩa chúng ta không thể đi đại thiên thế giới.
Không thể đi đại thiên thế giới liền mang ý nghĩa lời này không bao giờ tìm được, không gặp được mụ mụ của ngươi.
Có lỗi với
Tuyết Nhi,
ta không có hoàn thành nhạc phụ đại nhân giao cho ta nhiệm vụ.
Thẩm Sơ Tuyết ta đuổi ta nói ngươi đã làm đến rất khá.
Chúng ta trở về tìm Luân Ba Chu a,
nhìn xem Luân Ba Chu còn có thể hay không khởi động lại, đá năng lượng còn có đủ hay không trở về địa cầu.
Đến mức cha chỗ ấy, ta sẽ hướng hắn nói rõ tình huống.
Ta gật đầu ừ một tiếng.
Bởi vì ta biết, nếu như chúng ta lại lần nữa khởi động thời không chi môn, tiến vào đại thiên thế giới, gặp phải vấn đề càng nhiều.
Ví dụ như đại thiên thế giới người, có thể hay không tiếp nhận chúng ta.
Chúng ta đến, có thể hay không quấy rầy đến nhạc mẫu tu hành.
Hoặc là, ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ tương lai.
Tất nhiên đó là một cái không cách nào đụng vào thế giới, liền để nó an tĩnh lưu tại trong vũ trụ một góc nào đó a.
Không quấy rầy, không liên hệ, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất.
Ân.
Ta cũng là cho rằng như vậy.
Vì vậy, mọi người hướng Tu La Đại Sâm Lâm bên ngoài đi đến.
Trên đường, Trắng Ngọc Giao cùng Vương Vũ Yên tư tưởng trở lại địa cầu bên trên sinh hoạt. Vương Vũ Yên nói, nàng muốn tiếp tục kinh doanh quái thú nhà máy thực phẩm, làm tiểu vương tổng, thuận tiện tìm người gả. Trắng Ngọc Giao thì nói nàng không muốn gả người, liền nghĩ đến chỗ Du Sơn Ngoan Thủy. Diệp Thanh Nhàn tự nhiên là muốn về biển cả giao nhân nhất tộc, bởi vì Hải Dương cần nàng duy trì trật tự. Tiểu Bang thì mộng tưởng gia nhập Vương Thị tập đoàn, mở cấp 5 sao khách sạn, thuận tiện đi theo Tam sư phụ bọn họ bắt quỷ. Trương Gia Văn đâu, nguyên bản ta tưởng rằng hắn sẽ cùng Lãnh Ngọc cùng một chỗ về Long Hồ Sơn, hoặc là lưu tại 24 đường. Kết quả lại là muốn tìm cái thôn trang ăn trộm gà. Mọi người một đường trò chuyện, bất chi bất giác đến doanh địa, lúc này mới phát hiện cung nhân Mã Đông đạo chủ đem chúng ta luân ba chu chiếu cố rất tốt, cân nhắc đến chúng ta trở về thời điểm, cần càng nhiều đá năng lượng, bọn họ còn trước thời hạn cho chúng ta chuẩn bị xong, bọn họ quả nhiên mơ mơ màng màng, tất cả những thứ này đều là Tu La Chi Vương một tay tạo thành. Trương Gia Văn nói, ta chợt nhớ tới một vấn đề, liền hỏi Trương Gia Văn, tất nhiên Tu La Chi Vương lợi hại như vậy, hắn tình báo làm sao có thể phạm sai lầm?
Cái gì tình báo? Hắn nói, chúng ta tổng cộng có 13 cái nam nhân đi tới nơi này, có lẽ mang theo 4 cái chim, thế nhưng chỉ có 3 cái, trừ 9 cái công công, không phải là 4 cái sao? Còn có một cái đâu ba? Trương Gia Văn gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, khục. Sóng to gió lớn đều tới, ngươi còn quản cái gì chim?
Vậy cũng đúng. Vì vậy, mọi người đi tới Luân Ba Chu phía trước, cung nhân Mã Đông đạo chủ cho chúng ta đưa không ít lễ vật. Trong đó có Ngụy công công tìm kiếm linh đan rượu dược hoang nên về sau thưởng đến cung nhân Mã làm khách. Nhân loại hành tinh mẹ tại chỗ này, mặc dù chúng ta bây giờ phân tán tại khác biệt tinh hệ, thế nhưng nơi này là chúng ta căn. Ta quay người nhìn xem Gia Gia trên thân xuất hiện một tầng màu vàng quang mang. Gia Gia, ngươi là cùng ta về địa cầu, vẫn là
Phong Nhi, ta liền không trở về, tựa như Diệp Gia nữ hoa nói đồng dạng, biển cả cần nàng,
đồng dạng vũ trụ cũng cần Gia Gia. Chúng ta mỗi người đều có sứ mạng của mình, trở về cùng ba người nói, liền nói ta tất cả đều rất tốt, để hắn chớ nghiệm.
Tốt.
Gia Gia, chờ ta trở lại địa cầu, có cơ hội ta lại đến vũ trụ nhìn ngươi,
hoặc là ngươi có cơ hội liền đến xem chúng ta.
Nhất định.
Phong Nhi, thuận buồm xuôi gió.
Đoàn người cùng cự hạ bên trên người từng cái ôm, tiếp lấy đem vật tư mang lên Luân Ba Chu, chính thức bước lên đường về.
Toàn văn xong.
Chương 1125. Hoàn thành cảm nghĩ, cùng động có quan hệ.
Chương 1125. Hoàn thành cảm nghĩ, cùng động có quan hệ.
Thân môn, quyển sách này rốt cục cũng viết xong.
Toàn văn 232.
6 vật chữ, từ 2023 năm ngày 14 tháng 10 ngày đó viết xuống chữ thứ nhất, đến hôm nay không sai biệt lắm có 1 năm rưỡi. Khoảng thời gian này mỗi ngày đổi mới, trừ mỗi tháng 1 ngày kỳ nghỉ, trên cơ bản không có quyệt canh qua.
Nói như thế nào đây, rất mệt mỏi, cũng rất hạnh phúc.
Cảm ơn mỗi một cái đổi tới đại kết cục bằng hữu, là các người, để Thủy Nguyệt lần thứ nhất viết dài như vậy cố sự. Trước đây mỗi bản sách đều là mấy chục vạn chữ, lần thứ nhất viết như vậy nhiều, là vì đại gia thích xem. Mặc dù thành tích không được tốt, thế nhưng viết sách có người nhìn, đây đối với ta đến nói, bản thân chính là một kiện chuyện hạnh phúc. Ta thở nhỏ thích văn học, Quý Châu người sống trên núi, 15 tuổi bắt đầu dùng bút máy viết sách, khi đó sẽ không đánh chữ, một mực viết đến trường cấp 3, lưu lại mười mấy cân bản thảo. Nói như thế nào đây, chính là thích cho các bằng hữu kể chuyện xưa, hưởng thụ loại kia cùng người chia sẻ cảm giác. Sơ trung lúc viết tiểu thuyết, còn bị nữ sinh mang đến ký túc xá truyền nhìn, cũng coi là trường học bên trong một cái nho nhỏ danh nhân. Thế nhưng gia đình nghèo khó, không có tiền mua sách, cũng không biết chỗ nào có thể phát biểu văn trường, cứ như vậy buồn bực đầu viết. Về sau thấy được Hàn Quách Kính Minh bọn họ ra sách, ta cảm thấy ta cũng có thể đi, lớp 12 thời điểm, trong nhà tập hợp không ra học phí, xem như lớp học thứ tư ta, liền cùng chủ nhiệm lớp nói, ta không đọc sách, ta muốn trở về viết sách, đi một con đường khác. Chủ nhiệm lớp khóc lóc giữ lại, hắn khóc, ta cũng khóc, nước mắt rơi tại nồi lẩu bên trong, tư vị kia ta hiện tại cũng còn nhớ rõ. Sau khi về đến nhà, bởi vì cha ta tại bên ngoài làm công, mụ ta ở nhà trồng trọt, cho nên ta cũng đi theo mụ ta trồng trọt. Ban ngày tại sơn thượng trồng trọt, buổi tối về đến nhà, tại u ám phòng nhỏ gõ chữ. Cứ như vậy viết mấy tháng, về sau may mắn đến Hồ Nam đọc chức trường học, bởi vì có thể vừa học vừa làm, vừa đi làm vừa đi học, liền tại chức trường học vượt qua tốt đẹp 3 năm. Cái kia 3 năm, đồng học hút thuốc uống rượu không gì làm không được, chức trường học đại gia cũng đều biết là cái dạng gì, thế nhưng ta không có. Bởi vì nghèo khó, ta không dám lãng phí thời gian của mình, tiêu xài chính mình thanh xuân. Mùa đông khắc nghiệt, giày phá, hướng bên trong độn báo chí cũ tiếp tục xuyên. Người khác xem thường ta, nói ta là nhà quê, phần đầu rắn đều chưa từng thấy, ta cũng không quan tâm, bởi vì ta biết ta có tài hoa, ta có thể viết sách. Cứ như vậy tại thư viện ngâm 3 năm, đem cổ kim nội ngoại sách đều nhìn một lần, thậm chí còn đem Hồng Lâu Mộng lấy ra đọc thuộc lòng. Tin tưởng thân môn một đường nhìn qua, cũng phát hiện được ta hành văn không kém, kỳ thật đều là luyện ra được. Vì vậy đến năm thứ 3 đại học năm đó, ta tại trên mạng phát biểu văn chương, bị xuất bản biên tập nhìn trúng, cứ như vậy, xuất bản nhân sinh bộ thứ nhất tiểu thuyết, tại bản địa gây nên hoành động. Về sau lại lần lượt xuất bản một chút, chỉ là không có dùng Thủy Nguyệt đại ca cái này bút danh. Thế nhưng đại gia biết, về sau thực thể sách sụp đổ, tiệm sách đều không bán ra được. Ta cũng bắt đầu từ xuất bản truyền hình viết văn học mạng. Xuất bản văn cùng văn học mạng có rất lớn khác biệt, chỉ riêng truyền hình ta đều dùng thời gian 10 năm. Cho nên, ta không có viết văn học mạng kinh nghiệm, cố sự tự nhiên là sẽ có khiếm khuyết, đây cũng là thành tích không được tốt nguyên nhân. Bất quá tiền nhuận bút cuối cùng cùng làm công không sai biệt lắm, có thể để ta không cần đi ra ngoài làm việc. Có khả năng ngồi tại trong nhà gõ chữ không bị chết đói, đối với ta mà nói, đã là rất tốt đẹp sự tình. Cuối cùng lại lần nữa cảm ơn đại gia một đường làm bạn. Mỗi một vị độc giả đều là tâm linh của ta bằng hữu. Làm người đọc ta văn tự, thật giống như một cái chưa từng gặp mặt bằng hữu như thế, cùng ta tiến hành một lần thâm nhập giao lưu. Rất cảm ơn các ngươi, không có các ngươi theo đọc cùng thích, ta không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Chúc tất cả mọi người hạnh hạnh phúc phúc, thật vui vẻ, vạn sự như ý, hồng hồng hỏa hỏa, tâm tưởng sự thành.
Mặt khác viết sách không dễ, mời mọi người đều cấp nước tháng một cái 5 sao khen ngợi à, thuận tiện đánh giá một cái quyển sách này, đem nó giới thiệu cho càng nhiều bằng hữu. Các ngươi mỗi một đầu bình luận, Thủy Nguyệt đều sẽ nghiêm túc nhìn a. Điều kiện tốt, liền cấp nước tháng một điểm khen thưởng, để Thủy Nguyệt mua bao mì ăn liền a. Quan tâm Thủy Nguyệt, chúng ta bộ tiếp theo tác phẩm gặp.